Về phần cái thứ tư, bảo mã pháp thì cùng Lâm Viễn không như mà hợp. Nam Tống thiếu khuyết chiến mã, Lâm Viễn chính suy nghĩ muốn xây một tòa quân mã trận. Mà lại, hắn lấy được thực tiết thú thần cốt, có thể tăng lên chiến mã phẩm chất, phi thường thích hợp nuôi dưỡng quân mã. Nếu như đem những này quân mã toàn bộ giao cho bách tính nuôi nấng, thực hành dân mục chế độ, có thể tiết kiệm đại lượng trăm ngựa phí tổn. Đầu này sách lược trực tiếp bị Lâm Viễn tiếp thu, Gia Cát Lượng cũng không có gì nghị. Cái thứ năm giám sát quân khí pháp. Lâm Viễn suy tư sau một lát, cảm thấy phi thường có cần phải. Khổng Minh tiên sinh, ta muốn tổ kiến một cái quân khí ti, muốn phân công nghĩa muội Hoàng Nguyệt Anh đảm nhiệm giám sát quân khí thừa, ngươi xem coi thế nào? Hoàng Nguyệt Anh tinh thông cơ quan toán thuật, phi thường thích hợp chức vị này. Gia Cát Lượng ngây ra một lúc, sau đó cười nói, toàn bằng chủ công an bài. Vương An Thạch cũng có chút giật mình, chủ công thế mà trọng dụng một nữ tử, cái này tại các triều đại đổi thay đều là không có sự tình. Bất quá tư tưởng của hắn rất khai phát, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Tương phản, hắn còn rất bội phục Lâm Viễn loại này đại khí phách. Lâm Viễn gặp Gia Cát Lượng không dị nghị, liền trực tiếp đã định việc này. Đón lấy bên trong chính là cuối cùng một sách, Thủ Sĩ Chi Pháp. Bởi vì có Tam Hoàng Thần Tượng bờ UFF gia trì, lại có Bạch Lộc Động Thư Viện lãnh địa ở sau đó một đoạn thời gian, khẳng định biết nên đón một lần nhân tài đại bạo phát. Lâm Viễn thân là lãnh chúa, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vương An Thạch cải cách khoa cử chế độ, chỉnh đốn thái học, chỉ cần có tài là dùng ba cái cụ thể biện pháp, tới đúng lúc. Gia Cát Lượng sau khi nghe xong, cảm thấy Vương An Thạch khoa cử chế độ cải cách không đủ triệt để. Lâm Viễn cũng cảm thấy, khoa cử chế độ không thể lại chỉ cực hạn tại nho học, vẫn là phải dung nạp chư tử bách gia học thuyết, tuyển chọn ra bách gia sở trường người. Về phần Bạch Lộc Động Thư Viện, cũng cần cải cách. Lâm Viễn ý kiến đúng, đem Bạch Lộc Động Thư Viện cùng Vương An Thạch ba xá pháp kết hợp. Thư viện ngoại trừ giáo sư Lục Nghệ bên ngoài, đến tiếp sau, Lâm Viễn sẽ còn chiêu mộ chư tử bách gia, truyền thụ cho không còn giới hạn tại học thuyết, còn có tay nghề, tự thuật, võ học, y học chờ một chút hết thảy kỹ nghệ. Mà từ Bạch Lộc Động Thư Viện bên trong tốt nghiệp người, có thể trực tiếp tiến vào quan trường, không cần khoa cử khảo thí. Đối với Lâm Viễn nói lên lớn mật cải cách, Vương An Thạch ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Hắn đúng điển hình nho học đại biểu, chỉ sợ trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Bất quá, Gia Cát Lượng lại cảm thấy dạng này rất tốt. Chỉ cần có tài là dùng, đúng Lâm Viễn dùng người tiêu chuẩn. Ba người tại lãnh chúa trong phủ, thương thảo cả ngày, xây một chút sửa đổi một chút, thẳng đến lúc chạm vào tối, lúc này mới định ra cuối cùng sách lược. Mà liên tại ngày thứ hai, Vương An Thạch ba sách pháp cũng bị Lâm Viễn lấy bảng cáo thị tình thế, thông cáo toàn bộ lãnh địa. Ba sách pháp vừa ra, trực tiếp tạo thành hành động cực lớn. Nhất là quân khí ti thành lập, giám sát quân khí thừa đúng một nữ tử, càng làm cho không ít người đều ngoác mồm kinh ngạc. Bất quá, lãnh địa bên trong rất nhiều nữ tử, phảng phất thấy được hy vọng. Chương 92, chủ hoạch kiến lập thủy sư. Các cấp quan viên tiếp vào thông cáo về sau này chấp chính, liền muốn dựa theo Vương An Thạch ba sách pháp vì tiêu xích. Lãnh địa cải cách, hừng hực khí thế. Lâm Viễn đem cự nhân tử kim nó trụ, cự nhân tử kim dày, cùng 300 đơn vị cực phẩm tinh thiết, toàn bộ giao cho quân khí ti, để bọn hắn mau chóng an bài cao cấp thợ rèn, chế tạo thành tử kim khí. Đây là quân khí ti thành lập về sau, chuyện thứ nhất. Phân phó về sau, Lâm Viễn cũng không trì hoãn, trực tiếp dẫn đầu Triệu Vân, cùng mấy chục kỵ, tiến về Tương Dương Thành. Lần này đi Tương Dương Thành, mục đích chỉ có một cái, chính là dùng vừa thu hoạch điểm công hiến, mua sắm một chút tất yếu tài nguyên. Một đoàn người cưỡi ả dập ngựa, chỉ tốn nửa ngày công phu, liền đến Tương Dương Thành. Đi vào Tương Dương Thành về sau, Lâm Viễn thẳng đến công vân cửa hàng. Hắn lần này trên thân nhưng có 36 vạn công vân sử dụng, đầy đủ mua đại lượng đồ tốt. Bất quá, hắn chuyến này chỉ vì một vật mà tới. Trực tiếp điểm mở thương phẩm danh sách, tại rực rỡ muôn màu thương phẩm bên trong tìm kiếm. Rốt cục, Lâm Viễn tìm được hắn cần có thương phẩm. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã sử dụng 100.000 điểm công hiến, mua lâu thuyền chế tạo kỹ thuật sổ tay. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã sử dụng 100.000 điểm công hiến, mua đại minh thuyền buồm cổ chế tạo kỹ thuật sổ tay. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã sử dụng 5 vạn điểm công hiến, mua 3 cột buồm pháo thuyền chế tạo kỹ thuật sổ tay. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã sử dụng 3 vạn điểm công hiến, mua trục bánh xe chế tạo kỹ thuật sổ tay. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã sử dụng 2 vạn điểm công hiến, mua xích long thuyền chế tạo kỹ thuật sổ tay. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã sử dụng 2 vạn điểm công hiến, mua tử mẫu thuyền chế tạo kỹ thuật sổ tay. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã sử dụng 2 vạn điểm công hiến, mua ưng thuyền chế tạo kỹ thuật sổ tay. Một trận mua sắm, Lâm Viễn đột nhiên phát hiện, hắn 36 vạn điểm công hiến, chỉ còn lại 2 vạn. Thế là, Lâm Viễn dứt khoát đem cái này còn lại 2 vạn cùng nhau xài hết. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã sử dụng 1 vạn điểm công hiến, mua chiến thuyền chế tạo kỹ thuật sổ tay. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã sử dụng 1 vạn điểm công hiến, mua đại chiến thuyền chế tạo kỹ thuật sổ tay. Mua chiến thuyền, đại chiến thuyền kỹ thuật sổ tay, 36 vạn điểm công hiến, vừa vặn xài hết. Không sai, Lâm Viễn mục đích của chuyến này chính là vì thủy sư thuyền. Mà lại, hắn mua sắm thuyền chế tạo sổ tay, tất cả đều là Minh Triều thủy sư chiến thuyền. Mọi người đều biết, Minh Triều thủy sư vô địch thiên hạ, còn từng nương theo Trịnh Hòa 7 lần Tây Dương, thuyền chiến hạm chịu đựng được biển cả khảo nghiệm, dẫn trước một thời đại. Đem Minh Triều chiến thuyền cầm tới Nam Tống sử dụng, càng có hơn thống trị lực. Hắn sở dĩ cấp thiết như vậy mua sắm thủy sư chiến thuyền kỹ thuật sổ tay, là vì tổ kiến một chi cường đại thủy sư. Lâm Viễn lãnh địa ở vào kinh hồ chi địa, thủy hệ phát đạt, thủy sư ắt không thể thiếu. Mà lại tổ kiến thủy sư, còn có thể đối phó trung tương phản quân. Phía nam Trung Tử Ngang, mặc dù từ Giang Lăng thành rút quân, nhưng là động đỉnh Hồ Dương Yêu vẫn tại. Theo Gia Cát Lượng suy tính, Nam Tống triều đình rất có thể tại đầu xuân về sau, băng tuyết tan rã thời khắc, đối trong động đỉnh Hồ Dương Yêu bộ triển khai toàn diện tiến công. Lâm Viễn nhất định phải đuổi tại cái này trước đó, tổ kiến một chi thủy sư. Về thời gian, còn có hơn một tháng. Đầy đủ. Mà lại, kinh sở một vùng, không có thủy sư chẳng phải là để người trong thiên hạ cho cười. Vô song thế giới địa đồ, mở rộng gấp 10, giang xuyên dòng sông, toàn bộ trở nên vô cùng rộng lớn, thủy sư tác dụng so bất kỳ một cái nào thời đại đều có ý nghĩa trọng yếu. Mua thủy sư chiến thuyền bản vẽ, lại tốn 50 vạn lượng bạc ngân, mua 25.000 cái thủy quân chuyển chức chứng minh. Làm xong những này, Lâm Viễn liền trực tiếp rời đi Tương Dương thành. Trở lại Ngô Sơn thành lúc, đã là đêm khuya. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, Lâm Viễn liền đưa tới Gia Cát Lượng, Vương An Thạch, Lý Băng. Hắn đem mua được chiến thuyền bản vẽ, toàn bộ giao cho Lý Băng. Lý Băng đúng công tạo, trong lãnh địa hết thảy công trình công việc, toàn bộ giao cho hắn đi làm. Lý Băng, ngươi trưởng quản công ty, đồng thời quen thuộc hết thảy thủy lợi, phải tất yếu tại một tháng bên trong, đốc tạo một nhóm chiến hạm. Lâm Viễn đối Lý Băng hạ đạt tử mệnh lệnh. Lý Băng chợt cảm thấy nhức đầu. Hắn không chỉ có phụ trách thủy lợi kiến thiết, còn nắm giữ lấy các nơi cơ sở công trình kiến thiết, nhất là Lâm Viễn quy hoạch con đường kiến thiết, căn bản là hoàn mỹ bức ra. Hiện tại lại điều động hắn đốc tạo chiến hạm. Cũng may, Lâm Viễn cũng không phải khiến hắn một mình phân chiến. Ta sẽ để cho quân khí thi tại đốc tạo chiến hạm thời điểm, toàn lực phối hợp ngươi. Rõ. Lý Băng lĩnh mệnh. Có quân khí thi hiệp trợ, hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Lý Băng rời đi về sau, Lâm Viễn thì cùng Vương An Thạch thương thảo quân mã trận sự tình. Chủ công, ta khảo sát địa phương, cảm thấy Tùy Châu Nam khu đúng thích hợp nhất quân mã trận địa phương. Vương An Thạch báo cáo. Tùy Châu Nam khu, Mộc Lan bình nguyên địa giới, phương viên trăm dặm đều là bình nguyên đồi núi, dòng suối dày đặc, cỏ cây phong phú, cực thích hợp quân mã nuôi dưỡng. Mộc Lan bình nguyên. Lâm Viễn kinh ngạc. Mộc Lan bình nguyên thuộc về trong Trường Giang hạ du bình nguyên. Lúc trước lãnh chúa đúng Long Hồn đại thiếu, người này cuồng vọng tiêu gạo, bị Trần Hữu Lượng đồng tiến tiêu diệt. Về sau Trần Hữu Lượng binh bại, bị Gia Cát Lượng trục xuất Tùy Châu, mảnh đất này cũng gom vào Lâm Viễn dưới trướng. Khối khu vực này hướng đông đúng Tùy Châu đông khu, nơi đó có Long Tương doanh đoàn trấn thủ, nam bộ tiếp giáp Vân Mộng đầm lầy, xuyên qua Vân Mộng đầm lầy chính là Hán Dương địa giới, đã đến Trần Hữu Lượng địa bàn. Dạng này một khối địa bàn vừa vặn ở vào biên giới bên trên. Nếu quả như thật tướng quân chuồng ngựa an trí ở chỗ này, tương đương với đặt ở Trần Hữu Lượng ngay dưới mắt, há không để hắn nhớ thương. Chủ công chớ lo, Lượng có một sách, có thể để chủ công gối cao không lo. Gia Cát Lượng cười nhạt một tiếng, tựa hồ đã nhìn ra Lâm Viễn lo lắng. Xin lắng hay nghe. Lâm Viễn thỉnh giáo. Chủ công muốn kiến tạo một chi thủy sư, nhưng thủy sư không thể rời đi có nước địa phương, không bằng liền đem thủy sư doanh trại an trí tại Vân Mộng đầm lầy bên trong. Gia Cát Lượng thong dong nói tới. Vừa đến, có thể để thủy sư tại Vân Mộng đầm lầy bên trong huấn luyện, thao tập chiến thuyền. Thứ hai, cũng có thể làm chống cự Trần Hữu Lượng đạo thứ nhất bình chướng. Thứ ba, Vân Mộng đầm lầy kết nối lấy động đỉnh hồ thủy hệ, tương lai động đỉnh hồ chiến cuộc có biến, chủ công nhưng thẳng cưỡi chiến thuyền xuôi nam, thẳng đến trung sở phản quân nội địa. Khổng Minh chi ngôn, diệu a. Vương An Thạch gật đầu phụ họa. Lâm Viễn cảm thấy rất có đạo lý, Khổng Minh tiên sinh nói có lý, vậy liền đem thủy sư doanh trại định vào Vân Mộng trạch. Thủy sư doanh trại địa điểm đã xác định, như vậy thủy sư lính cùng thủy sư tướng lĩnh còn không có xác định, hai vị tiên sinh coi là nên làm như thế nào? Vương An Thạch trực tiếp hồi đáp, gián tiếp bảng cáo thị chiêu mộ một nhóm thủy sư là đủ. Kinh hồ Nam Nhi từng cái hảo thủy, người người dám chiến, tùy tiện một chảo chính là một nắm lớn thủy binh. Vương An Thạch nói một chút cũng không khoa trương. Từ xưa kinh hồ khu vực, vị trí địa lý phi thường đặc thủ, tứ phía thụ địch, làm vũ khí nhà vùng giao tranh. Chương 93, giao dịch quân mã. Kinh hồ chi địa, tứ phía thụ địch, xưa nay binh ra vùng giao tranh. Bởi vì những này ác liệt điều kiện, sáng tạo ra kinh hồ Nam Nhi từng cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu, lại có tam tê năng lực tác chiến. Như thế nào tam tê năng lực tác chiến? Tức ngựa chiến, thủy chiến, vùng núi chiến. Lên ngựa có thể nâng thương, nhưng cùng phương Bắc kỵ binh tranh phòng, Nhạc Phi tinh nhuệ kỵ binh bối ngôi quân, chính là chọn lựa thiện kỵ xạ kinh hồ Nam Nhi xây dựng kỵ binh hạng nặng, nhưng cùng Kim Quốc thiết phủ đổ phân cao thấp. Xuống nước có thể đục thuyền, kinh tương thủy sư đã sớm văn danh thiên hạ. Trung Quốc từ Bắc đi về phía Nam đánh Vương triều, tất cả đều là trước chiếm lĩnh kinh tương chi lợi, sau đó lợi dụng kinh tương thủy sư đi xuôi dòng, nhất cử dẹp Tiên Giang Nam. Chứ danh chiến dịch có Tây Tấn Dê Hô Diệt Ngô, Tùy Triều Dương Quảng Diệt Trần, Bắc Tống Triệu Không Giận Diệt Nam Đường. Những này đại nhất thống Vương triều chiến dịch, không có chỗ nào mà không phải là thông qua kinh hồ thủy sư dẹp Tiên Giang Nam. Mà vùng núi chiến càng là kinh hồ Nam Nhi am hiểu. Kinh hồ khu vực núi cao rừng rậm, thường nhân khó nhập, nhưng kinh hồ Nam Nhi sớm quen thuộc tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua. Xuyên thuộc chi địa thế núi hiểm trở, tại kinh hồ Nam Nhi trước mặt không còn sót lại chỗ gì. Từ xưa đến nay cát cứ quân vương thế lực chỉ có kinh hồ đánh chiếm xuyên thục, mà không xuyên thục đánh chiếm kinh hồ, đúng vậy đạo lý này. Vào xuyên thục sẽ rất khó từ kinh hồ đi tới. Gia Cát Lượng, Hàn Tín hai người cũng chỉ có thể từ Hán Trung xuất quan, công Trường An con đường này. Đương nhiên, cũng bởi vì kinh hồ Nam Nhi rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tam tê năng lực tác chiến, mới khiến cho kinh hồ chi địa một mực trở thành binh gia vùng giao tranh. Lâm Viễn đương nhiên có thể tại lãnh địa chúng chiêu quên thủy quân, bất quá, hắn cự tuyệt. Lãnh địa biến đổi đang tiến hành, thế cục hiện tại cần ổn định, chiêu mộ binh sĩ rất dễ dàng gây nên bách tính khủng hoảng. Gia Cát Lượng cười cười, nói, chuyện này dễ làm. Chủ công đem Dĩnh Châu thành 20,000 quân dự bị, trực tiếp xung nhập Thủy Sư, bọn hắn đều là kinh hồ nam nhi, người đều thiện nước, lại từ Tùy Châu 20,000 trong dân quân, chọn lựa ra 5,000 thiện thủy chiến binh sĩ, vừa vặn tạo thành một cái thủy sư doanh đoàn. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, nhưng là, thủy sư tướng lĩnh, lại nên bổ nhiệm người nào? Lâm Viễn thủy sư, cũng không là bình thường thủy sư, mà là muốn trang bị hỏa pháo tiên tiến thủy sư hạm đội. Chưa quen thuộc súng đạn người, thật không thích hợp đảm nhiệm chức này. Gia Cát Lượng đúng người thích hợp nhất. Vô luận thủy chiến, lục chiến vẫn là ngựa chiến, thậm chí cơ quan súng đạn, Gia Cát Lượng tất cả đều quen thuộc một lòng. Bất quá, hổ bí doanh đoàn không thể rời đi Gia Cát Lượng, mà còn lại chư tướng, đồng đều không có thiện thủy chiến người. Lúc này, nếu như có thể chiêu mộ một cái Chu Du liền tốt, đương nhiên, Lâm Viễn cũng chỉ là ngẫm lại. Gia Cát Lượng cùng Vương An Thạch hai người, suy tư một lát, đồng đều lắc đầu. Đã tạm thời tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, vậy trước tiên để Ngụy Duyên thay thế. Lâm Viễn nói, Ngụy Duyên chuyên dùng kỳ binh, vì một quân đại tướng, có thể xuất kỳ bất ý, lấy được một chút thắng lợi, nhưng nếu là vì một quân thống soái, thì khiếm khuyết chút ổn thỏa, nếu như bị địch nhân lợi dụng hắn tập kích bất ngờ, thì rất có thể khiến cho thủy sư toàn quân bị diệt. Gia Cát Lượng ở một bên nhắc nhở. Khổng Minh Chi ngôn, chính là ta muốn nói. Vương An Thạch tán thành. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, hai người cân nhắc không phải là không có đạo lý. Trước thống soái, khẩn yếu nhất chính là ổn trọng, Ngụy Duyên kỳ binh kỳ mưu, thật sự có chút quá mức mạo hiểm. Đã như vậy, vậy liền bổ nhiệm hắn làm phó chỉ huy sứ, thủy quân chỉ huy sứ trước tạm thời chống chỗ. Hai người khác không còn gì nghị. Mệnh lệnh đem Thiên Hạ Đạn, bổ nhiệm Ngụy Duyên vì thủy sư phó chỉ huy sứ, tạm thay thủy sư chỉ huy sứ trước. Ngụy Duyên vừa bị điều nhập Long Tương doanh đoàn, liền lại bị điều ra tới. Đương nhiên, lần này điều rời, không phải giáng trước, mà là lên trước. Đồng thời, Lâm Viễn quân lệnh hạ đạt Dĩnh Châu, lấy 20,000 quân dự bị, lập tức lên đường tiến về Vân Mộng Đầm Lầy, sắp xếp thủy quân doanh đoàn. Vương An Thạch mang theo thực thiết thú thần cốt tiến về Mộc Lan Bình Nguyên, bắt đầu tay quân mã trận kiến thiết công việc. Gia Cát Lượng tiến về Tùy Châu thành, lại từ trong dân quân tuyển chọn 5,000 danh thủy sư tinh nhuệ. Lý Băng chọn lựa một nhóm cao cấp công tượng, cùng quân khí ti cùng nhau đi tới Vân Mộng Trạch, bắt đầu chế tạo thủy sư chiến hạm. Những người khác thì là dựa theo ba sách pháp, bắt đầu hành động. Lâm Viễn cũng không có nhàn rỗi, muốn kiến thiết quân mã trận, sao có thể không có quân mã? Hắn trực tiếp video trò chuyện, bấm Yến Triệu Vô Song. Tất. Đối diện, Yến Triệu Vô Song khuôn mặt tại Lâm Viễn trước mặt hiện hiện. Hi, tiểu Lâm tử, mới mấy ngày không thấy, tại sao lại nhớ tới ta tới? Đối diện, Yến Triệu Vô Song sở lấy dâu quai nón, cười ha ha nói. Cút. Yến Triệu đại thúc, không cho phép lại để cái tên này. Lâm Viễn tức sạm mặt lại. Ha ha ha. Yến Triệu Vô Song cười to hai tiếng, sau đó lại nghĩ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, ngươi hoạt động lần này ban thưởng, lấy được vật gì tốt? Có thể có cái gì? Liên một khối hoàng cấp lệnh bài. Hai khối vương cấp lệnh bài, mặt khác còn tặng cho một tòa Bạch Lộc động thư viện. Lâm Viễn cố ý che giấu thần nông thần tượng. Hòa Vân Thánh Điện đúng hắn mạnh nhất át chủ bài, sẽ không tùy tiện để người ta biết. Cái gì? Nào biết, Yến Triệu Vô Song giật nảy cả mình. Phần thưởng của ngươi làm sao nhiều như vậy? Ta liền cho hai khối vương cấp chiêu mộ lệnh. Lâm Viễn có chút giật mình, hắn đã nhìn ra Yến Triệu Vô Song không có nói láo. Yến Triệu Vô Song xếp hạng thứ hai, thế mà cũng chỉ phần thưởng hai khối vương cấp chiêu mộ lệnh, kia những người khác không phải càng ít. Khả năng cùng nhiệm vụ độ hoàn thành có quan hệ đi. Lâm Viễn hàm hồ nói. Ừm, ta nghĩ cũng thế. Yến Triệu Vô Song nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều bất mãn. Yến Triệu đại thúc, còn nhớ rõ ta và ngươi ước định sao? Lâm Viễn lời nói xoay chuyển, thẳng vào chủ đề. Đương nhiên nhớ kỹ, ta lúc ấy mặc dù uống say, nhưng đầu óc còn rất thanh tỉnh. Yến Triệu Vô Song nhẹ gật đầu. Ta nhớ được ngươi nói, muốn bắt thiết hỏa pháo, cùng ta đổi lấy mông cổ ngựa phải không? Yến Triệu Vô Song lãnh địa, ở vào Yến Kinh phủ. Xuyên qua Yên Sơn dãy núi, liền đã tới Mông Cổ Bình Nguyên, lúc này Mông Cổ Bình Nguyên còn không có thống nhất, đều là tản mát to to nhỏ nhỏ du mục bộ lạc. Yến Triệu Vô Song chờ phương Bắc biên giới lãnh chúa, muốn thu hoạch ngựa, cơ hồ đều là tiến về Mông Cổ Bình Nguyên, cướp đoạt những này dân tộc du mục. Mà lại, Yến Triệu chi địa, lúc đầu cũng thừa thái ngựa. Một cửa thiết hỏa pháo, năm mai đạn tháo, đổi lấy ngươi 100 con ngựa, cái giá tiền này như thế nào? Tiểu Lâm tử, làm ăn cũng không phải ngươi làm như vậy. Yến Triệu Vô Song lắc đầu. Ta miễn phí đưa ngươi 500 thất thuần trắng ngựa. Bất quá, giá tiền của ngươi cần đi lên đề cao 3 lần, ba cửa thiết hỏa pháo, 15 mai đạn pháo đổi lấy 200 con ngựa, thế nào? Thành giao. Lâm Viễn trực tiếp một âm đũa đinh. Thiết hỏa pháo phí tổn phi thường đắt đỏ, một môn liền muốn 3000 lượng bạc, đạn pháo càng là quý giá đáng sợ, cơ hồ một viên đạn pháo chính là một tỏi hoàng kim. Ba cửa thiết hỏa pháo, 15 mai đạn pháo, tổng giá trị ước chừng 300 lượng hoàng kim. 300 lượng hoàng kim, đổi 200 con ngựa. Bình quân một con ngựa một hai nửa hoàng kim. Theo Nam Tống chợ ngựa đơn giá, phương Bắc ngựa loại, một thất đã bán được 2 lượng hoàng kim. Tiến Triệu Vô Song báo giá, coi như thành khẩn. Ta cần mông cổ ngựa, mà lại lưu thêm một chút ngựa giống. Cái này ngươi yên tâm. Tiến Triệu Vô Song cười khẽ, lão bản, đến nhiều ít. Trước cho ta cả 100 cửa thiết hỏa pháo lượng. T. Yến Triệu Vô Song hít sâu một hơi, nhìn thật sâu Lâm Viễn một chút, "Tiểu ca nhi, ngươi đây là đặt xuống cái nào tòa kho quân dụng? Lại có nhiều như vậy thiết hỏa pháo số lượng dự trữ?" Lâm Viễn cười cười, không có trả lời. "Cái này 100 cửa thiết hỏa pháo, hay là hắn hố chung từ ngang? Hắn cũng chỉ có nhiều như vậy số lượng dự trữ." Giao dịch cho Yến Triệu Vô Song, hắn liền một môn thiết hỏa pháo cũng không có. Bất quá, không cần lo lắng, bởi vì hắn đã mua thiết hỏa pháo chế tạo kỹ thuật sổ tay, đồng thời đã đầu nhập sản xuất. Mà lại, trung tử ngang thiết hỏa pháo, chế tạo kỹ thuật truyền thống lại thô ráp, áp dụng gang ống pháo, rất dễ dàng liền tạt nòng. Trên thực tế, Nam Tống đã nắm giữ than đá luyện thép kỹ thuật. Lâm Viễn có ý tứ là, lợi dụng luyện thép thuật, sản xuất một chút sắt thép chế tạo thiết hỏa pháo, chế tạo ra không tạc nòng đại bác. Những này thiết hỏa pháo, toàn bộ bán cho Yến Triệu Vô Song. Song phương lập tức đạt thành giao dịch hiệp định. Từ Yến Triệu Vô Song phái người, đem 8000 con ngựa vận chuyển đến Tương Dương phủ biên cảnh, lại từ Lâm Viễn phái người tiếp thu, chuyển giao 100 cửa thiết hỏa pháo cùng 500 mai đạn tháo. Chuyện này làm được, chỉ sợ cần nửa tháng. Đúng rồi, Tiểu Lâm tử, quên nói cho ngươi, hoạt động công văn, rất nhiều người đều đổi chiêu mộ lệnh, có người thậm chí đổi mười mấy khối vương cấp chiêu mộ lệnh, ngươi phải cẩn thận. Mười mấy khối vương cấp chiêu mộ lệnh. Đó chính là hơn 10 vị vương cấp anh hùng a. Đây là điên cuồng cỡ nào a? Lâm Viễn đột nhiên cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Sớm biết những người này điên cuồng như vậy, hắn làm sơ nên cũng hối đoái một nhóm vương cấp chiêu mộ lệnh. Thảo, qua loa. Đóng lại video trò chuyện, Lâm Viễn biết, mình nhất định phải tăng tốc phát triển. Lần này hoạt động, rất nhiều người đều thu hoạch đại lượng công văn, lãnh địa tất cả đều biết dẫn tới một lần chất tăng lên. Chương 94, Kinh Hồ Thủy Sư. Sau đó, Lâm Viễn lại tại lãnh địa bên trong, ban bố chợ ngựa treo thưởng. Treo thưởng nội dung rất đơn giản, chính là thu mua ngựa, giá thu mua đúng thị đáng giá 2 lần, phẩm chất càng tốt giá tiền càng cao, lại không hạn ngựa chủng loại, thời hạn nửa tháng. Hắn muốn tại trong nửa tháng, tướng quân chuồng ngựa khởi đầu. Tin tức một khi truyền ra, trực tiếp kinh động đến lãnh địa sở hữu cỡ lớn thương đoàn. 2 lần giá thu mua, cũng chính là một thất phương bắc ngựa loại, liền đáng giá 4 lượng hoàng kim. Lợi nhuận nhưng so sánh cái khác sinh ý cao quá nhiều. Những này cỡ lớn thương đoàn bắt đầu nhao nhao khiển trách từ nơi khác đưa vào ngựa. Rất nhanh, nửa tháng liền đi qua. Gia Cát Lượng tại Tùy Châu thành bên trong, tuyển chọn 5000 danh thủy sư tinh nhuệ, cũng lại từ thành vệ quân bên trong chọn lựa 5000 người, phong phú Tùy Châu dân quân. Hắn tự mình xuất lĩnh 5000 thủy sư tinh nhuệ, đến Vân Mộc Trạch, chuyển giao cho Ngụy Duyên. Mà Dĩnh Châu 2 vạn quân dự bị cũng đã đến vị. Thủy sư doanh đoàn chính thức thành lập. Tiến Triệu Vô Song 8000 tốt nông cổ ngựa, thuận lợi vận chuyển đến đây, bị Lâm Viễn phái đi người tiếp thu. Lúc này 8000 con ngựa đã vận chống đỡ Ngô Sơn thành. Lâm Viễn mang theo Vũ Văn Thành Đồ cùng Triệu Vân hai người, tiến về xem xét. Một vòng tuần sát xuống tới, Lâm Viễn lập tức có loại muốn xúc động mà chửi thề. Con mẹ nó, Yến Triệu Vô Song lão tiểu tử này, quá biết tính kế, đưa tới mông cổ ngựa, hồn huyết hô tạp, gầy yếu không chịu nổi, thế mà tất cả đều là phổ thông cấp, thuộc về chiến mã cấp bậc thấp nhất. Lâm Viễn quyết định, lần sau gặp lại đến hắn lúc, nhất định phải hung ác mắng hắn dừng lại. Bất quá, chính hắn cũng không khá hơn chút nào. Kia 100 cửa thiết hỏa pháo, cũng không phải đồ chơi hay, rất dễ dàng liền tạt nòng. Hai người có thể nói là 8 lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai. Bất quá, Yến Triệu Vô Song miễn phí đưa tặng 500 thất thú châu bạch mã, nhưng đều là ngựa tốt, bình quân cấp bậc vì chất lượng tốt chiến mã. Ngựa tốt xấu, Lâm Viễn cũng lười để ý tới. Chỉ cần có thực thiết thú thần cốt thuộc tính, lần nữa ngựa, hắn đều có thể đem nó phẩm chất biến tốt. Điểm này, Yến Triệu Vô Song có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Mặt khác, hắn thông qua chợ ngựa thu mua ngựa, đã nhiều đến 10000 tốt. Trong đó, lấy Nam Tống Kiến Dương mã chiếm đa số, có 8000 tốt, bình quân cấp bậc vì chất lượng tốt chiến mã. Tây Hạ mã đại ước chừng 1000 tốt, đều là phổ thông chiến mã. Kim Quốc tạp huyết ngựa có 1000 tốt, cũng đều là phổ thông chiến mã. Cái này 10000 con chiến mã, ước chừng bỏ ra hắn 60 vạn lượng bạch ngân. Lâm Viễn đem tất cả 18000 con ngựa, tính cả kỵ binh doanh 5000 tốt, cùng nhau rời đi Mộc Lan chuồng ngựa. Đến Mộc Lan chuồng ngựa về sau, Lâm Viễn lập tức liền phát hiện, mảnh này nông trường cỏ, so địa phương khác cỏ, nhan sắc càng tươi đẹp hơn, như là lấp lóe linh quang. 23000 con chiến mã, đưa lên đến Mộc Lan chuồng ngựa về sau, đứng vô cùng hài lòng. Rất nhiều nguyên bản ốm yếu ngựa, đến nơi này về sau, ăn một miếng cây rong, thế mà bắt đầu vùng móng chạy. Mà những cái kia thấp bé kiến sương mã, sau khi ăn xong chuồng ngựa cỏ về sau, thân thể xương cốt đều rõ ràng lớn mạnh một vòng, trở nên có chút hùng trắng. Lâm Viễn biết, đây là thực thiết thú thần tính có hiệu lực. Tất cả ngựa, phẩm chất đề cao một cái cấp bậc. Phổ thông chiến mã biến thành chất lượng tốt chiến mã biến thành quật cường chiến mã thì đột phá làm lương câu. Thậm chí một chút lương câu cũng có hướng bảo mã phương hướng tiến hóa. Lâm Viễn tọa hạ Hàn Huyết bảo mã, ăn xong một lan chuồng ngựa cây rong về sau, trong mắt linh tính càng đầy. Vạn mã tại bình nguyên bên trên phi nước đại, tràn diện rất là hùng vĩ. Tại Mộc Lan chuồng ngựa dừng lại một ngày, Lâm Viễn liền lần nữa xuất phát. Lần này, kỵ binh doanh kỵ binh, toàn bộ đều đổi lại tốt nhất chiến mã, cấp bậc thấp nhất quật cường chiến mã. Về phần những cái kia thứ bậc hơi thấp chiến mã thì lưu tại Mộc Lan chuồng ngựa. Những này cấp bậc thấp chiến mã, tại Mộc Lan chuồng ngựa nuôi nốt thời gian càng dài, phẩm chất trưởng thành càng cao. Vương An Thạch đã chọn lựa ra 500 hộ dân chăn nuôi, phụ trách chiếu cố còn lại ngựa. Những này dân chăn nuôi thuộc về lãnh chúa phủ xí nghiệp, không cần trồng trọt, duy nhất nhiệm vụ chính là chiếu cố chiến mã. Rời đi Mộc Lan chuồng ngựa về sau, đi lại một ngày, Lâm Viễn đến Vân Mộng đầm lầy, thủy sư doanh trại. Thủy sư doanh trại đã đẩy nhanh tốc độ kiến tạo hoàn tất. Ngụy Duyên xuất lĩnh thủy sư doanh đoàn vào ở, bắt đầu khẩn trương thao luyện. Mà tại doanh trại cách đó không xa, Lý Băng cùng quân khí ti người cũng tại gia công chế tạo gấp gáp các loại thuyền chiến hạm. Số lớn vật liệu gỗ vận chống đỡ nơi này. Trên mặt nước cũng đã bỏ neo mười mấy chiếc cỡ nhỏ xích long thuyền, mà cách đó không xa trên mặt hồ còn có một chiếc cỡ lớn lâu thuyền ngay tại gấp rút đẩy nhanh tốc độ, mấy trăm tên công tượng loay hoay khí thế ngất trời. Chỉnh thể công trình tiến độ coi như không tệ. Mặt tướng Ngụy Duyên, bái kiến chủ công. Nhìn thấy Lâm Viễn về sau, Ngụy Duyên lộ ra vô cùng kích động, quỳ một chân trên đất. Hắn đúng một hàng tướng, chính mình cũng cảm thấy sẽ không quá thụ trọng dụng, nhưng là, Lâm Viễn thế mà hết lần này đến lần khác trọng dụng hắn, không chút nào tránh hiềm nghi, thậm chí đề bạt hắn vì thủy sư phó chỉ huy sứ, để hắn chỉ huy toàn bộ thủy sư doanh đoàn. Phần ân tình này, để Ngụy Duyên phi thường cảm động. Văn Trường xin đứng lên. Lâm Viễn đỡ dậy Ngụy Duyên, nhìn quanh ngay tại thao luyện thủy sư, nhẹ gật đầu. Lúc này mới mấy ngày, thủy sư cũng đã đơn giản quy mô. Ngụy Duyên không hổ là thuộc Hán hậu kỳ, có thể so sánh ngũ hổ tướng tồn tại. Kinh hổ thủy sư, nhị giai. Đẳng cấp, cấp 18. Lực công kích, 18 lực phòng ngự, 18 tốc độ, 11. Trang bị, dưới nước cái đục, bạch ngân cấp, tinh xảo hoàn thủ đao, bạch ngân cấp, đại minh giáp vải, bạch ngân cấp, sắc bén trường mâu, bạch ngân cấp. Kỹ năng, lướt sóng, lặn xuống nước, thủy chiến, sơ cấp súng đạn nắm giữ. Thủy binh thuộc tính, nhìn tuyệt không tất bộ binh chênh lệch. Nhóm này thủy binh, trong đó hai và người, đúng có viêm hùng đồ đẳng bờ UFF gia trì, lại có tam hoàng thần tượng bờ UFF gia trì, cho nên thể chất phi thường tốt. Lại thêm Lâm Viễn cho trang bị, tất cả đều là đỉnh cấp bạch ngân khí. Trên người bọn họ áo giáp đều là vừa sản xuất ra đại minh giáp vải. Đại minh giáp vải, đúng minh triều biên quân chế thức giáp bó, bên ngoài che đậy một lớp da dài, bên trong lớp bên trên tây đồng, trong khảm miếng sắt, lấy đinh tán cố định. Loại này áo giáp, tính chất phi thường nhẹ, một bộ chỉ có hơn 30 cân, chỉ có tống chiêu bộ nhân giáp một nửa trọng lượng. Mặc nó vào, binh sĩ càng linh hoạt. Mà lại, nó có rất mạnh năng lực phòng ngự, có thể phòng ngự súng đạn. Bản thân nó còn có thể chống cự giá lạnh. Lâm Viễn từ tiểu thánh phạm lái trong tay, thu mua 20 vạn đơn vị tây đồng, toàn bộ dùng để chế đại minh giáp vải. Vì minh triều giáp vải chế tác kỹ thuật sổ tay, hắn trực tiếp bỏ ra 100.000 điểm công vân. Trong khoảng thời gian này, cuối cùng là chế tạo gấp gáp 5 vạn phó giáp vải. Giáp vải chế tạo ra về sau, Lâm Viễn đầu tiên trang bị chính là 25.000 danh thủy sư. Còn lại mới trang bị hổ bí doanh đoàn. Chỉ có long tương doanh đoàn vẫn là mặc tống chiêu bộ nhân giáp. Lâm Viễn ba chi doanh đoàn, hiện giai đoạn trang bị cũng còn chỉ là bạch ngân cấp. Bạch ngân khí vẫn như cũ đúng chủ lưu trang bị. Hắn tử trung tử ngang trong tay hô tới 2000 phó hoàng kim áo giáp, cùng hoạt động rơi xuống 320 kiện hoàng kim trang bị, toàn bộ dùng để trở bị kỵ binh doanh. Lâm Viễn trong tiềm thức, kỵ binh doanh vĩnh viễn là hắn tinh nhuệ nhất bộ đội. Thủy binh ngoại trừ trang bị tiên tiến giáp vải, hắn kỹ năng cũng cùng bộ binh khác biệt. Lướt sóng, lặn xuống nước, thủy chiến, đều là thủy binh nhất định phải nắm giữ kỹ năng. Trừ cái đó ra, thế mà còn có sơ cấp súng đạn nắm giữ, điểm này ngược lại là vượt ra khỏi Lâm Viễn dự đoán. Có sơ cấp súng đạn nắm giữ, thủy binh liền có thể sử dụng hỏa tiễn, lửa nỏ. Nếu như muốn thao túng thiết hỏa pháo, súng đạn nắm giữ thì cần muốn thăng đến trung cấp, thăng chí cao cấp. Lâm Viễn vừa vặn có biện pháp giải quyết việc này. Hắn đem thao thiết trong hoạt động đạt được kỹ năng thạch toàn bộ lấy ra, trong đó sơ cấp kỹ năng thạch 3200 khối, trung cấp kỹ năng thạch 4500 khối, cao cấp kỹ năng thạch 6000 khối, để các thủy binh thăng cấp nhanh chóng. Rất nhanh, 25000 danh thủy binh bên trong có 3200 danh thủy binh kỹ năng lên tới trung cấp súng đạn nắm giữ. Trung cấp súng đạn nắm giữ đã có thể thao tác thiết hỏa pháo. Cái này 3200 người không có dừng lại, tiếp tục sử dụng trung cấp kỹ năng thạch, tiếp tục tăng lên. Lần nữa có 450 người trổ hết tài năng, kỹ năng để thăng làm cao cấp súng đạn nắm giữ. Cao cấp súng đạn nắm giữ có thể thuần thục thao tác thiết hỏa pháo, sử dụng phích lực đạn. Lâm Viễn không có tiếp tục. Hắn đem 6000 khối cao cấp kỹ năng thạch thu vào. Loại kỹ năng này thạch vô cùng chất quý, cho dù là có tiền cũng không cách nào mua được. Bởi vậy nhất định phải dùng tại cần nhất địa phương. Tỷ như, để bạt một chút cao cấp công tượng, để bọn hắn trưởng thành là tông sư. Thủy sư kỹ năng vẫn là để chính bọn hắn trưởng thành tương đối tốt, dạng này mới có trợ ở sau này tác chiến. Chương 95, Vân Ngộng Thủy Đạo. Ngoại trừ Ngụy Duyên bên ngoài, Gia Cát Lượng cũng ở chỗ này, mặt khác, Công Tào Lý Băng, giám sát quân khí thừa Hoàng Ngụy Anh, tất cả đều ở chỗ này. Mộc Lan quân mã trận vừa mới hoàn thành, hiện tại, lãnh địa chuyện gấp gáp nhất chính là thủy sư kiến thiết cùng chiến thuyền đốc tạo. Hoàng Ngụy Anh quen thuộc cơ quan toán thuật, tùy tiện liền nắm giữ thiết hỏa pháo kỹ thuật, quen thuộc đại minh chiến thuyền kiến tạo nguyên lý. Có nàng ở một bên phụ đạo, có thể tăng tốc kiến thiết đại minh chiến thuyền. Mà lại, còn có Lâm Viễn lấy được một chút gia tốc phụ, còn có thể để chiến thuyền công trình tại một tháng hoàn thành. Lúc này, đã đến 2 tháng trung tuần, bên trong Vân Mộng Trạch băng tuyết bắt đầu hòa tan. Vân Mộng Trạch, thủy trạch chi địa, không phải một mảnh nhỏ hồ nước đầm lầy, mà là từ ngàn mảnh hồ nước tạo thành, phạm vi phi thường rộng, diện tích lớn nước chừng một cái châu quận. Nhất là tại vô song thế giới bên trong, diện tích làm lớn ra gấp 10. Cái này khiến cho Vân Mộng Trạch nhìn càng rộng lớn hơn. Vân Mộng Trạch phía bắc, đúng Tùy Châu địa giới, phía đông giáp giới Hán Dương, đông nam giáp giới Nhạc Dương, tây nam giáp giới Lạn Sông, chỉnh thể cùng động đỉnh hồ thủy hệ tương thông. Lâm Viễn tại thủy sư doanh trại vào ở ngày thứ hai. Ra ngoài thao luyện thủy sư liền về doanh đến báo, tại Vân Mộng Trạch đông đảo hòn đảo bên trên, phát hiện thủy đạo tung tích. Lâm Viễn thật lâu không có soát cái này lở tở cơ quái, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đúng lúc, có một chiếc đại minh thuyền buồn cổ xuống nước. Lúc này, hắn trực tiếp leo lên chiếc này đại minh thuyền buồn cổ, dẫn đầu 20 con xích long thuyền, 3 chiếc trục bánh xe, cùng 10 chiếc ứng thuyền, tiến về thủy đạo tung tích hòn đảo. Đại minh thuyền buồn cổ, cỡ lớn chiến thuyền, thân cao lớn, ngọn nguồn trên ngọn trọn, thủ ngang đôi vẩy lên, cây hai cột buồm, khoang thuyền 3 tầng, thuyền mặt thiết lầu cao như thành, bên cạnh có miếng bảo hộ. Đại Minh thuyền buồm cổ bên trên, trang bị đầu tàu pháo một cửa, tên nỏ 500 chi, nỏ 10 tấm, hỏa tiễn 300 chi, thiết hỏa pháo 10 cửa, cùng vũ khí lạnh hơn ngàn, thừa viên 64 người, thủy thủ 9 người, chiến sĩ 55 người, biên 5 giáp. Xích Long thuyền, hạng nhẹ chiến thuyền, thân thuyền giống rồng, chia làm 3 tầng, bên trong giấu súng đạn đào thương. Mũi tàu như đầu rồng há miệng, bên trong giấu binh sĩ một người, trinh sát địch tình. Lưng rồng dùng trúc phiến đinh chi, ngực mở một nhỏ cửa sắt, hai bên đều có một khẩu cung một binh mái trèo. Thân có gỗ cứng khung hai cái, thuyền xương rồng lấy sắt rơi, làm thuyền bình ổn. Nội bộ trừ binh khí bên ngoài không chứa hán vật, hai binh vào trong đó phát xạ súng đạn, một binh cầm lái thao buồm. Một chiếc Xích Long thuyền, chở 5 tên lính, nhiều lấy hỏa tiễn, lựa tên nọ đả thương địch thủ. Chục bánh xe, cỡ trung chiến thuyền, dài 4.2, rộng 1.3, tại thuyền hai bên, an trí 4 cái ngoại luân, vòng đầu vào nước hẹn một thước, thuyền nhanh xa nhanh hơn mái chèo, nhưng thừa 8 danh thủy tay, 12 tên binh giáp. Ưng thuyền, hạng nhẹ chiến thuyền, hai đầu nhọn vểnh lên, tiến thối như bay, tính cơ động mạnh. Nhưng thừa 5 người tác chiến. Lâm Viễn chỉ dẫn theo 250 người, liền xuất phát. Vân Mộng Trạch trên mặt hồ đã nổi lên rất lớn sương mù. Tại trạm canh gác thuyền dẫn đầu dưới, chiến thuyền trực tiếp hướng đông mà đi, đi ước chừng 30 dặm đường thủy, phía trước đột nhiên xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Lâm Viễn đặt chân đầu thuyền, nhìn ra xa mà đi. Phía trước đảo nhỏ, ước chừng phương viên 5 cây số. Giống như vậy đảo nhỏ, tại trong cuộc sống hiện thực, chỉ bất quá chính là một khối trên mặt nước các đảo. Tại vô song thế giới bên trong, bị phóng đại 10 lần, lúc này mới nhìn qua giống như là một cái hòn đảo. Lâm Viễn chiến thuyền còn không có tới gần, kia hòn đảo bên trên liền lao ra mười mấy chiếc ô đồng thuyền. Những này ô đồng thuyền không lùi không cho, đúng là thẳng đến Lâm Viễn hạm đội mà tới. Đụng đổ bọn hắn. Lâm Viễn quyết định thật nhanh. Minh triều chiến hạm, phổ biến cao lớn, đầu thuyền khảm nạm cày sắt. Thuyền buồm cổ một ngựa đi đầu, đầu thuyền cày sắt, hung ác đụng ngã lăn ba đầu ô đồng thuyền. Trên thuyền thủy đạo nhao nhao rơi xuống nước. Khoảng cách gần quan sát về sau, Lâm Viễn mới nhìn rõ trừ những này thủy đạo thuộc tính. Vân Mộng Trạch thủy đạo, nhị giai quái vật. Đẳng cấp, cấp 15. Lực công kích, 11 lực phòng ngự, 7 tốc độ, 7. Trang bị, cương đao, bạch ngân cấp. Miêu tả, một đám sinh hoạt tại bên trong Vân Mộng Trạch thủy đạo, dựa vào cấp bóc nghề nghiệp, tiêu diệt sau có thể thu hoạch được phụ cận bách tính độ thiệt cảm. Thủy đạo thuộc tính bình thường, cũng không biết bọn hắn dũng khí từ lâu tới, va chạm Lâm Viễn hạm đội. Lâm Viễn liên tiếp đụng đổ ba chiếc ô đồng thuyền, cái khác thủy đạo sau khi nhìn thấy, dọa đến tranh thủ thời gian thay đổi đầu thuyền liền chạy. Nhưng là, Lâm Viễn bên này mới chiếc ứng thuyền, đã quanh co đến phía sau bọn họ, chặn đường lui của bọn hắn. 20 chiếc Xích Long thuyền lúc này mới xuất động, đối ô đồng thuyền bên trên thủy đạo, một trận xạ kích. Chỉ một lát sau công phu, tất cả thủy đạo liền toàn bộ bắn giết, đem người dẫn tới. Ngụy Duyên chào hỏi một giáo úy, từ trong nước vớt lên đến lưu lại người sống. Rất nhanh, một cái thân hình gầy gò thanh niên thủy đạo bị vớt lên thuyền. Lúc này mặc dù đã đến 2 tháng trung tuần, nhưng là nước trong hồ vẫn như cũ có đông lạnh xương chi lạnh. Thanh niên lên thuyền về sau, co do thân thể, hoảng sợ nhìn xem trên thuyền tướng sĩ. Nói, ngươi là ai? Ngụy Duyên lập tức quát hỏi. Thanh niên bị dọa đến run rẩy, hồi đáp, tiểu nhân chính là Hán Dương nhân sĩ, năm trước bởi vì lãnh chúa bị giết, tránh né thảm họa chiến tranh, mới chạy trốn tới cái này bên trong Vân Mộng Trạch, vào rừng làm cướp. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, va chạm các quan lão ra thuyền, mong rằng quan gia nhóm tha mạng. Ngẩng đầu lên, Lâm Viễn mở miệng, hỏi, ta hỏi ngươi, các ngươi thủy đạo, tổng cộng có nhiều ít người? Cứ điểm ở đâu? Là như thế nào phân bố? Thanh niên thủy đạo hồi đáp, chúng ta đúng bên ngoài trạm canh các đảo, ở trên đảo chỉ có 28 cái thủy đạo. Ồ, nói như vậy, còn có cái khác lũ lụt trộm. Tại Vân Mộng Trạch chỗ sâu, có 36 tòa cỡ lớn hòn đảo, ở trên đảo tập kết 36 cái đại đạo tặc, bọn hắn mỗi người thủ hạ đều có hơn ngàn số thủy đạo. Cái này 36 cái đại đạo tặc kết nghĩa, lấy Cẩm Phàm 36 tặc tự xưng. Thường xuyên ăn cướp lui tới thương khách thuyền. Cẩm Phàm 36 tặc. Lâm Viễn sửng sốt một lát sau, liền lập tức nghĩ tới điều gì, lớn tiếng kinh hô. Cẩm Phàm tặc. Không sai, ngoại giới thường lấy Cẩm Phàm tặc xưng hô chúng ta. Thanh niên thủy đạo nhẹ gật đầu. Lâm Viễn trên mặt biểu lộ lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo đúng nghi hoặc, ngay sau đó chính là không hiểu, cuối cùng là đại hỉ. Cẩm Phàm tặc, không phải cuối thời Đông Hán, Cam Ninh xây dựng một chi thủy đạo sao? Ta hỏi lại ngươi, Cẩm Phàm 36 tặc bên trong, có hay không một cái gọi Cam Ninh Cam Hưng Bá? Thanh niên thủy đạo nghe được cái tên này về sau, đáy mắt hiện lên một tia e ngại. Đại nhân là như thế nào biết được? Không tệ, có Cam Ninh, mà lại hắn tại 36 tặc bên trong xếp hạng cực kỳ cao. Quả nhiên. Lâm Viễn nhẹ gật đầu. Cùng hắn đoán một chút, cái này Cẩm Phàm 36 tặc, đúng vậy Cam Ninh thủy đạo tổ chức. Lâm Viễn lại hỏi tiếp, ngươi đúng thuộc về cái nào một tặc dưới trướng? Thủ lĩnh kêu cái gì? Hắn hòn đảo ở đâu? Có bao nhiêu thủy đạo tụ tập? Thuyền trang bị như thế nào? Lâm Viễn một hơi hỏi liên tiếp 5 cái vấn đề. Thanh niên thủy đạo tại toàn thuyền chiến sĩ trợn mắt dưới, không dám cự tuyệt, thành thật trả lời, tiểu nhân đúng thứ 27 tặc, vọt trồn nước Tôn Miếu dưới trướng, Tôn Miếu hòn đảo ngay tại phía trước không đến 10 dặm, ở trên đảo ước chừng có 5000 người, trong đó thủy đạo có 1000 người. Ở trên đảo phòng lớn nhỏ chiến thuyền 30 chiếc, chiến thuyền cano 25 chiếc, đại chiến thuyền thuyền lớn 5 chiếc, cùng trên trăm đầu ô đồng thuyền nhỏ, chúng thủy đạo đều cầm một ngụm đao sát, cũng không cái gì giáp trụ, trừ cái đó ra, mỗi đầu trên thuyền lớn còn phân phối 10 danh cung tiễn thủ, lấy phổ thông mũi tên chiếm đa số. Lâm Viễn sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, ra hiệu sĩ tốt đem người này dẫn đi. Như thế nào? Lâm Viễn nhìn chung quanh bốn phía, do hỏi. Ngụy Duyên thần sắc có chút kích động, chủ công, chúng ta hẳn là lập tức tới ngay, trước tiêu diệt Tôn Miếu. Chương 96, vọt trồn nước Tôn Miếu. Chủ công, việc này không ổn. Triệu Vân đưa ra ý kiến phản đối. Kia Tôn Miếu dưới trướng, có lớn nhỏ chiến thuyền 30 chiếc, lại có được 4 lần tại chúng ta binh lực, chúng ta nếu như tùy tiện đi tiền đánh, khả năng thương vong thảm trọng. Ngụy Duyên lắc đầu, phản bác, chúng ta đã trừ bỏ Tôn Miếu chạm canh gác đảo, đã đánh cỏ động rắn, không bằng thừa dịp Tôn Miếu không có kịp phản ứng, chủ động xuất kích, công lúc bất ngờ. Ngụy Duyên tướng quân, chúng ta nếu như tùy tiện tiến công Tôn Miếu, mới là thật đánh cỏ động rắn. Triệu Vân không nhường chút nào. Tiến công Tôn Miếu, lập tức sẽ để cho cái khác cẩm phàm tặc cảnh giác, đến lúc đó tất cả cẩm phàm tặc liên hợp lại, chúng ta cái này hơn 10 đầu thuyền nhỏ, như thế nào đi được ra bọn hắn vây kín. Ngươi đây là muốn hãm chủ công tại hiểm cảnh. Mặt tướng tuyệt không có muốn hãm chủ công tại hiểm cảnh ý tứ. Ngụy Duyên dọa đến tranh thủ thời gian quỳ xuống tới. Tốt tốt. Lâm Viễn khoát tay áo, ra hiệu Ngụy Duyên đứng dậy. Hai vị tướng quân nói đều có lý, không cần bởi vì điểm này việc nhỏ, đã thương mọi người hòa khí. Lâm Viễn cười cười, nói, bất quá, ta cũng cảm thấy lúc này công Tôn Miếu không sẵn sàng, đúng tuyệt hảo thời cơ, chúng ta chiến hạm nhiều trang bị súng đạn, nhân số mặc dù, nhưng đủ để áp chế bọn hắn. Mặt tướng nguyện vì tiên phong, thay chủ công cầm nã Tôn Miếu. Ngụy Duyên lập tức nói, rất tốt, ta liền đem 4 chiếc trục bánh xe, 10 chiếc xích long thuyền, đều phân phối đến ngươi dưới trướng, ngươi trước tạm đi, ta đem người quân áp sau. Mặt tướng lĩnh mệnh. Ngụy Duyên ôm quyền, trực tiếp từ đại minh thuyền buồm cổ bên trên nhảy đến một chiếc trục bánh xe bên trên, sau đó xuất lệnh 4 chiếc trục bánh xe, cùng 10 chiếc xích long thuyền, vượt mức quy định chạy tới. Từ Long nhanh phái một chiếc trạm canh gác thuyền, thông chi thủy sư doanh trại, để Khổng Minh lập tức đem binh tiếp viện. Vâng. Triệu Vân sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, đối phía dưới thuyền nhỏ phân phó một câu, thuyền nhỏ lập tức hướng thủy sư doanh trại mà đi. Sở hữu chiến thuyền xuất phát, cùng Ngụy Duyên bảo trì 2 dặm khoảng cách. Dưới sự chỉ huy của Lâm Viễn, sở hữu thuyền lần nữa nhổ neo, hướng phía trước chạy tới. Làm Lâm Viễn xuất thuyền đến Ngô Miểu hòn đảo lúc, ở trên đảo ngay tại dẫn phát một trận chém giết. Ngụy Duyên khinh chu giảm đi, lợi dụng tập kích, giết Ngô Miểu một trở tay không kịp, chúng thủy đạo toàn bộ bị ngăn ở trên đảo, hạ không được nước. Đảo bên tàu, giờ phút này chính dừng lại mấy chục chiếc chiến thuyền đại chiến thuyền. Truyền lệnh xuống, để xích long thuyền, ương thuyền cập bờ, tất cả mọi người lên đảo tác chiến. Mệnh lệnh thuyền buồm cổ tới gần bên bờ, lấy hỏa pháo hiệp trợ ở trên đảo chiến đấu. Rõ. Mệnh lệnh rất nhanh hạ đạn, 10 chiếc xích long thuyền cùng 10 chiếc ương thuyền, cơ động linh hoạt, rất nhanh liền đến bên bờ. Trên thuyền 100 tên thủy quân tập thể xuống thuyền, trợ giúp Ngụy Duyên quân tiên phong. Mà thuyền buồm cổ ở cạnh bờ về sau, khẩu pháo trước mũi tàu tăng lên, nhắm ngay trên đảo một tòa tiên tháp. Nã pháo. Theo ra lệnh một tiếng, chỉ nghe thấy mũi tàu một tiếng ầm vang, một đạo dài 2 trượng ngọn lửa phun ra mà ra, khói trắng thổ vụ, một viên đạn pháo nhanh chóng bắn ra đi. Siêu. Phương xa tiên tháp ứng thanh nổ tung, bị chặn ngang nổ đoạn 2 đoạn, trong khoảnh khắc giấy lên lửa lớn rừng rực. Cái này một pháo, trực tiếp để song phương giao chiến lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Tất cả thủy đạo trên mặt đều viết đầy hoảng sợ. Trái lại Lâm Viễn bên này thủy quân, sĩ khí đại trấn. Ầm ầm. Lại là một pháo vang vang, như sấm mùa xuân kinh chập, đinh hai nhức óc, đạn pháo xẹt qua đường vòng cung, tinh chuẩn rơi xuống thủy đạo trong đám người, nổ chết tại chỗ hơn 20 người. Mặt đất cũng bị nổ ra một cái hố to. Ầm ầm. Lại là một tiếng pháo nổ, lần nữa có hơn 10 người thủy đạo bị tạc lật trời, sợ hãi kêu lấy tử vong, chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất. Đạn pháo uy lực, tựa như thần phạt, chỉ chỗ nào nở hoa. Thủy đạo nhóm trên mặt hoảng sợ biểu lộ, đặt đến cực hạn. Đã bắt đầu có người vứt xuống binh khí, lựa chọn đầu hàng, mà hành động này, phảng phất ôn dịch, rất nhanh lan tràn đến tất cả mọi người. Cho dù đầu lĩnh của bọn hắn vọt trồn nước muốn ngăn cản, cũng căn bản không kịp. Sĩ khí hạ xuống quá nghiêm trọng, phổ thông thủy đạo căn bản khác nhau dám ngăn cản. Rất nhanh, tất cả thủy đạo đều lựa chọn đầu hàng. Ngụy Duyên đem những này thủy đạo đoạt lại binh khí, người toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ. Lâm Viễn cũng ngay sau đó lên mở. Hắn cũng không nghĩ tới, những này thủy đạo thế mà đầu hàng nhanh như vậy, khả năng thật bị thiết hỏa pháo dọa sợ đi. Kỳ thật, những này thủy đạo sở dĩ đầu hàng, hay là bởi vì sĩ khí hạ xuống quá nhanh. Bọn này thủy đạo, nguyên bản sĩ khí cũng không phải là rất cao. Đối mặt Lâm Viễn thí thần giả bờ UFF, sĩ khí còn muốn hạ xuống 30%, cái này khiến vốn cũng không cao sĩ khí, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thiết hỏa pháo uy lực, đúng áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Đối mặt có được tinh lương trang bị, cường lực hỏa pháo đại quân, thủy đạo nhóm sinh không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng, cũng liền đầu hàng. Bẩm chủ công, một trận chiến này sát thương 140 danh thủy trộm, bắt làm tù binh 860 danh thủy trộm, mặt khác trong trấn còn có cư dân ước chừng 4.000 người, còn không có kiểm kê hoàn tất. Ngụy Duyên dẫn theo dính máu đao đi vào Lâm Viễn trước mặt báo cáo. Ừm. Lâm Viễn nhẹ gật đầu. Thủy sư trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, đây là một tin tức tốt. Đến nha, đem người dẫn tới. Ngụy Duyên lại chào hỏi 2 tên thân binh, kéo lấy một cái cường tráng nam tử đi tới. Chủ công, người này chính là vọt trốn nước Tôn Miếu. Lâm Viễn chăm chú nhìn lại, chỉ gặp Tôn Miếu dáng dấp trắng tinh, một thân cường tráng khối cơ thịt, mắt nhỏ thấp mũi, khoe miệng lượng tiết ria mép dài nhỏ, nhìn thật giống một con nước con chuột. Đúng, thế mà còn là một vị hoàng kim cấp võ tướng. Lâm Viễn đang đánh giá Tôn Miếu đồng thời, Tôn Miếu cũng đang đánh giá Lâm Viễn, một mặt hoành khí. Cậu quan, thức thời liền ngoan ngoãn thả bản đại gia, đại gia thế nhưng là có huynh đệ 36 người, danh xưng cẩm phàm tặc, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, trên nước ai không biết. Thật như làm phát bực chúng ta 36 cái huynh đệ, xét lĩnh đại quân dẹp yên lãnh địa của ngươi. 3. Tôn Miếu lời nói còn chưa nói xong, Ngụy Duyên chính là một bàn tay vỗ xuống đi, giúp đến Tôn Miếu mắt nổi đồng đóm, khỏe miệng chảy máu. Cầu vật, mở cặp mắt của ngươi ra nhìn cho rõ, trước mặt ngươi vị đại nhân này, đúng Tuy Châu, Dĩnh Châu đại lãnh chúa, ngươi thế mà còn dám nói năng lô mãng, chán sống đi. Cái gì? Kia Tôn Miếu nghe đến lời này, cũng bị giật nảy mình. Xem ra ngươi nghe nói qua danh hào của ta. Lâm Viễn vừa cười vừa nói. Lâm đại nhân uy danh, sớm có nghe thấy. Tôn Miếu tại chỗ liền yên nhi, vừa rồi hoành khí không còn sót lại chút gì. Chúng ta cẩm phàm 36 tặc, tung hoành vân mộng trạch, đã sớm nghe nói qua đại nhân uy danh. Đại nhân lấy sức một mình, bình định Tùy Châu, ngay cả Trần Hữu Lượng đều bị đuổi chạy, về sau thân chinh Giang Lăng Thành, cướp đoạt Dĩnh Châu, để trung tương quân khởi nghĩa khắp nơi kinh ngạc, đại ca của chúng ta đã sớm ngưỡng mộ đã lâu, cũng khuyên bảo qua chúng ta, không nên trêu chọc ngươi. Ừm, đại ca các ngươi, thế nhưng là Cam Ninh Cam Hưng Bá. Lâm Viễn hỏi. Nào biết, Tôn Miếu lắc đầu, đại ca của chúng ta, đúng hoàng tổ, sớm mấy năm từng tại Hoàng Châu đảm nhiệm qua lãnh chúa phó tướng, về sau hắn đi theo vị lãnh chúa kia chiến tử, hắn liền xuất lĩnh các huynh đệ tiến vào Vân Mộc Trạch, làm nước này bên trên cường nhân. Cam Ninh đúng thứ chín tặc, đúng về sau gia nhập, bất quá, hắn làm người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thường xuyên giết lướt về tới thương thuyền, mọi người chúng ta đều không phải là rất thích hắn. Chương 97, chiêu hàng cẩm phàm tặc. Thì ra là thế. Lâm Viễn mặt ngoài chấn kinh, kỳ thật trong lòng cũng đã trong bụng nở hoa. Nguyên lai cái này một phiếu thủy đạo, không chỉ có Cam Ninh, còn có Hoàng Tổ. Hoàng Tổ, cuối thời Đông Hán Kinh Châu Mục Lưu biểu thuộc cấp, làm người kiên cường, có dũng lực, nổi danh nhất sự kiện chính là chém giết Tôn Kiên, bán giết Tôn Kiên thuộc cấp Lăng Thao, Tử Côn. Lúc đó, Tôn Kiên vì Giang Đông mãnh hổ, vừa chém giết Hoa Hùng, danh tiếng không hay. Hoàng Tổ có thể kế giết Tôn Kiên, đủ để chứng minh người này dũng lực hơn người. Cho dù là về sau Tôn Sách, Tôn Quyền hai huynh đệ báo thủ, Hoàng Tổ cũng thủ vững 8 năm, cũng để Giang Đông quân tốt trả giá nặng nề. Mà từ Tôn Miểu trong giọng nói, không khó nghe ra, Hoàng Tổ đối Lâm Viễn tựa hồ có tâm lý đầu hàng. Tôn Miểu, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi nhưng nguyện hàng ta? Lâm Viễn lúc này ở trước mặt tất cả mọi người, hỏi. Một viên hoàng kim võ tướng, vẫn là rất quý giá. Nhất là đây là một viên thủy quân võ tướng, liền càng thêm chẳng lẽ, thiên kim khó cầu. Ta nguyện hàng. Tôn Miểu trực tiếp lựa chọn quý hàng. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, hoàng kim võ tướng Tôn Miểu, hướng ngươi hiệu trung. Tính danh, Tôn Miểu, hoàng kim võ tướng. Đẳng cấp, cấp 42. Tên hiệu, vọt chuột nước. Tuổi tác, 30. Trung thành, 60. Thống soái, 45, hạn mức cao nhất 55. Vũ lực, 69, hạn mức cao nhất 75. Chí lực, 60, hạn mức cao nhất 70. Chính trị, 58, hạn mức cao nhất 65. Mị lực, 37. Trong nước tiềm hành, trong nước gần nấp chỉ số 20, tốc độ 5, ở mức thường xuyên 10 phút. Rất tốt. Lâm Viễn đỡ dậy Tôn Miểu, tự thân vì hắn giải khai dây thừng, nắm chặt tay của hắn. Tôn Miểu, ta bây giờ ngay tại Vân Mộng Trạch thao luyện thủy quân, ít ngày nữa liền muốn xuôi nam tiến đánh trung tướng quân, các ngươi đều là thủy chiến hảo hán, gia nhập quân ta, như hổ thêm cánh. Bất quá, tại đại quân xuôi nam trước đó, bên trong Vân Mộng Trạch thủy đạo, ta đúng nhất định phải tiêu trừ. Ngươi có thể hay không đi thuyết phục một chút hoàng tổ, để hắn xuất lĩnh còn lại cẩm phàm tặc đều quy hàng ta. Ta có thể cho trách nhiệm. Tôn Miểu nguyện đi. Tôn Miểu quỳ một chân trên đất, hận không thể có cơ hội này. Rất tốt. Lâm Viễn vỗ vỗ Tôn Miểu bả vai, nói, ngươi lại xuống dưới nghỉ ngơi, chờ ta viết một phong thư, lại từ ngươi mang cho hoàng tổ. Vâng. Tôn Miểu trực tiếp rời đi. Mà đợi Tôn Miểu sau khi đi, Triệu Vân mới mở miệng nói, chủ công, người này độ trung thành không cao, thả hắn đi chiêu hàng, chỉ sợ là thả hổ về rừng. Không tệ, ta cũng là cảm thấy như vậy. Ngụy Duyên nhẹ gật đầu. Hai vị tướng quân chớ lo, ta có mấy phần chắc chắn, hoàng tổ biết quy hàng chúng ta. Lâm Viễn khoát tay áo. Sau đó, Lâm Viễn liền xuất thủy quân tiến vào chiếm giữ tiểu trấn. Toa này tiểu trấn, đúng Tôn Miểu từ phụ cận châu quận đánh cướp một nhóm bách tính thành lập. Bởi vì không có sử dụng xây thôn lệnh, cho nên cũng liền xem xét không được thị trấn thuộc tính. Lâm Viễn chiếm lĩnh tòa này tiểu trấn về sau, chuyện thứ nhất chính là trấn an dân tâm. Hắn ra một trương bảng cáo thị, lấy Tùy Châu, Dĩnh Châu đại lãnh chúa thân phận, kiêm nam tống triều đình bổ nhiệm Chi Châu làm tên, lập tức để trên trấn bách tính an bình không ít. Mọi người đều biết, đúng quan phủ người đánh bại thủy đạo, thu hồi tòa này tiểu trấn. Kia tù binh 860 danh thủy trộm thì là bị giam giữ. Lâm Viễn phân ra một nửa binh lực, phụ trách trông coi nhóm này thủy đạo tù binh. Một nửa kia binh lực thì là lưu thủ bến tàu, chăm sóc thuyền chiến hạm. Một trận chiến này, ngoại trừ thu hoạch được một cái bên ngoài trấn, thu hoạch lớn nhất chỉ sợ sẽ là bến tàu 25 chiếc chiến thuyền cano, 5 con đại chiến thuyền thuyền lớn. Chiến thuyền, cỡ nhỏ cano, lấy ra châu che mặt, tốc độ thật nhanh, bình thường nhưng thừa chở 20 người. Đại chiến thuyền, cỡ trung thuyền, từ Tam Quốc thời kỳ một mực tiếp tục sử dụng đến đường triều, trên thuyền sắp đặt tường chắn mái, lớp 12 thước, có thể chống đỡ ngăn địch phương mũi tên, trong thuyền xây lều, có thể dung nạp 100 người. Đại chiến thuyền cùng đại minh thuyền buồm cổ so ra, đại minh thuyền buồm cổ đúng cỡ lớn thuyền, nhưng mang người ngược lại lại ít. Đây là bởi vì đại minh thuyền buồm cổ bên trên trang bị đại lượng súng đạn. Chỉ riêng thiết hỏa pháo liền có 11 cửa, cao nhất có thể chứa 21 cửa, căn cứ thuyền nước cán lượng, cho nên nhân viên chỉ có thể thừa chở ít một chút. Nhân số ít, không có nghĩa là uy lực yếu. Đại minh thuyền buồm cổ uy lực, đúng đại chiến thuyền 10 lần không thôi. một phát đạn tháo khả năng liền sẽ nổ đại chiến thuyền vỡ nát. Nhưng là đạn tháo dù sao quý giá, một chút cảnh tượng hoành tráng thủy chiến không có khả năng một mực cầm phá hoành, vẫn là phải dựa vào mạn thuyền chém giết. Cái này cần chiến thuyền cùng đại chiến thuyền, những này đời cũ chiến thuyền. Có cái này 5 chiếc đại chiến thuyền, 25 chiếc chiến thuyền, cũng coi là tiết kiệm chiến hạm kiến tạo công trình thời gian dài. Lúc rảnh rỗi, Lâm Viễn liền ở trên đảo bắt đầu đi loanh quanh. Cả tòa đảo rất lớn, phương viên 10 dặm lớn nhỏ, ở trên đảo khai khẩn rất nhiều ruộng đồng, trừ cái đó ra, ở trên đảo còn trồng đại lượng cây cỏ, cây dừa, chuối tây cây, chuối tiêu cây. Lâm Viễn không còn gì để nói, những này nhiệt đới loại cây, thế mà đều chạy đến Vân Mộng Trạch tới. Bất quá, không cần để ý những chi tiết này. Ai bảo nơi này là vô song thế giới đâu? Bất luận cái gì kỳ tích đều có thể phát sinh. Lâm Viễn đi tại Bạch Khiết trên bờ cát, trong lòng nảy mầm một cái ý nghĩ. Nếu như đem bên trong Vân Mộng Trạch hòn đảo toàn bộ khai phát dùng để du lịch, đôi này sinh hoạt loại người chơi có chí mạng dụ hoặc đi. Hắn cảm thấy, ý nghĩ này có thể thực hiện. Mọi người tại trên tòa đảo này, nghỉ dưỡng sức một đêm. Ngày thứ hai, Gia Cát Lượng liền xuất lĩnh 20 chiếc trục bánh xe, 100 chiếc xích long thuyền, 100 chiếc ứng thuyền, cùng 3000 tên thủy quân đến đảo này. Bởi vì thuyền chủ yếu dùng để vận binh, cho nên mới đi rất chậm. Gia Cát Lượng đến về sau, Lâm Viễn đem hắn muốn chiêu hàng hoàng tổ sự tình, nói cho hắn. Chủ công, lượng cái này khởi thảo văn thư, để hoàng tổ đến hàng. Gia Cát Lượng lúc này viết một phong thư, thư nội dung khắc sâu cụ thể, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, để cho người ta nhìn nhịn không được cảm động rơi lệ. Lâm Viễn đem phong thư này giao cho Tôn Miểu về sau, liền để hắn xuất lĩnh mấy tên thủy đạo, tự động rời đi. Ngụy Duyên thì là an bài sĩ tốt, tiếp thu tịch thu được chiến thuyền đại chiến thuyền. Mỗi tàu chiến hạm, an bài xong thủy quân về sau, liền chỉ huy mấy trăm con chiến thuyền, tại hòn đảo trùng quanh diễn luyện. Diễn luyện nội dung bao quát lên thuyền tác chiến, dựa vào mạn thuyền tiếp chiến, chiến thuyền bày trận, thuyền nghe chống hành động, nhìn lệnh kỳ hành động, lên đảo tác chiến, rơi xuống nước cứu viện, chiến thuyền phối hợp gấp rút tiếp viện. Đồng thời, Lâm Viễn lại bí mật phái ra trạm canh gác thuyền, tìm tòi phụ cận hòn đảo, quy hoạch đi thuyền đồ. Ngày 20 tháng 1, Tôn Miểu đi mà quay lại. Bẩm chủ công, hoàng tổ thu được ngươi đi tin, cao hứng phi thường, nhưng là cẩm phạm tặc bên trong có một bộ phận lớn người, lại kiên quyết phản đối, hoàng tổ hiện tại cũng lâm vào lưỡng nan, trong lúc nhất thời khó mà quyết định. Hắn mời chủ công, sau 3 ngày tiến về hoàng tổ đảo, cùng bàn đại kế. Ồ, những cái kia phản đối người, đều có chút hay. Lâm Viễn hiếu kỳ hỏi. Tôn Miểu thành thật trả lời, tổng cộng có 2 nhóm người, trong đó, lấy cẩm phạm thứ 2 tặc hôn Giang Long Lý Tuấn cầm đầu 12 người, hòn đảo của bọn họ phần lớn phân bố tại Vân Mộng Trạch đầu nam, tới gần Lạn Sông, ta nghe người ta nói bọn hắn cố ý đầu nhập vào trung sở triều đình. Mặt khác, còn có Lạn Sông Thận Đồng Uy, hiệp đồng phía Đông chính tặc, muốn đầu nhập vào Hán Dương Trần Hữu Lượng. Lý Tuấn, Đồng Uy. Lâm Viễn nhíu mày. Lần này liền đi 21 người, hơn phân nửa. Lâm Viễn hỏi tiếp, còn lại 15 người đều cầm thái độ gì? Cam Ninh đâu? Tôn Miểu trở lại nói, còn lại 15 người bên trong, tuyệt đại đa số đều là cầm quan sát trạng thái, hoàng tổ đại ca cố ý đầu nhập vào, Cam Ninh tạm thời không có biểu hiện, nhưng cái khác 2 nhóm người đều trong bóng tối tranh thủ Cam Ninh. Tốt, sau 3 ngày, ta tự mình đi hoàng tổ đảo. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, đồng ý. Chương 98, đơn đao đi gặp. Chủ công, không thể. Nghe thấy Lâm Viễn muốn hôn phó hiểm địa, còn lại chư tướng tất cả đều kinh hãi, hoảng sợ thất sắc. Há có thể để chủ công đích thân tới hiểm địa, thần nguyện thay thế chủ công đi cái này một lần. Gia Cát Lượng nói, không tệ, Tử Long nguyện hộ Tống Khổng Minh cùng nhau đi tới. Triệu Vân đoạt tiếng nói. Lâm Viễn cười cười, khoát tay áo. Chư vị hảo ý, Lâm Mỗ tâm lĩnh. Lần này một mình ta tiến về là được, còn lại thủy quân bất động, cũng coi là để hoàng tổ một đoàn người nhìn xem ta thành tâm. Tôn Miểu, ngươi liền có thể liên hệ hoàng tổ, liền nói sau 3 ngày, ta đem đăng lâm hoàng tổ đảo. Rõ. Tôn Miểu liền vội vàng gật đầu, đi truyền tin đi. Rất nhanh, 3 ngày kỳ hạn đã đến. Lâm Viễn leo lên Đại Minh thuyền buồn cổ, tại Tôn Miểu dẫn dắt dưới, hướng hoàng tổ đảo mà đi. Chuyến này, Lâm Viễn chỉ dẫn theo Triệu Vân một viên võ tướng. Gia Cát Lượng đợi đến Lâm Viễn thuyền, biến mất tại trong sương mù khói trắng về sau, mới đối bên cạnh Ngụy Duyên nói: "Văn trường, ngươi hỏa tốc điểm đủ sở hữu chiến hạm, tại bến tàu chờ lệnh, chờ đến chủ công thuyền đi xa về sau, liền ở hậu phương lặng lẽ đuổi theo, nhớ kỹ, không thể để cho chủ công phát hiện." "Rõ." Ngụy Duyên nhẹ gật đầu, tiện tay đi làm. Mà rất nhanh, mấy trăm con lớn nhỏ chiến thuyền tại bến tàu đồng loạt xuất phát. Lại nói Lâm Viễn bên này, tại Tôn Miểu chỉ dẫn dưới, Đại Minh thuyền buồn cổ tiến vào một mảnh trong sương mù khói trắng, dựa theo Tôn Miểu khẩu quyết phương vị, chậm rãi vượt mức quy định chạy tới. Không sai biệt lắm đi tiếp hơn 30 bên trong, thuyền cuối cùng đi ra sương trắng, tiến vào một mảnh trong suốt mặt hồ. Bầu trời đúng màu xanh thẳm, mây trắng thanh phong, cảnh sắc nghi nhân. Phía trước 10 dặm bên ngoài, liền có một tòa cự đại hòn đảo, ước chừng phương viên khoảng 20 dặm. Giờ phút này, hòn đảo bên ngoài, bỏ neo đại lượng chiến thuyền, số lượng ước chừng có 500 chiếc, lấy đại chiến thuyền làm chủ. Làm Lâm Viễn thuyền khoảng cách hòn đảo còn thừa lại một dặm lúc, Lâm Viễn mệnh lệnh thuyền lớn dừng lại. Từ thuyền buồm cổ bên trên, vung xuống một đầu thuyền nhỏ, chỉ cung cấp 3-5 người cưỡi. "Từ Long, theo ta đi một lần." "Vâng." Lâm Viễn chỉ đem lĩnh Triệu Vân, cùng một thủy thủ, tính cả Tôn Miểu 4 người, hướng hoàng tổ đảo mà tới. Lâm Viễn đến tin tức, cũng rất nhanh chuyển đến hoàng tổ trong thai. Hoàng tổ đúng một cái trung niên trắng hán, hoa văn người già, tuổi chừng tại 50 tuổi khoảng chừng, thân cao 8 thước, dáng vẻ khôi ngô, hất lên một bộ hán thức võ tướng áo giáp, uy phong lẫm liệt. Giờ phút này, hoàng tổ ngay tại tụ nghĩa đường, cùng một đám cẩm phạm tặc chờ Lâm Viễn đến. Bẩm đại thủ lĩnh, Lâm Viễn đến hoàng tổ đảo.
Ồ,
hắn chuyến này hết thảy mang theo nhiều ít người? Hoàng tổ liền vội vàng hỏi. Chỉ có một đầu thuyền lớn, đồng thời, Lâm Viễn tại khoảng cách hòn đảo còn thừa lại một dặm địa phương, vứt bỏ thuyền lớn đổi thừa thuyền nhỏ, chỉ dẫn theo một người thị vệ lên đảo.
Cái gì?
Chỉ dẫn theo một người? Hắn chẳng lẽ đúng lấn ta cẩm phàm tặc không người sao? Chúng ta không bằng nhân cơ hội này, nhất cử cầm nã người này, thì tùy châu dĩnh châu dễ như trở bàn tay. Trước hết nhất kích động, không phải hoàng tổ, ngược lại là ngồi ở chung quanh còn lại cẩm phàm tặc. Trong đó một chút cấp tiến, càng là không ngừng cổ động, muốn thừa cơ cầm xuống Lâm Viễn. Hoàng tổ nhíu mày, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Lâm Viễn chỉ đem một người lên đảo, đến cùng đúng kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là thật khinh thị bọn hắn cẩm phàm tặc? Hoàng tổ quét mắt một vòng phía dưới huynh đệ, cơ hồ tất cả cẩm phàm tặc đều vẻ rất là háo hức. Liền ngay cả trước đó bảo trì trung lập huynh đệ cũng bắt đầu đi theo kêu la. Duy chỉ có một người ngồi trong đám người, nhắm mắt trầm tư, không ra một lời. Người này chính là Cam Linh. Hoàng tổ từ Tôn Miểu trong giọng nói biết được, Lâm Viễn tựa hồ rất coi trọng Cam Linh. Vì thế, hoàng tổ cũng đối Cam Linh coi trọng mấy phần. Trên thực tế, Cam Linh tuổi trẻ có dũng lực, luận võ lực tại cẩm phàm 36 tặc bên trong có thể xếp tới thứ nhất, nhưng là hắn làm người tàn nhẫn vô tình, lại vui giết chóc, cho nên tại cẩm phàm tặc bên trong cũng không có quá lớn hy vọng, chỉ có thể sắp xếp thứ 9. Chư vị huynh đệ, trước yên lặng một chút, chúng ta trước tạm nhìn một chút, vị này đại lãnh chúa khí độ đến cùng như thế nào. Hoàng tổ trấn an chúng huynh đệ về sau, mọi người mới đình chỉ kêu gào. Rất nhanh, Lâm Viễn tại Tôn Miểu chỉ dẫn dưới, một đường thông suốt, đến tụ nghĩa đường. Chỉ một chút, Lâm Viễn liền quét mắt tất cả cẩm phàm tặc. Đám người này, có chính phái, có tà khí, có khuôn mặt kiên nghị, mà có một mặt gian xảo, tốt xấu trộn lẫn. Ánh mắt của hắn lập tức khóa chặt hoàng tổ cùng Cam Linh hai người. Hoàng tổ khí độ, coi như chính phái, khuôn mặt rất có uy tín, mà Cam Linh, càng là một mặt khí khái anh hùng hùng hực. Ngồi trong đám người, như là một thanh sắc bén trường mâu, làm cho lòng người phát lạnh ý. Tụ nghĩa đường hai bên cũng xếp đầy đao phủ thủ, rất là doa người. Lâm Viễn không chút nào không sợ, nhanh chân hướng tụ nghĩa đường bên trong đi đến. Hắn đến, cũng lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có cẩm phàm tặc ánh mắt nhắm lại, đáy mắt ẩn tàng sát khí, mà có người thì là một mặt chán ghét, chỉ có số ít mấy người đúng mang trên mặt hy vọng cùng sốt ruột. Hoàng tổ càng là tự mình đi ra tụ nghĩa đường, đi ra ngoài nên đón. Hoàng tổ, bái kiến Lâm đại nhân. Lâm Viễn cười đáp lễ lại, hoàng tướng quân uy danh như sấm bên tai. Lâm Mộ cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Hai người nhìn nhau, đều là cười ha ha một tiếng. Mà lúc này, hoàng tổ dư quang bỗng nhiên liếc về Lâm Viễn sau lưng Triệu Vân, gặp Triệu Vân khí khai anh hùng hùng hực, phong mang vô cùng, cảm thấy vi kinh, tranh thủ thời gian hỏi: "Lâm đại nhân, vị này là?" Lâm Viễn cười cười: "Vị này là Triệu Vân, tại dưới trướng của ta đảm nhiệm kỵ binh doanh thống lĩnh." "Thì ra là thế, hạnh ngộ." Triệu Vân ôn quyền, không có quá mức thân thiết, mà là cảnh giác chú ý xung quanh. Tiến vào đại đường về sau, Lâm Viễn tại khách tọa ngồi xuống. Hoàng tổ lúc này Triệu hạ nhân nhấc rượu thịt lên bàn. Lâm Viễn cũng thừa cơ, cẩn thận quan sát còn sót lại cẩm phàm tặc. Lâm Viễn chính đối diện, đúng một cái trắng non thanh niên, một tiếng trắng loan khối cơ thịt, khổng vũ hữu lực, xích quả lấy thân trên bờ vai còn vằn một đầu qua vai rồng. Chủ công, hắn chính là Hôn Giang Long Lý Tuấn, dưới nước công phu rất cao, tại cẩm phàm tặc bên trong xếp hạng lão nhị. Tôn Miểu đứng ở Lâm Viễn bên cạnh, nhỏ giọng giới thiệu nói. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, Hôn Giang Long Lý Tuấn, thủy bạc lương sơn hảo hán một trong, bất quá, khi tiến vào vô song thế giới về sau, trí nhớ của kiếp trước đã bị xóa đi. Bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng không biết. Cùng là Lương Sơn huynh đệ Phiên Giang Thận Đồng Mãnh. Phiên Giang Thận Đồng Mãnh, đúng một cái thô ráp đại hán, râu quai nón, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt bên trong lộ ra sát khí. Hắn hẳn là còn có một người ca ca, kêu lên Động Giao Đồng Uy, bất quá tựa hồ cũng không có đụng vào nhau. Thủy Hử bên trong, Đồng Uy Đồng Mãnh, tại theo Tống Giang chinh phạt song phương tịch về sau, chủ đưa bỏ con trước, cùng Hỗn Giang Long Lý Tuấn đi ra dưới biển Nam Dương đi. Về sau, Lý Tuấn còn lên làm Xiêm La Quốc quốc vương, hai huynh đệ cũng tại Xiêm La Quốc sống quãng đời còn lại. Lý Tuấn cùng Đồng Uy, cũng là chính cống nhân tài. Lâm Viễn xem chừng, thấp nhất là tử kim võ tướng, thậm chí có thể là vương cấp võ tướng. Nho nhỏ cẩm phàm tặc, tàng long ngọa hổ. Chương 99, khẩu chiến quân hùng. Vô luận như thế nào, Lâm Viễn đều phải cẩn thận tranh thủ một phen. Nhưng là, Lý Tuấn hiện tại ý nguyện, đúng muốn đầu nhập vào trung sở triều đình, mà Đồng Mãnh càng là nghĩ đến đầu nhập vào Trần Hữu Lượng. Hai người chú ý, sợ không phải dễ dàng như vậy cải biến. Qua ba lần rượu, hoàng tổ mở miệng nói chuyện. Lâm đại nhân lần này tới đây mục đích, chúng ta 36 vị huynh đệ đều đã biết được, nhưng mà, chúng giữa huynh đệ cũng là ý kiến cái không nhất trí. Cho nên muốn mời Lâm đại nhân tự mình điều giải. Hoàng tổ vừa dứt lời, đối diện Lý Tuấn liền lập tức mở miệng. Ta nghe nói Lâm đại nhân ý nghĩ đúng, nếu như chúng ta cẩm phạm 36 tặc không đồng ý chiêu hàng, ngươi sẽ phái đại quân trực tiếp tiêu diệt chúng ta. Hoàng tổ nhíu nhíu mày, Lý Tuấn đây là cố ý gây sự. Bất quá, hắn cũng nghĩ nhìn xem, Lâm Viễn trả lời. Không tệ. Lâm Viễn chỉ là nhẹ gật đầu, hào phóng thừa nhận việc này. Lần này, phản phất trực tiếp chọc tổ hong vỏ vẽ, lập tức đưa tới đối diện hơn 30 tấm miệng lên án. Thật to gan, ngươi bây giờ rơi xuống trong tay chúng ta. Ta nhìn thấy ngọn nguồn là ai giờ hay. Đúng đấy, đem tiểu tử này kéo ra ngoài, ném tới trong chảo dầu đi. Đem hắn tâm móc ra, ta muốn làm đồ nhắm. Đều im miệng. Hoàng tổ nhướng mày, lớn tiếng quát chói tai, thanh âm trong nháy mắt che lại tất cả mọi người ở đây. Lâm đại nhân, tại ta trong đại bản doanh, vẫn là không muốn giảng những này dễ dàng chọc giận ta chúng huynh đệ lời nói, nếu không, ta cũng rất khó khống chế cục diện.
Hừ.
Lâm Viễn cười lạnh một tiếng, miệt thị đảo qua đối diện Lý Tuấn một nhóm người. Tôn phép ngại nhép. Lời này vừa nói ra, lần nữa chọc giận tất cả mọi người, đối diện trực tiếp liền có người lật bàn, quẳng chén đến rượu, muốn đi qua cùng Lâm Viễn liều mạng. Trang diện lập tức mất đi khống chế. Hoàng tổ một mặt kinh ngạc, không rõ Lâm Viễn vì cớ gì ý chọc giận những người khác. Liền ngay cả đã đầu nhập vào Lâm Viễn Tôn Miểu, giờ phút này cũng là cả người toát mồ hôi lạnh, không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Triệu Vân, từ Lâm Viễn phía sau đi tới, hướng phía trước đứng một bước, sát khí trên người bộc phát, trong nháy mắt đem đối diện một đám kêu gào người thành tỉnh không ít. Liền ngay cả một mực chợp mắt Cam Ninh, cũng là vụt mở to mắt. Lý Tuấn, đồng manh bọn người, đối mặt Triệu Vân sát khí trên người, cái trán lăn xuống mồ hôi, không còn dám loạn động nửa bước, bằng không mà nói, bọn hắn không hoài nghi chút nào, Triệu Vân trong tay ngân thương, liền sẽ sau đó một khắc đâm xuyên cổ của bọn hắn. Trang diện lập tức yên lặng lại. Lâm Viễn đem trong tay chén rượu bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, chính là đứng người lên, chừng ở đối diện Lý Tuấn bọn người, trên thân đồng dạng bộc phát ra sát khí. Sát khí của hắn lại không thể so với Triệu Vân yếu. Giờ khắc này, liền xem như đồ đần đều hiểu, trước mắt Lâm Tử Nghĩa, thật không phải là một quả hờ mềm, mà là một cái chân chính trải qua núi thây biển máu đại tướng. Chỉ là mấy cái thủy tặc, thật coi mình đúng cái này Vân Mộng Trạch chúa tể rồi. Ta Lâm Tử Nghĩa, hôm nay liền đem nói đặt ở chỗ này, các ngươi nếu như không đầu hàng, đợi ta đại quân giết tới ngày, chó gà không tha. Ha ha, Lâm đại nhân uy phong thật to. Lý Tuấn kiên trì, tại Triệu Vân nhìn thèm thuồng hạ tiếp tục giả mồm. Muốn nhập chủ Vân Mộng Trạch thế lực lớn, cũng không phải chỉ có ngươi một nhà. Ngươi còn không cách nào chúa tể đây hết thảy. Ngươi muốn nói, đúng trung sở phản quân a? Lâm Viễn cười lạnh. Không tệ. Lý Tuấn cắn chặt răng, tiếp tục nói, thiên hạ hôm nay, quân hùng cùng nổi lên, mà tại kinh hồ địa giới bên trên, nếu bàn về ai thế lực lớn nhất, cái kia còn không tới phiên ngươi Lâm Tử Nghĩa, mà là trung sở triều đình. Trung sở đại nghiệp, chính là thiên mệnh chỗ thụ, chúng vọng sở quy. Sở Vương trung tướng, ngày trước đã chiếm lĩnh toàn bộ kinh hồ nam đường, ít ngày nữa sắp chỉ huy bắc thượng, đến lúc đó cùng Dương Yêu đại nguyên soái sát nhập một chỗ, binh lực đem nhiều đến trăm vạn, chưa từng có rầm rộ. Lâm Tử Nghĩa, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản? Bây giờ, Trung Sở Thái tử Trung Tử Ngang đã cùng ta lấy được liên hệ, chỉ cần chúng ta cầm phạm tặc đi đầu quân bọn hắn, liền có quan to lộc hậu, thưởng không hết vinh hoa phú quý. Ha ha ha. Lâm Viễn nghe được Lý Tuấn tán dương chi tử, tại chỗ cười ha hả. Lý Tuấn, ánh mắt của ngươi cứ như vậy thiển cận sao? Ngươi có ý tứ gì? Lý Tuấn nhíu mày. Lâm Viễn ngưng cười âm thanh, nói, Trung Sở phản quân, cách diệt vong đã không xa, ngươi thế mà còn muốn lấy đi đầu quân, là muốn cho ngươi huynh đệ cùng theo chôn cùng sao? Ngươi nói bậy. Lý Tuấn sắc mặt trắng bệnh, tức giận tới mức run rẩy. Ta có hay không nói bậy, thời gian tự sẽ chứng minh. Trung tướng phản quân, khởi nghĩa sơ kỳ đánh lấy dân làm gốc cờ hiệu, nhưng khi bọn hắn lấy được một chút nhỏ sau khi thắng lợi, liền bắt đầu điên cuồng hưởng thụ, khắp nơi vơ vét vàng bạc châu báu, mỹ nữ như ngọc, đã sớm huyên náo kêu ca sôi trào, cho tới bây giờ, ngay trong bọn họ tướng lĩnh đã tiêu xa thành gió, mất dân tâm. Mà như lời ngươi nói Trung Sở trăm vạn đại quân, trong mắt của ta, bất quá là một bầy kiến hôi, tử vong dáng lâm còn không tự biết, nói thật cho ngươi biết, Nam Tống triều đình đã tổ chức đại quân, sớm đối Trung Sở phản quân triển khai vây quét, Tương Dương thành Nhạc Phi tự mình nắm giữ ân soái, xuất lĩnh nhạc gia quân xuất động, ngươi cảm thấy Trung Sở biết ngăn cản được sao? Lời này vừa nói ra, trực tiếp tại đối diện cầm phảng tặc bên trong, tạo thành không nhỏ hành động. Cái gì? Nam Tống triều đình lại phái binh tiếp viện, vẫn là nhạc gia quân, vì sao chúng ta không có đạt được tin tức? Nhạc Phi tự mình nắm giữ ân soái, Trung Sở thế lực khả năng thật ngăn cản không nổi. Làm sao bây giờ? Lý Tuấn đặt mông ngồi xuống, có chút dáng vẻ thất hồn lạc phách. Lâm Viễn gặp đây, liền đưa mắt nhìn sang đối diện đồng mãnh. Vân Mộng Trạch bên cạnh Trần Hữu Lượng, trong các ngươi chỉ sợ có người muốn đi đầu nhập vào hắn. Trần Hữu Lượng có đế vương chi tướng, hắn chiếm lĩnh Hàn Dương Ngạc Châu về sau, lại chiếm lĩnh Hoàng Châu chi địa, lãnh địa nhiều đến ba quận, dưới trướng đại quân mấy chục vạn, chiến tướng ngàn viên, thế lực còn tại Lâm Tử Nghĩa ngươi phía trên. Lâm Viễn tại chỗ lạnh lùng cười một tiếng, ra vẻ khinh miệt, Trần Hữu Lượng xấu xí, nơi nào có cái gì đế vương chi tướng. Hắn là người gian xảo, vì mình bá nghiệp không từ thủ đoạn, có đôi khi thậm chí biết hy sinh dưới trướng đại tướng cũng ở đây không tiếc, bởi vậy binh lực lại nhiều, chiến tướng lại nhiều, cũng bất quá đều là trong tay hắn công cụ, tùy thời đều có thể bỏ qua. Mà lại, Trần Hữu Lượng địa bàn bị các cường giả bao bọc, thân ở trong khe hẹp, coi như hiện tại lấy được một điểm nho nhỏ thành tựu, tương lai cũng khó có nơi sống yên ổn, chờ đến Nam Tống triều đỉnh tiêu diệt Trung Sở phản quân, cái thứ nhất muốn đối phó chính là hắn. Không giống ta có được Tùy Châu cùng Dĩnh Châu lưỡng địa, đúng Nam Tống lớn nhất lãnh chúa, hướng Nam nhưng thu hết Trung Sở địa bàn, hướng Tây có thể mưu đồ quy, hạp hai châu, hướng Đông có thể diệt Trần Hữu Lượng, hướng Bắc nhưng thu phục Đặng, Đường chi địa, chư vị đầu nhập vào đến dưới trướng của ta, lo gì không có đất dụng võ. Đồng manh thật sâu nhìn Lâm Viễn một chút, không nói gì. Trang diện lập tức an tĩnh lại. Lúc này, Hoàng tổ mới ra mặt hòa hoãn mọi người dương cung bạc kiếm. "Tốt tốt, hôm nay thảo luận liền đến này là ngừng, Lâm đại nhân, ta đã tại hậu viện vì ngươi chuẩn bị phòng trên, ngươi có thể yên tâm đi nghỉ ngơi." Lâm Viễn nhẹ gật đầu, liền cùng Triệu Vân cùng nhau rời đi tụ nghĩa đường. Hắn vừa đi ra tụ nghĩa đường, sau lưng trong hành lang chính là cái vã kịch liệt. Lâm Viễn tại hạ nhân dẫn đầu dưới, tiến vào Hoàng tổ chuẩn bị tốt gian phòng, Triệu Vân liền đứng tại bên ngoài gian phòng, như môn thần đồng dạng đứng gác. Mãi cho đến lúc chạm vào tối, hoàng tổ trên lệch người đưa tới thịt rượu, bọn hắn mới đơn giản ăn một điểm. Tôn Miểu từ tụ nghĩa đường trở về, mang đến tin tức trọng yếu. Chương 100, chiêu mộ Cam Ninh. Tại Lâm Viễn sau khi đi, Cẩm Phàm 36 tặc cái vã kịch liệt, chia làm 3 loại thái độ. Một bộ phận người cảm thấy hẳn là đầu nhập vào Lâm Viễn, dù sao Lâm Viễn thủy quân đã tiến vào chiếm giữ Vân Mộc Trạch, thật muốn đánh, có được súng đạn Lâm Viễn tuyệt đối có thể diệt đi bọn hắn. Bất quá, lấy Lý Tuấn cùng đồng manh cầm đầu người, lại chết sống không nguyện ý. Mọi người cuối cùng tan rã trong không vui. Mà rời đi tụ nghĩa đường về sau, Lý Tuấn liền kéo Lũng Nam bộ hòn đảo 11 vị đạo chủ, đến cùng một chỗ hiệp thương cái gì? Đồng Lý, đồng manh cùng đông bộ 8 vị đạo chủ, cũng tại mưu đồ bí mật. Hoàng tổ thì là cùng một nhóm nguyện ý đầu nhập vào Lâm Viễn đạo chủ, lẫn nhau ở giữa thương nghị đầu nhập sự tình. Đợi đến giờ tuất, ban đêm 8 điểm, hoàng tổ mới xuất lĩnh 12 tên cẩm phàm tặc, đến đây bái phỏng. Những người này, vừa đi vào gian phòng, chính là đối Lâm Viễn quỳ xuống. Chúng ta nguyện hàng. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, vương cấp anh hùng hoàng tổ, hướng ngươi hiệu trung. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, thử kim anh hùng Quách Huy, hướng ngươi hiệu trung. Đinh. Hệ thống nhắc nhở. Liên tiếp 13 đạo hệ thống nhắc nhở âm, tại Lâm Viễn bên tai vang lên. Lâm Viễn trong lòng trong bụng nở hoa. 13 người bên trong, vương cấp võ tướng một người, tử kim võ tướng 3 người, còn lại 9 người toàn bộ vì hoàng kim võ tướng. Tốt. Rất tốt. Chư vị mau mau xin đứng lên. Lâm Viễn đỡ dậy hoàng tổ, ra hiệu những người khác đứng dậy. Chư vị hiểu rõ đại nghĩa, tâm ta rất an ủi. Ta được trung tướng, như hổ thêm cánh vậy. Chúc mừng chủ công, mừng đến manh tướng. Triệu Vân cũng ở một bên tán thưởng. Chủ công quá khen rồi. Hoàng tổ bọn người thần sắc cũng có vẻ hơi kích động. Lâm Viễn cũng là thừa cơ, kiểm tra một hồi hoàng tổ tin tức. Tính danh, hoàng tổ, vương cấp. Đẳng cấp, cấp 45. Kinh nghiệm, 100-4600. Tuổi tác, 49 tuổi. Trung thành, 80. Trạng thái, khỏe mạnh. Thống soái, 80, hạn mức cao nhất 85. Vũ lực, 85, hạn mức cao nhất 89. Chí lực, 75, hạn mức cao nhất 80. Chính trị, 70, hạn mức cao nhất 80. Mị lực, 80. Cố thủ, cấp S kỹ năng, đề cao phe mình thành trì tính bền dẻo 10%, thủ thành sĩ tốt sĩ khí 10. Lội nước, cấp S kỹ năng, thủy chiến lúc, phe mình thuyền nhanh 10, nước ăn lượng giảm bớt 10%. Phục hổ, cấp SS kỹ năng, tăng lên phe mình bộ đội tính bí mật 30%, lực công kích 10, lực phòng ngự 10. Miêu tả, cuối thời Đông Hán Kinh Châu Mục Lưu biểu thuộc cấp, phục sát Tôn Kiên, tại Tôn Sách, Tôn Quyền vây công dưới, thủ vững thành trì 8 năm, bắn giết lang thao, từ côn trở đại tướng. Hoàng tổ 5 triệu thuộc tính, phi thường cân đối, tại vương cấp anh hùng bên trong cũng là hiếm thấy. Mà hắn tam đại kỹ năng, lục chiến, thủy chiến cũng có liên quan đến, nhất là lội nước, vậy mà tăng lên phe mình thuyền nhanh. Tăng lên thuyền nhanh, đúng thủy chiến ưu thế cực lớn. Mặc kệ đúng truy kích, chặn đường, hoặc là chạy trốn, các loại thủy hệ chiến thuật cũng có diệu dụng. Mà lại hắn vẫn là một viên khó được thủ tướng. Có hắn tọa trấn một thành, có thể cam đoan địch nhân thời gian ngắn không cách nào công phá. Công đem Lâm Viễn thấy cũng nhiều, nhưng là thủ tướng thật rất ít. Đây cũng là một đầu quý giá thuộc tính. Lâm Viễn lại kiểm tra một hồi còn lại chư tướng, những người này cao nhất từ kim cấp, còn lại đều là hoàng kim cấp, cơ hồ đều là thuần một sắc thủy chiến hạ tướng. Vừa vặn, thủy quân doanh đoàn mới xây, cần bổ sung một nhóm kiên cố trung tầng tướng lĩnh. Đến hàng người chỉ có 13 người, tính cả Tôn Miểu đúng 14 người, còn lại không đến, tương đương với chính là không muốn chiêu hàng, trong đó còn bao gồm Cam Ninh. Đề cập Cam Ninh, Lâm Viễn có chút không cam lòng, lập tức hỏi thăm một câu. Cam Hưng Bá vì sao không hàng? Hoàng tổ hồi đáp, chúng ta thuyết phục qua hắn, bất quá, Cam Ninh người này tính tình quái gở, rất thích tàn nhận tranh đấu, nói hắn không nguyện ý như vậy đầu hàng, trừ phi chủ công có thể đánh bại hắn. Ồ, Lâm Viễn hơi lăng, đây là còn có cơ hội nha. Ngươi đi nói cho Cam Ninh, hắn muốn làm sao đấu, đúng đấu tướng. Vẫn là thủy chiến. Ta đều vui lòng phục bồi. Vâng. Hoàng tổ nhẹ gật đầu, ra hiệu sau lưng một người, người kia lập tức liền chạy ra ngoài. Lý Tuấn cùng đồng mãnh bọn người, không muốn chiêu hàng, đã như vậy, vậy liền lưu bọn hắn không được. Lâm Viễn tiếp tục nói, cùng nó để bọn hắn đầu nhập vào trung sở, Trần Hữu Lượng, không bằng hiện tại liền giết bọn hắn. Hoàng tổ trên mặt hiện lên một tia vẻ xấu hổ, nói, mặt tướng cũng nghĩ lưu lại bọn hắn, nhưng là, Lý Tuấn chờ ra tụ nghĩa đường, liền sớm đường chạy, hiện tại truy cũng không kịp. Thế mà đã chạy. Lâm Viễn khẽ thở dài một cái, nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đợi ngày sau, lại tiêu diệt bọn hắn. Hoàng tổ bọn người nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Các ngươi về trước đi, thu thập riêng phần mình bộ hạ, chỉnh lý hộ tịch sổ sách, sau 3 ngày tới đây ở trên đảo giao nộp, ta muốn thân xuất đại quân chinh phạt bọn hắn. Rõ. Một đám người lĩnh mệnh cáo lui. Lâm Viễn đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi về sau, liền trực tiếp nằm ở trên giường, đi ngủ. Cẩm Phàm 36 tặc, chỉ chiêu hàng 14 cái, còn xa xa không đủ. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Lâm Viễn liền rời giường. Đầu nhập vào Lâm Viễn Cẩm Phàm tặc, tối hôm qua trong đêm trở lại riêng phần mình hòn đảo, hiệu triệu bộ hạ, kiểm kê tịch sách, chờ Lâm Viễn hiệu lệnh. Ngày hôm nay, đúng Lâm Viễn đáp ứng cùng Cam Ninh giao đấu. Đầu tiên là giao đấu cá nhân võ lực, hai người đến đánh trên giáo trường. Cam Ninh thân mang một bộ cẩm bào, bên hông cài lấy 3 con linh đang, vai hùng phi phàm, linh đang đang đi lại quá trình bên trong, đinh đương rung động, theo gió phiêu lãng. Vũ khí của hắn, vì một cây chiều cao chiến đao, đầu đao hiện lên ngạc nha hình, mặt đao bên trên còn có hình rồng hoa văn. Chủ công, trận này ta thay ngươi đi. Triệu Vân chủ động mời chiến.
Không.
Lâm Viễn trực tiếp cự tuyệt. Cam Ninh người này, tâm cao khí ngạo, nếu như mình không lộ một tay, đúng quả quyết chấn không được hắn. Bất quá, lấy Lâm Viễn chiến lực, đúng khẳng định không địch lại Cam Ninh. Nhưng là, hắn cũng muốn thể hiện ra tiềm lực của mình, để Cam Ninh không thể khinh thường. Cam Ninh tự tin vô cùng nói ra, người ta chiến lực có khoảng cách, ta cũng không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể trên tay ta, chống nổi ba hiệp, liền coi như ta thua.
Thật sao?
Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Lâm Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng. Giao đấu rất nhanh liền bắt đầu, một trận chiến này, hai người đều cầm đao bộ chiến. Vừa lên đến, Lâm Viễn liền đem Thanh Long đao pháp thi triển đến cực hạn, đao pháp đại khai đại hợp, cả người lăng không nhảy lên, giơ cao chiến đao đối Cam Ninh phách chạm xuống tới. Cam Ninh một cái nhượng bộ, để một đao kia thất bại. Đồng thời, trên tay hắn trường đao nhất chuyển, chặt nghiêng hướng Lâm Viễn, Lâm Viễn chỉ có thể thu đao đón đỡ, nhưng thế mà còn là bị một đao đẩy lui xa 3 mét. Lực lượng kinh khủng, để Lâm Viễn hổ khẩu đau xót, hai tay run lên. Lâm Viễn kinh hãi đồng thời, cũng càng phát ra xác định Cam Ninh tuyệt đối là hoàng cấp võ tướng, cái này khiến hắn càng muốn chiêu mộ người này. Lại đến, Lâm Viễn lại là một cái bắn vọt, bước chân phối hợp đao pháp, trường đao bổ ra Cam Ninh chiến đao, thẳng bước trong đó cửa, đao quang hàn ý, góc độ xảo trá, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Chỉ gặp Lâm Viễn cánh tay lắc một cái, chiến đao vậy mà trực tiếp rạch ra Cam Ninh trước ngực cầm ý. Một chiêu này, đánh cho Cam Ninh trở tay không kịp, liền bại trận những người khác, cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chỉ có Hoàng Tổ nhãn tình sáng lên, tựa hồ biết cái gì. Cam Ninh sửng sốt một lát, liền thu hồi đao thế. Vừa rồi một đao kia, nếu như không phải Lâm Viễn thu thế, sợ rằng sẽ trực tiếp làm bị thương hắn. Trang tỷ đấu này, hắn đã thua. Không ai từng nghĩ tới, sẽ là kết cục như vậy. Những cái kia vây xem binh lính, một trận gọi tốt. Chỉ có một chút nội môn, mới nhìn ra một chút môn đạo, chỉ bất quá không nói ra mà thôi. Cam Ninh trầm mặc một hơi, liền trực tiếp quỳ một chân trên đất, hướng Lâm Viễn quy hàng. Mặt tướng Cam Ninh, bái kiến chủ công. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, hoàng cấp võ tướng Cam Ninh, hướng ngươi hiệu trung. Chương 101, Trăm Linh Dạ Hành. Lâm Viễn đại hỉ, trực tiếp tiến lên đỡ dậy Cam Ninh, cười đối mọi người nói ra, ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Hôm nay ta được Cam Hưng bá, như thế nào vạn quân có khả năng so sánh? Hy vọng. Chủ công quá khen rồi. Cam Ninh đứng tại Lâm Viễn bên người, thần sắc kinh hỉ. Lâm Viễn tiếp tục nói ra, vừa rồi giao đấu, Hưng bá không nguyện ý sử xuất toàn lực, đúng không muốn đánh bại ta, lưu cho ta chủ công mặt mũi. Bất quá, ta còn là muốn nhìn một chút, Hưng bá đỉnh phong chiến lực. Mẫu nguyện biểu hiện ra. Cam Ninh hồi đáp. Triệu Vân lúc này đi ra, ánh mắt bên trong mang theo chiến ý, nói, một mình đùa nghịch đao, chẳng lẽ không phải không thú vị, không bằng ta tới cấp cho người trợ hứng. Vừa vặn. Cam Ninh ánh mắt bên trong đồng dạng là dâng lên chiến ý. Kỳ thật, Cam Ninh đưa ra giao đấu, chính là muốn cùng Triệu Vân qua qua tay, chỉ bất quá, Lâm Viễn lại nhảy ra đánh nhau. Cam Ninh đã có quy hàng chi tâm, bởi vậy cố ý thua giao đấu. Nhưng là hiện tại, cùng Triệu Vân giao đấu, có thể để hắn triệt để buông tay buông chân. Hai người tại ngắn ngủi nhìn chăm chú về sau, liền trực tiếp chiến đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, giữa giáo trường đao quang tung hành, thương ảnh tùy hành, đao thương va chạm, không ngừng xô ra kịch liệt hỏa hoa. Kim Ngọc giao minh bên thai không dứt. Trình độ kịch liệt, so sánh vừa rồi giao đấu, đâu chỉ tăng lên hai cái cấp bậc. Trung quanh vây xem binh lính, không ngừng chuyển đến tiếng khen. Lâm Viễn thấy cũng là kinh tâm động phách, thừa dịp cái này khe hở, hắn phải thật tốt xem xét một chút Cam Ninh thuộc tính. Tính danh, Cam Ninh, hoàng cấp. Đẳng cấp, cấp 48. Kinh nghiệm, 300-4900. Tuổi tác, 30 tuổi. Trung thành, 80. Trạng thái, khỏe mạnh. Thống soái, 80, hạn mức cao nhất 85. Vũ lực, 94, hạn mức cao nhất 97. Chí lực, 75, hạn mức cao nhất 80. Chính trị, 50, hạn mức cao nhất 60. Mị lực, 90. Cẩm phàm ngàn đi, cấp SS kỹ năng, phe mình thuyền nhanh 15, nước ăn lượng giảm mất 10%, sĩ khí 10. Trăm linh dạ hành, cấp SS kỹ năng, ban đêm đánh lén, phe mình kỵ binh tốc độ 10, sĩ khí 20, tính bí mật 10. Đông Ngô hổ tướng, cấp SS kỹ năng, phe mình bộ đội lực công kích 30, lực phòng ngự 20. Đặc thù binh chủng, trăm linh dạ hành, bát giai nặng kỵ binh, về số lượng hạn 100, kỹ năng, cao cấp công kích, cao cấp kỵ xạ, cao cấp kỹ thuật, cao cấp súng đạn nắm giữ. Trang bị, ngạc long đao, tử kim khí, hai tay thiết kích, chuyên môn vũ khí, thiếu thốn. Miêu tả, Tam Quốc Đông Ngô thứ nhất mạnh tướng, dũng cảm kiên nghị, hào sảng sáng sủa, túc trí đam mưu, coi trọng nhân tài, nhẹ tài tốt thi, quan tâm thuộc hạ, binh sĩ vui với tổng mệnh. Lâm Viễn nhìn xem Cam Ninh giao diện thuộc tính, có chút giật mình. Đây là một vị truyền thống đấu tướng. Như thế nào đấu tướng? Chính là cao võ. Giống Lữ Bố, Lý Nguyên Ba Chi Lưu, đều thuộc về đấu tướng, chiến lược cá nhân vô song, nhưng là phương diện khác hơi có khiếm khuyết. Cam Ninh vũ lực giá trị hạn mức cao nhất 97, thuộc về tiêu chuẩn ngũ hổ tướng chiến lược. Lúc này mới thời gian qua một lát, trên giáo trường hai người đã đấu không dưới 10 hiệp, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà Cam Ninh tam đại kỹ năng cũng phi thường không tầm thường. Cẩm phàm ngàn đi, trăm linh dạ hành, đông nô hổ tướng, phối hợp phía dưới trong tương lai trên chiến trường sẽ là một chi kỳ binh. Nhất là hắn thế mà còn có đặc thù binh chủng. Trăm linh dạ hành, bắt giai trọng giáp kỵ binh, cùng Vũ Văn Thành Đô kêu quả vệ đồng dạng. Đáng tiếc chính là số lượng quá ít, chỉ có thể chiêu mộ 100 người. Bất quá, trăm linh dạ hành có một chút so kêu quả vệ lợi hại, đó chính là cao cấp súng đạn nắm giữ. Có kỹ năng này, trăm linh dạ hành liền có thể trang bị súng đạn, lực uy hiếp lớn hơn. Tương lai nếu như trang bị súng mồi lửa, trăm linh dạ hành chính là vạn quân từ đó, một thanh chém đầu đao nhọn. Bất luận cái gì địch quân đại tướng, đều muốn cẩn thận cái này một chi đội quân mũi nhọn. Không hổ là Đông Nô thứ nhất manh tướng. Trên giáo trường, Cam Ninh cùng Triệu Vân ở giữa giao phòng, đã tiếp cận 30 hiệp. Cam Ninh đã ở vào mệt thế, tiếp tục đấu nữa tất thua không thể nghi ngờ. Cùng Triệu Vân loại này đỉnh tiêm ngũ hổ tướng so sánh, Cam Ninh vẫn là kém một chút. Bất quá không sao, chỉ cần có trăm linh dạ hành, Cam Ninh trên chiến trường sẽ phát huy càng lớn tác dụng. "Tốt, hôm nay giao đấu, dừng ở đây." Lâm Viễn trực tiếp kêu dừng giao đấu. Giữa sân, Cam Ninh cùng Triệu Vân trực tiếp đình chỉ công kích, bất quá, hai người trong mắt chiến ý, mảy may không có giảm. Nhất là Cam Ninh biết mình yếu Triệu Vân một phần, trong lòng ngạo khí, tức thì bị kích đến mức độ không còn gì hơn. Lâm Viễn muốn chính là loại hiệu quả này. Đã muốn ngươi đầu nhập vào ta, lại phải cho ngươi một điểm đả kích, để ngươi có đầy đủ động lực trưởng thành. Hai vị tướng quân đều vạn phu mạc địch chi hổ tướng, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ đả thương mình hòa khí, không bằng đem phần này vũ dũng lưu lại chờ trên chiến trường chạm tướng đoạt soái. Cam Ninh cùng Triệu Vân đều là nhẹ gật đầu. Trung quanh vây xem binh lính lập tức một trận reo hò. Đi vào tụ nghĩa đường về sau, Lâm Viễn ngồi ở chủ vị bên trên, hoàng tổ Cam Ninh chia đều hàng phía dưới. Mà đúng lúc này, đường ngoài có tiểu binh báo cáo. Báo: đảo ngoại lai một chi trạm canh gác thuyền, đúng chủ công thủy sư nhân viên, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Truyền cho hắn tiến đến. Lâm Viễn nhẹ gật đầu. Mà không bao lâu, một cái thủy sư lính gác liền tiến vào tụ nghĩa đường. Bẩm chủ công, Ngụy Duyên tướng quân tại đêm qua giờ tí, tại Hoàng Tổ đảo tây nam phương hướng, tao ngộ 20 chiếc thủy đạo chiến thuyền, Ngụy Duyên tướng quân quả quyết xuất kích, trực tiếp đem nó đánh tan. Tù binh thủy đạo 1800 người, cũng bắt sống 8 tên đại thủy đạo, bọn hắn tự xưng là cầm phản tặc, muốn đầu nhập vào chủ công, hiện tại Ngụy Duyên tướng quân xin chỉ thị chủ công, nên làm như thế nào? Bị bắt lại rồi. Lâm Viễn lông mày nhíu lại, nhìn về phía Hoàng Tổ. Hoàng Tổ nhíu nhíu mày, nói, khẳng định đúng Lý Tuấn một nhóm người, hòn đảo của bọn họ phân bố tại Vân Mộng Trạch đầu nam, đi đường thủy cần từ phía tây nam đường thủy đi qua. Hoàng Tổ sau khi nói xong, phía sau lưng cũng là ứa ra mồ hôi lạnh. Nguyên lai hắn đầu nhập vào vị này chủ công, căn bản không phải đơn đao đi gặp, còn tại hòn đảo bên ngoài bố trí chuẩn bị ở sau. Hoàng Tổ đang nghĩ, nếu như hắn hôm qua cự tuyệt đầu hàng, có phải hay không liền có ngàn buồn công đào nghĩ, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, Hoàng Tổ bức bách tại uy hiếp, độ trung thành 5. Lâm Viễn hơi lăng, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngụy Duyên xuất hạm đội, tại Hoàng Tổ đảo chung quanh tới lui, khẳng định đúng ra cắt lượng an bài. Một khi Lâm Viễn lên đảo về sau chiêu hàng không thành công, hắn có thể rất nhanh giết tới ở trên đảo, tiếp Lâm Viễn rời đi, xem như cho Lâm Viễn lưu lại chuẩn bị ở sau bảo hộ. Chỉ bất quá, một chiêu này chuẩn bị ở sau, lại dùng đến Lý Tuấn chờ trong đêm chạy trốn thủy đạo trên thân. Chỉ có thể nói từ nơi sâu xa, tự có thiên ý. Lâm Viễn lúc này mở miệng, ngươi trở về chuyển cáo Ngụy Duyên, để ngươi đem tất cả mọi người bắt giữ lấy Hoàng Tổ ở trên đảo. Lý Tuấn một nhóm 12 cái cầm phang tặng, mới bắt lấy 8 cái. Lâm Viễn ngược lại là muốn nhìn, Lý Tuấn bắt được không có. Vâng. Phụ trách truyền lệnh lính gác sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, trực tiếp rời khỏi tụ nghĩa đường. Chủ công, không biết chủ công muốn thế nào xử lý bọn hắn. Hoàng Tổ đột nhiên đứng ra, do hỏi. Lâm Viễn nghĩ nghĩ, nói, quân ta đang cần thủy chiến hạng tướng, nếu như bọn hắn nguyện ý đầu hàng, ta tự sẽ chiêu nạp, nhưng nếu như bọn hắn minh ngoan bất linh, thì nên trách không được ta, đến lúc đó, coi như ta nghĩ nhớ các ngươi tình nghĩa huynh đệ, cũng không thể không giết bọn hắn. Hoàng Tổ bái, đa tạ chủ công thành toàn, ta chắc chắn hiệp trợ chủ công, để bọn hắn toàn bộ quy hàng. Tốt. Lâm Viễn nhẹ gật đầu. Chương 102, trinh phạt đồng mãnh. Lúc chạm vào tối, Ngụy Duyên rốt cục đem sở hữu tù binh áp giải đến Hoàng Tổ đảo. Lâm Viễn gặp được 8 tên cầm phạm tặc, trong đó quả nhiên không có hôn giang long Lý Tuấn. Nghĩ đến Lý Tuấn giảo hoạt, thừa dịp hôn chiến chạy trốn. Cái này 8 người nhìn thấy Lâm Viễn về sau, lập tức liền kêu cha gọi mẹ muốn đầu nhập vào, còn một bộ lời thề son sắt biểu trung thành. Lâm Viễn liền đem bọn hắn tất cả đều nhận. Cái này 8 người, tất cả đều là hoàng kim cấp võ tướng, thủy chiến hạng tướng, có thể đủ đền bù thủy quân trung tầng chiến lược. Bất quá, bọn hắn đầu nhập vào tới lãnh ngộ, tự nhiên không thể cùng Hoàng Tổ một nhóm người đánh đồng. Nếu như Hoàng Tổ cái này một nhóm người, có thể đảm đương doanh phó thống lĩnh, thiên phu trưởng. Như vậy những người này, cũng chỉ có thể đảm nhiệm bách phu trưởng, thậm chí là thập trưởng. Ai bảo những người này ngay từ đầu liền không có quy hàng chi tâm, bị bắt làm tù binh về sau muốn mạng sống mới muốn quy hàng. Dạng này người, coi như bản sự lại lớn, Lâm Viễn cũng muốn khảo sát một phen. An bài mọi người tại ở trên đảo chỉnh đốn một đêm. Sáng ngày thứ hai, trước đó đầu nhập vào Lâm Viễn 13 cái đảo chủ, dẫn đầu bọn hắn bộ hạ trở lại ở trên đảo. Mỗi người bọn họ đều có 30 chiếc đại chiến thuyền, ngàn người bộ hạ. 13 người, chính là 390 chiếc chiến thuyền, 13.000 tên bộ hạ. Lại thêm Hoàng Tổ bộ hạ 3.000 người, cùng 100 chiếc đại chiến thuyền. Chuyến này chiêu mộ, Lâm Viễn trực tiếp thu hoạch được 500 chiếc chiến thuyền, 16.000 danh thủy trộm. Lâm Viễn đem tất cả thủy đạo, tính cả trước đó tù binh một nhóm, toàn bộ đánh tan một lần nữa trình biên. Những này thủy đạo, trang bị đều rất kém cỏi, lại chưa từng nghe qua chính quy huấn luyện, chiến lực không phải rất cao, mà lại rất nhiều người không có chút nào tổ chức kỷ luật, tập hợp một chỗ rất dễ dàng gây chuyện. Bởi vậy, Lâm Viễn trực tiếp từ cái này 16.000 người bên trong chọn lựa ra 3.000 thiện nước, còn có tính kỷ luật tinh trắng, xung làm thủy sư quân dự bị. Về phần còn lại 13.000 người, thì toàn bộ vận chuyển về Dĩnh Châu về nông. Phải thuộc về nông muốn không chỉ có những chuyện này người. Hoàng tổ chờ 15 người tại làm thủy đạo thời điểm, cướp bóc không ít bách tính đến mình ở trên đảo, nhưng là trên đảo tài nguyên, căn bản là nuôi không sống nhiều người như vậy. Hiện tại cái này 15 tòa đảo đều thuộc về thuộc Lâm Viễn tự nhiên muốn an bài bọn này bách tính đường ra. Dĩnh Châu hoang vắng, chính là tốt nhất đường ra. Bẩm chủ công, hoàng tổ ở trên đảo tổng cộng bách tính 15.000 người, ở trên đảo khai khẩn ruộng tốt có 1.500 mẫu, cây dừa rừng 400 mẫu, chuối tiêu rừng 380 mẫu, ở trên đảo lương thực tồn kho 20.000 đơn vị. Bẩm chủ công, Cam Ninh ở trên đảo tổng cộng bách tính 8.000 người, ở trên đảo khai khẩn ruộng tốt có 100 mẫu, cây dừa rừng 180 mẫu, chuối tiêu rừng 110 mẫu, ở trên đảo lương thực tồn kho 10.000 đơn vị. Bẩm chủ công, Quách Huy ở trên đảo tổng cộng bách tính 11.000 người, ở trên đảo khai khẩn ruộng tốt 600 mẫu, cây dừa rừng 240 mẫu, chuối tiêu rừng 150 mẫu, ở trên đảo lương thực tồn kho 8.000 đơn vị. Bẩm chủ công, 15 tòa đảo tình huống rất nhanh thống kê ra. Tổng cộng bách tính 138.000 người, lương thực tồn kho 115.000 đơn vị, ruộng tốt 8.000 mẫu, cây dừa rừng 3.000 mẫu, chuối tiêu rừng 2.400 mẫu. 15 tòa đảo tồn kho lương thực còn chưa đủ nuôi sống bọn này bách tính một tháng. Mà lại, trên đảo ruộng tốt quá ít. Thủy đạo nhóm chiếm cứ hòn đảo về sau, chỉ biết là lương thực không có liền đi đánh cướp, căn bản là không có cân nhắc qua bản thân phát triển. Nhất định phải triệt để cải cách. Bằng không mà nói, cái này 15 tòa đảo liền xem như Lâm Viễn lãnh thổ, cũng sẽ không ngừng muốn người cung cấp nuôi dưỡng. Lâm Viễn lúc này vung tay lên, trực tiếp để 100.000 bách tính di dân Dĩnh Châu. Nhóm này bách tính, trong đêm lên thuyền, thông qua 500 đại chiến thuyền, phân lượt vận chuyển đi qua. Lâm Viễn đã cho ra Cát Lượng đi tin, để hắn về Dĩnh Châu tiếp thu nhóm này bách tính. Dĩnh Châu nhân khẩu, nguyên bản không đủ 15 vạn người, Lâm Viễn lập tức di dân 100.000 đi qua, xem như triệt để giải quyết Dĩnh Châu sức lao động không đủ vấn đề. Mà lại, Dĩnh Châu có được đại lượng lương thực tồn kho, có thể nuôi sống nhóm người này. Di dân sự tình, một mực tiếp tục đến ngày 27 tháng 2 mới tính kết thúc. Lưu lại 4 vạn bách tính, Lâm Viễn an bài bọn hắn tại hòn đảo bên trên khai khẩn đồng ruộng, trồng cây dừa, chuối tiêu. Cây dừa chuối tiêu có thể bồi dưỡng thành đặc sản, kiếm một món hời bạc. Ngày 28 tháng 2, thủy sư doanh trại lại có một chiếc đại minh thuyền buồm cổ xuống nước. Từ khi thu được 500 chiếc đại chiến thuyền về sau, Lâm Viễn liền an bài Lý Băng bọn người chỉ đốc tạo đại minh thuyền buồm cổ. Đại minh thuyền buồm cổ mới là Lâm Viễn thủy sư chiến hạm chủ lực. Về phần càng lớn lâu thuyền cùng ba cột buồm pháo thuyền thì tạm thời không xếp vào chế tạo công trình. Nguyên nhân là cự hình thuyền, chế tạo công nghệ phức tạp, kỳ hạn công trình dài, lại cần trang bị hỏa pháo số lượng quá nhiều. Lấy quân khí ti năng lực, còn chế tạo không ra nhiều như vậy hỏa pháo. Về phần còn lại thuyền nhỏ, tỉ như đại chiến thuyền, có thể từ thảo phạt cầm phạm tặc thu được. Ngày mùng ngày 1 tháng 3, bên trong Vân Mộng Trạch nước hồ, tiến một bước cấm hóa. Đại lượng băng tuyết tan rã. Lâm Viễn từ thủy sư doanh trại, phân phối tới một chiếc đại minh thuyền buồm cổ, 20 chiếc trục bánh xe, 200 chiếc xích long thuyền, 100 chiếc ứng thuyền, 100 chiếc tử mẫu thuyền, cùng 20.000 tên thủy quân chiến sĩ. Cưỡi 2 chiếc đại minh thuyền buồm cổ, 30 chiếc trục bánh xe, 300 chiếc xích long thuyền, 200 chiếc ứng thuyền, 100 chiếc tử mẫu thuyền, 80 chiếc đại chiến thuyền, cùng 420 chiếc chiến thuyền, mênh mông quần quận từ Hoàng Tổ đảo xuất phát. Ngàn buồm cánh phát, trăm tàu tranh lưu, chiến hạm đội hình kéo dài hơn 10 dặm. Tinh kỳ tranh không, trang diện vô cùng to lớn. Lần này, Lâm Viễn dốc hết thủy sư chi lực, thề phải càn quét Vân Mộng Trạch quả nhiên phiên giang thận đồng mãnh bọn người. Đồng mãnh từ lần trước trốn về mình hòn đảo về sau, liền trực tiếp hướng Trần Hữu Lượng quy hàng. Bây giờ, bọn hắn 9 người dựa theo Trần Hữu Lượng phân phó, tại Vân Mộng Bưng thủy vực, tạo dựng chuỗi đảo phòng ngự, ý đồ ngăn cản Lâm Viễn đông tiến. Lâm Viễn thủy sư xuất trình tin tức, rất nhanh liền truyền đến đồng mãnh trong hai. Đồng mãnh dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng hướng lao bản Trần Hữu Lượng cầu viện. Trần Hữu Lượng lúc này bổ nhiệm Trương Định Biên vì thủy sư đô đốc, sách lĩnh 15.000 thủy quân gấp rút tiếp viện. Song phương tại An Lục Vịnh triển khai quyết chiến. Lâm Viễn bên này, nhân số 2 vạn, phân bố tại An Lục Vịnh tây nam quần đảo, mà Trương Định Biên xuất lĩnh Trần Hán đại quân, hiệp đồng đồng mãnh chờ thủy đạo tổng cộng 25.000 người, trú đóng ở An Lục đông bắc quần đảo. Nhân số ít, Trương Định Biên hoàn toàn chiếm ưu thế thế. Ngay đầu tiên, Song Vương liền phái ra trên 100 chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền, lẫn nhau thăm dò. Kết quả rất nhanh liền ra. Trương Định Biên chiến thuyền cano bị phá hủy một nửa, sĩ tốt thương vong 188 người, mà Lâm Viễn tổn thất 20 chiếc chiến thuyền, sĩ tốt thương vong 78 người. Thương vong so đúng 2-1, Lâm Viễn hơi chiếm ưu thế thế. Trận này trên nước quyết chiến cũng trực tiếp chuyển đến trên mạng. Rất nhiều người lúc này mới phát hiện, rất có không có động tĩnh Lâm Tử Nghĩa, thế mà âm thầm thành lập một chi thủy quân. Có hâm mộ, có giật mình, cũng có đố kỵ. Tin tức gần đây thực sự nhiều lắm, đều không phải bạo. Từ khi thao thiết hoạt động kết thúc về sau, các nơi lãnh chúa lợi dụng điểm tích lũy hối đoái võ tướng, tài nguyên, phát triển mạnh quân sự, nhao nhao hướng tứ phía xuất kích, lẫn nhau tranh đoạt địa bàn. Toàn bộ châu Á đã sớm giết thành hỗn loạn. Bình ổn phát triển Lâm Viễn, ngược lại có chút bị người quên đi. Bây giờ, Lâm Viễn lần nữa chỉnh ra chút động tĩnh, chính là trực tiếp cùng Trần Hữu Lượng thủy sư tại Vân Mộng Trạch đại chiến. Tin tức truyền ra lúc, trên mạng cũng là khơi dậy ngàn cơn sóng. Chương 103, Trần Hữu Lượng. Trên mạng quan điểm đại khái chia làm hai phái, có ủng hộ, cũng có không coi trọng. Không coi trọng người, cảm thấy Trần Hữu Lượng tất thắng, dù sao Trần Hữu Lượng chính là một đời tiêu hùng, đúng có thể cùng Chu Nguyên Chương tranh phong tồn tại, võ công lưu chi đều thuộc về tại thượng tầng. Mà những người này cảm thấy, Lâm Viễn không có danh tiếng gì, chẳng qua là thông qua một trận hoạt động mới dương danh vô danh tiểu tốt, mà lại thao thiết trong hoạt động hành vi cử động, không tính là bao nhiêu ghê gớm, chẳng qua là vận khí tốt thôi. Đổi lại bất kỳ người nào khác, thu hoạch được Phục Hy trợ giúp về sau, cũng có thể lấy được giống nhau thành tựu. Mà lại, An Lục Vịnh thuộc về Vân Mộng Trạch bộ, cách Trần Hữu Lượng đem không An Lục thành quá gần. Lương thảo vận chuyển bên trên, Trần Hữu Lượng một phương này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, những người này không coi trọng Lâm Viễn nguyên nhân, còn có một điểm, đó chính là không thể gặp Lâm Viễn tốt. Rất nhiều đều là đối Lâm Viễn còn có địch ý lãnh chúa hoặc đại gia tộc. Toàn cầu di chuyển vô song thế giới, dẫn đến nguyên bản giao thiệp quan hệ đoạn tuyệt. Rất nhiều nguyên bản trên địa cầu đúng đại phu ông, chính sách quan trọng khách, đại gia tộc truyền nhân người, tại đứng trước một lần nữa tẩy bài lúc, lại chân tay luôn cuống, không có trước tiên thích ứng. Đợi đến bọn hắn sau khi thích ứng, Lâm Viễn chờ một nhóm thích ứng nhanh nhất, đã thành lập thế lực cường đại. Mà những người này, trên địa cầu dưỡng thành cảm giác ưu việt, liền sẽ thúc đẩy bọn hắn tâm tư đấu kỵ tràn lan. Bọn hắn bắt đầu ở trên internet các loại phỉ báng, đả kích đã thành danh lãnh chúa người chơi, hôm nay đúng Lâm Viễn, ngày mai liền có thể đúng Yến Triệu Vô Song, các loại rèm pha khinh bỉ, đến thỏa mãn mình lòng hư vinh. Đương nhiên, Lâm Viễn xưa nay không chú ý trên mạng sự tình. Cho dù biết những người này cố ý phỉ báng, hắn cũng sẽ không để ý. Vô Song thế giới, đúng một cái thế giới chân thật. Nếu như không thể kịp thời thích ứng, mà cả ngày chỉ biết là tại trên mạng múa mép khua môi, thỏa mãn mình lòng hư vinh, liền chỉ biết miệng ăn núi lở, cả ngày nằm mơ, sớm muộn biết biến thành Vô Song thế giới tên ăn mày. Đương nhiên, còn có rất lớn một nhóm đúng ủng hộ Lâm Viễn. Những người này, rất nhiều đều là sợi cỏ người chơi, còn có một bộ phận lớn đúng lần trước hoạt động, cùng Lâm Viễn cùng nhau hành động du hiệp. Lâm Viễn, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, Tương Dương phủ Quách Mãnh lập tức đến đây đưa tin. Cũng coi như ta một cái, Kiến Khang phủ Tôn Thiếu Đồng. Tờ nờ giờ, làm sao có thể thiếu được ta? Quảng Châu phủ Đỗ Chí. Còn có ta, Lư Châu phủ Chu Nhất Quân, đánh Trần Hữu Lượng làm sao có thể thiếu được ta giả người của Chu gia. Một. Trên mạng ăn dưa của chúng, càng ngày càng nhiều. Dần dần, càng ngày càng nhiều du hiệp tuyên thệ đối kháng Trần Hữu Lượng, tin tức đều chuyển đến Lâm Viễn trong hai. Lâm Viễn không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý. Nhóm này du hiệp, đại đa số đều là lần trước theo hắn cùng nhau chinh phạt Nam Thú Vương. Chinh phạt Nam Thú Vương quá trình bên trong, mọi người đều là thu hoạch được đại lượng lợi ích. Bất quá, tình huống lần này cùng hoạt động phó bản khác biệt. Hoạt động phó bản bên trong, người chơi chết cũng có thể tại Vô Song thế giới phục sinh, nhưng là, người chơi nếu như tại Vô Song thế giới bên trong chết chính là thật đã chết rồi. Lâm Viễn cũng không nguyện gánh chịu phần này nhân quả. Bất quá, nhóm này du hiệp có thể không để ý sinh tử, nói ra hiệp chiến, hay là vô cùng để Lâm Viễn cảm động. Lâm Viễn trực tiếp tại trên mạng thống nhất hồi phục một câu, lần sau có cơ hội sẽ cùng nhau hợp tác đi. Làm xong những này, Lâm Viễn liền đóng lại mạng lưới. Hắn hiện tại lực chú ý hẳn là tập trung ở địch nhân đối diện trên thân, mà không thể bị ngoại sự tình phân tâm. Trương Định Biên, cuối thời nhà Nguyên thứ nhất mạnh tướng. Người này đọc thuộc lòng binh pháp, đồng thời thông hiểu thiên văn địa lý, quen thuộc nắm giữ lục chiến, ngựa chiến, thủy chiến, thập bát ban võ nghệ cũng là mọi thứ tinh thông. Đúng chính cống văn võ toàn tài. Lâm Viễn chính suy nghĩ, có phải hay không nên mời ra Cát Lượng tới đây, cùng địch nhân đánh cờ. Ngày mùng ngày 5 tháng 3, Song Phương đại quân lần thứ nhất triển khai trận hình, tại An Lục Vịnh bên trong triển khai đại chiến. Lâm Viễn bên này, có hơn ngàn tàu chiến hạm, lớn nhỏ thuyền phối hợp, mà đối diện Trương Định Biên, đại chiến thuyền số lượng cũng nhiều đạt hơn ngàn chiếc, không chút nào ít. Đồng thời, Lâm Viễn phóng tầm mắt tới, còn phát hiện một chiếc lâu thuyền. Lâu thuyền thuộc về cự hình chiến hạm, dài 30 trượng, rộng 6 trượng, cao 5 tầng, phía trên nhưng chở binh 3000 người. Lâm Viễn thật bội phục Trần Hữu Lượng, loại thuyền này đều tạo ra. Lâu thuyền chế tạo kỳ hạn công trình, bình thường đúng nửa năm đến một năm, lại cần 500 tên cao cấp công tượng đồng thời khởi công. Lâm Viễn mặc dù có được lâu thuyền bản vẽ, nhưng cũng không thể lực chế tạo. Nếu như có thể đem Trần Hữu Lượng chiếc lâu thuyền này bắt được, thật là đúng tốt bao nhiêu. Lâm Viễn lại đột nhiên phát hiện, lâu thuyền bên trên treo cờ xí, thế mà không phải Trương Định Biên xoáy kỳ, mà là Trần Chữ Cờ. Trần Chữ Cờ, đúng Trần Hữu Lượng đại kỳ. Trần Hữu Lượng thế mà đích thân đến. Lâm Viễn trông thấy Trần Chữ Cờ, liền biết Trần Hữu Lượng đích thân tới nơi đây, tự mình chỉ huy một trận chiến này. Hắn đoán một điểm không sai. Trần Hữu Lượng nguyên bản ngay tại tiến đánh Kỳ Châu, nghe nói Lâm Viễn tự mình thống lĩnh thủy quân, hắn quả quyết từ bỏ đối Kỳ Châu xâm lấn, quay đầu đến cùng Lâm Viễn tại Vân Mộng Trạch đến một trận cứng đối cứng. Trần Hữu Lượng rút lui, để Kỳ Châu lãnh chúa thở dài một hơi. Hơn 10 dặm rộng trên mặt hồ, Song phương hạm đội đã dương cùng bạc kiếm. Tiên phong doanh xích long thuyền đã cách địch nhân chiến hạm bất quá mấy chục mét, bắt đầu lẫn nhau bắn trụm. Mũi tên không ngừng trên không trung xẹt qua. Truyền lệnh, để hoàng tổ xuất thủy sư đệ nhất doanh, từ cánh trái hướng phía trước thẳng tiến 5 dặm, giữ vững đường thủy chỗ ngoặt, đừng để Trần Hữu Lượng hạm đội đột kích quân sau. Lâm Viễn xem xét tình thế về sau, bắt đầu làm ra trận hình điều chỉnh. Vâng. Lính truyền tin lĩnh mệnh xuống dưới. Mà không bao lâu, từ hoàng tổ xuất lĩnh thủy sư đệ nhất doanh, 250 chiếc chiến thuyền bắt đầu dương phàm lái về phía đông bắc phương hướng. Lâm Viễn vừa tiếp tục nói, mệnh lệnh Ngụy Duyên, để hắn xuất lĩnh tiên phong doanh, tiến công Trần Hữu Lượng trận hình, vô luận như thế nào, nhất định phải tách ra Trần Hữu Lượng tầng thứ nhất phòng ngự trận. Vâng. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Ngụy Duyên người ký tên đầu tiên trong văn kiện tiên phong doanh, bắt đầu xông về phía trước phong. Bọn hắn lấy đại minh thuyền buồm cổ cầm đầu, trục bánh xe làm phụ, đại chiến thuyền, xích long thuyền, tử mẫu thuyền không dưới 300 chiếc, tại trên nước tề đầu tịnh tiến, hướng phía trước nghiền ép lên đi. Tại khoảng cách Trần Hữu Lượng bố trí tầng thứ nhất phòng ngự liên chỉ còn lại 200m lúc, đại minh thuyền buồm cổ quả quyết nã pháo. Trên thuyền 11 cửa thiết hỏa pháo, đồng loạt nã pháo, ngọn lửa thổ vụ, trong nháy mắt liền đem phía trước thuyền nổ thành phân vụn, hóa thành một cái biển lửa. Trận hình phòng ngự trực tiếp xuất hiện một lỗ hổng lớn. Ngụy Duyên lập tức hạ lệnh, để cỡ nhỏ cano xích long thuyền, từ mẫu thuyền thuận cái này lỗ hổng, chém giết vào. Mà trục bánh xe cùng đại chiến thuyền chờ thuyền lớn, thì là phóng tới địch quân thứ nhất bậc thang thuyền lớn. Rất nhanh, song phương liền triển khai kịch liệt giao chiến. Lâm Tử Nghĩa vì sao có nhiều như vậy cửa thiết hỏa pháo? Quân địch lâu thuyền bên trên, Trần Hữu Lượng nhìn thấy tầng thứ nhất phòng ngự bị hỏa pháo nổ tung lỗ hổng, tức giận tới mức đập lan can. Trần Hữu Lượng, lại tên Trần Cửu Tứ, tuổi tác lớn hẹn tại 30 tuổi trên dưới. Dáng người khôn ngo, màu da trắng nõn, rót xương kỳ cao, ánh mắt hung ác nham hiểm, hai đầu lông mày cao vót tóc mai, tóc nâu tử dâu, một mặt kiêu hùng tướng. Chủ công, Lâm Tử Nghĩa từng lừa gạt trung tử ngang 100 cửa thiết hỏa pháo, khả năng này chính là kia. Trả lời Trần Hữu Lượng, đúng một cái bạch bảo thanh niên, khuôn mặt tuấn giật, mày kiếm mắt sáng. Chương 104, trận đầu báo cáo thắng lợi. Hắn gọi Vương Tá, đúng một vị dị nhân người chơi, nghề nghiệp là mưu sĩ, hiện vì Trần Hữu Lượng thứ nhất mưu sĩ. Cái này trung tử ngang, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Trần Hữu Lượng hận hận nghiến răng nghiến lợi. Ta ngày trước đưa ra đề nghị, hướng hắn thu mua 100 cửa thiết hỏa pháo, hắn thế mà một môn cũng không bán, thật là sống nên bị Lâm Tử Nghĩa khắp nơi áp chế một đầu. Chủ công, Lâm Tử Nghĩa dưới trướng những chiến hạm này đều là minh triều chiến hạm, cùng thống triều đại chiến thuyền khác biệt, có rất mạnh tiến công hình, không thể không phòng. Vương Tá nhắc nhở lần nữa nói, minh triều chiến hạm chính là Chu Nguyên Chương thành lập triều đại. Trần Hữu Lượng nhíu nhíu mày, tâm tình không hiểu trở nên táo bạo. Nguyên lai, Vương Tá đã đem Trần Hữu Lượng lịch sử giảng cho hắn nghe. Trần Hữu Lượng biết được mình trong lịch sử 60 vạn đại quân thua với Chu Nguyên Chương, trung lưu mũi tên mà chết, cảm giác sâu sắc không phẫn. Nhất là biết được Chu Nguyên Chương về sau còn thành lập đại minh triều, hắn càng là ghen ghét không thôi. Tại Trần Hữu Lượng tư duy bên trong, nếu như hắn không phải chúng tên bỏ mình, cuối cùng nhất thống Hoa Hạ khẳng định đúng hắn Trần Hữu Lượng. May mắn hắn trùng sinh vô song thế giới, để hết thảy đều có thể làm lại từ đầu. Cũng là biết được mình lịch sử, Trần Hữu Lượng hiện tại cố ý lẩn tránh đời trước kiệt ngạo ngang ngược, trở nên thiện đại dưới tay binh sĩ, chỉ cần có tài đúng nâng, mà không phải dùng người không khách quan. Hắn những ngày cải biến, ngược lại là vì hắn thắng được không ít tốt danh vọng. Trần Hữu Lượng chính nôn nóng thời khắc, những cái kia xông tới xích long thuyền, ương thuyền, đối hắn chiến thuyền điên cuồng tiến công. Liên như là từng đầu linh cẩu đang vây công từng cái hùng sư. Trần Hữu Lượng chiến thuyền, lấy đại chiến thuyền làm chủ, thân tàu lớn, nhân viên dày đặc, tính cơ động chiến lệnh. Mà Lâm Viễn xích long thuyền cùng ương thuyền, thân tàu nhỏ, lại được có gia châu, tốc độ nhanh mà linh hoạt. Đồng thời, những này xích long thuyền cùng ương thuyền bên trên, còn trang bị đại lượng hỏa tiễn. Một chi hỏa tiễn bắn tới đại chiến thuyền bên trên, lập tức liền giấy lên đại hỏa. Mà trái lại Trần Hữu Lượng một phương chiến hạm, nhiều lấy phổ thông mũi tên làm công kích thủ đoạn. Mũi tên bình thường, gặp được đại minh giáp vải, căn bản là bắn không xuyên. Truyền lệnh đồng mãnh, để hắn cẩm phàm doanh hỏa tốc xuất chiến, đem những này tấn công vào tới thuyền nhỏ toàn bộ tiêu diệt. Rõ. Không lâu, lấy đồng mãnh cầm đầu chín đại cẩm phàm tặc, xuất lĩnh đại chiến thuyền trên trăm chiếc, bắt đầu bốn phía vòng vây trong trận hình xích long thuyền cùng ương thuyền. Chỉ là, xích long thuyền cùng ương thuyền đều quá linh hoạt, một đầu chật hẹp thủy đạo liền có thể thông qua, căn bản là không trận nổi. Đồng mãnh phen này thao tác, ngược lại là để cho mình trận hình đại loạn. Cẩm phàm doanh đại chiến thuyền cùng thế đội thứ nhất chiến hạm va vào nhau, ở trên mặt hồ ngăn chặn, ngay cả quay đầu cũng khó khăn. Chủ công, đồng mãnh tự tiện xuất chiến, sai sử quân ta trận hình tự loạn, nên chém. Trương Định Biên một mặt tức giận đuổi tới lâu thuyền, lớn tiếng quát hỏi. Trần Hữu Lượng lập tức có chút xấu hổ, để đồng manh xuất kích, đúng là hắn mệnh lệnh. Bất quá, hắn tự nhiên là sẽ không thừa nhận. Đồng manh tự tiện xuất kích, kế lỗi nặng một lần, lần sau như có phạm tội, định trạm không dung tha. Đồng manh tiếp vào ý chỉ về sau, khóc không ra nước mắt. Trương Định Biên tiếp lấy nói ra, bây giờ Lâm Tử Nghĩa tiên phong hạm đội đã xé mở chúng ta trận hình, không thể đợi tiếp nữa, mời chủ công hạ lệnh, để sở hữu hạm đội hướng về sau rút lui 10 dặm. Trần Hữu Lượng nhẹ gật đầu. Đối với Trương Định Biên ý kiến, hắn vẫn là biết nghe. Rất nhanh, Trần Hữu Lượng toàn thể hạm đội liền hướng về sau phương chậm chậm rút lui. Hậu phương đưa ra không gian, này mới khiến Lâm vào hỗn loạn cẩm phàm doanh, chiến hạm triệt để tách ra. Bất quá, cho dù là một hồi này công phu, cẩm phàm doanh chiến thuyền cũng tổn thất 1/3. Chiến hạm ngăn ở cùng một chỗ, một đốt một mảng lớn. Trên mặt hồ đại hỏa cháy hừng hực. Mà Lâm Viễn đúng sẽ không để cho Trần Hữu Lượng lui như thế nhẹ nhõm. Truyền lệnh tiên phong doanh cùng thứ hai doanh, sở hữu chiến hạm toàn bộ để lên đi. Cần phải cho ta gầm hạ Trần Hữu Lượng một miếng thịt. Ngụy Duyên sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, quả quyết dương buồm truy kích. Mà Lâm Viễn thứ hai doanh càng là theo sát ở phía sau, nửa bước không rơi. Những cái kia ưng thuyền cùng xích long thuyền tốc độ thật nhanh, càng là lần nữa xông đi lên, cùng Trần Hữu Lượng thủy sư hạm đội dây dưa. Để đồng manh cẩm phàm doanh phụ trách bảo hộ. Trần Hữu Lượng chỉ nói một câu như vậy. Đồng manh tính cả 8 cái cẩm phàm tặc, đành phải ngoan ngoãn xuất dưới trướng thủy đạo phụ trách bảo hộ. Là Ngụy Duyên tiên phong doanh hạm đội đuổi theo về sau, đối đồng manh chờ cẩm phàm tặc dừng lại dồn sức đánh. Cẩm phàm doanh lần nữa tổn thất một nửa. Lâm Viễn nhìn xem từ từ đi xa Trần Hữu Lượng lâu thuyền, không hề từ bỏ truy kích. Trần Hữu Lượng thoát ly chiến cuộc, vừa ổn định lại, chuẩn bị phản kích. Mà đúng lúc này, nhìn viên đột nhiên phát hiện mặt phía nam trên mặt hồ, đột nhiên xuất hiện một chi hạm đội. Báo: Chủ công, mặt phía nam 5 dặm bên ngoài, có một chi hạm đội, chính hướng chúng ta nhanh chóng chạy tới. Cái gì? Trần Hữu Lượng lấy làm kinh hãi. Hắn vội vàng lên cao nhìn lại, chỉ gặp một chi 300 chiếc chiến thuyền hạm đội, chính nhanh chóng hướng hắn lâu thuyền tới gần. Chi hạm đội này đa số xích long thuyền cùng ngưng thuyền, tốc độ cực nhanh. Chủ công, đây là Lâm Tử Nghĩa an bài kỳ binh, hắn mới chiêu mộ thủy sư đại tướng Cam Ninh, đường vòng phương nam, ý đồ lao thẳng tới quân ta hậu phương. Trương Định Biên tỉnh táo phân tích nói. Trần Hữu Lượng cái trán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, Lâm Tử Nghĩa, người này quá giàu hoạt. Ngay cả một bên Vương Tá cũng là lông mày ngưng trọng. Chủ công, Cam Ninh người này có ngũ hổ tướng chi dũng, nhất định phải điều động một viên tiêu tướng tiến lên đem nó bức lui, nếu không một khi bị hắn cuốn lấy, Lâm Tử Nghĩa xuất đến tiếp sau hạm đội đuổi kịp, chúng ta thua không nghi ngờ. Trần Hữu Lượng nhẹ gật đầu, mệnh lệnh Đinh Phụng mang theo thuyền nhỏ 100 chiếc tiến lên, lấy cung nỏ đem Cam Ninh bắn lui. Trương Định Biên thì là đoán hận nói, chiến đấu còn chưa bắt đầu khai hỏa, quân ta liền bị nhà mình chiến hạm nhiễu loạn, đồng mãnh người này quả nhiên là trận chiến này tội nhân. Trần Hữu Lượng lúng túng nói, bây giờ bên ta sĩ khí lớn rơi, không thích hợp nữa quyết chiến, truyền lệnh các doanh hạm đội hướng xa châu đập rút quân, tùy ý tái chiến. Rõ. Cam Ninh nghe theo Lâm Viễn mệnh lệnh, đường vòng buôn tập Trần Hữu Lượng hậu phương. Chỉ bất quá, hạm đội mới đi một nửa, liền phát hiện Trần Hữu Lượng chạy tán loạn hạm đội. Cam Ninh quả quyết xuất hạm đội thay đổi phương hướng, bắc thượng chặn đường Trần Hữu Lượng đường lui. Nào biết, còn không có tới gần liền bị một chi thuyền nhỏ hạm đội cho cản lại. Chi hạm đội này, dẫn đầu đúng một viên rất trẻ trung tiểu tướng, chỉ huy có độ, mệnh lệnh dưới trướng thuyền nhỏ kết thành bán nguyệt trận, lấy cung nỏ cự địch. Cam Ninh hạm đội không cách nào tới gần, đành phải lấy cung tiễn đánh trả. Song phương bắn trụ một lát, liền song song bãi binh. Lúc này, Trần Hữu Lượng đại hạm đội đã hoàn toàn trốn được không thấy tung tích. Lâm Viễn xuất lĩnh thứ 2 doanh cùng tiên phong doanh sáp nhập, cơ hồ tiêu diệt hết đồng mãnh cẩm phàm doanh. Đồng mãnh cùng cái khác 8 vị cẩm phàm tặc toàn bộ bị bắt. Một trận chiến này, đánh tan Trần Hữu Lượng một cái doanh binh lực, giết địch 850 người, tù binh 4000 người. Tịch thu được đại chiến thuyền, hơn 200 chiếc. Bất quá, Trần Hữu Lượng bản bộ binh mã, nhưng căn bản không có hao tổn bao nhiêu. Hán thủy sư chủ lực vẫn còn ở đó. Chương 105, giết người chu tâm. Truyền lệnh hoàng tổ, để hắn đệ nhất doanh tiến vào Bắc Đại Vịnh, phá hủy Trần Hữu Lượng cứ điểm. Lâm Viễn một bên chỉ huy binh sĩ quét dọn chiến trường, một bên điều binh khiển tướng. Bắc Đại Vịnh đúng An Lục cùng Vân Mộng Trạch bến cảng. Chiếm lĩnh nơi đây, chẳng khác gì là chặt đứt Trần Hữu Lượng thủy sư cùng An Lục thành liên hệ. Bây giờ Trần Hữu Lượng bị buộc đến xa châu đập, xem như bị triệt để ngăn ở Vân Mộng Trạch ven bờ. Lâm Viễn ngược lại không nóng nảy tiến công, mà Lâm Viễn một trận chiến bức lui Trần Hữu Lượng trăm dặm, cũng là để trên mạng ăn dưa quần chúng chấn kinh vạn phần. Ta đi, thế mà trực tiếp đè ép Trần Hữu Lượng một đầu. Từ trên mạng công bố ảnh chụp, Lâm Viễn thủy sư chiến hạm rõ ràng tân tiến hơn, chẳng những tính cơ động mạnh, còn phân phối súng đạn, uy lực ở xa Trần Hữu Lượng thủy sư trên chiến hạm. Lâm Tử Nghĩa bố cục sâu xa, đây là dự định mang theo thủy sư chi lực, thôn tính kinh tương toàn cảnh. Lần đầu hội chiến, Lâm Viễn đại hoạch toàn thắng. Binh tướng lực phân bố ở chung quanh quần đảo về sau, Lâm Viễn liền nổi chống tụ tướng, tổ chức thủy sư đại hội. Nội dung của buổi họp rất đơn giản, chính là xử trí đồng mãnh bọn người, đem người dẫn tới. Trung quân trong đại trướng, Triệu Vân một tiếng chào hỏi, đồng mãnh chờ 9 người, liền bị mang theo đi lên. 9 người bị bắt về sau, bị trói đến cực kỳ chặt chẽ. Bọn hắn bắt đầu tìm kéo quan hệ, muốn mượn nhờ đầu nhập vào Lâm Viễn cẩm phàm tặc, hướng Lâm Viễn cầu xin tha thứ một mạng. Trên thực tế, đã có người mở miệng hướng Lâm Viễn xin tha. Bất quá, Hoàng Tổ, Cam Ninh hai người cũng không có mở miệng. Lâm Viễn ngồi ở vị trí đầu, lạnh lùng liếc nhìn qua đồng mãnh 9 người. Ta ngày đó từng đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi chính là không nghe, còn đầu nhập vào Trần Hữu Lượng chống cự ta đại quân, hôm nay rơi xuống trong tay của ta, há có thể quấn các ngươi tính mệnh. Tả Hữu, đẩy đi ra chặn. Tất cả mọi người cái này bị một màn sợ ngây người. Liền ngay cả trước đó những cái kia hướng Lâm Viễn cầu tình võ tướng, cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Lâm Viễn thế nhưng là đã đáp ứng bọn hắn, biết tha đồng mãnh 9 người. Làm sao hiện tại cùng đã nói xong không nhất trí? Ngoài trướng lập tức có thân binh đi tới, áp giải đồng mãnh 9 người rời đi. Đồng mãnh 9 người cũng bị sợ choáng váng, không tách ra miệng cầu xin tha thứ. Chỉ là, Lâm Viễn thần sắc lạnh lùng, không để ý chút nào. 9 người bị đẩy đi ra về sau, cũng không lâu lắm, 9 quả đầu người cũng bị đưa ra. Lâm Viễn nắm chặt nắm đấm, đây chính là 9 vị hoàng kim cấp thủy hệ võ tướng, đồng mãnh càng là tử kim cấp, thật bị hắn nói giết liền giết. Lâm Viễn lại nhìn chung quanh một vòng đầu nhập vào hắn cầm phàm tặc, nhất là còn hướng hắn cầu tình qua mấy người. Những người này lập tức dọa đến túi lầu xuống, tựa ra mồ hôi lạnh. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, người đối Quách Uy tạo thành uy hiếp, Quách Uy giá tâm giảm xuống 10, độ trung thành 10. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, người đối Phồn Thịnh tạo thành uy hiếp, Phồn Thịnh giá tâm giảm xuống 15, độ trung thành 10. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, người đối Tôn Miểu tạo thành uy hiếp, Tôn Miểu giá tâm giảm xuống 10, độ trung thành 20. Liên tiếp thanh âm tại Lâm Viễn bên tai vang lên. Lâm Viễn mượn chém giết đồng mãnh chi uy, trấn nhiếp những cái kia đầu nhập vào hắn cẩm phàm tặc, khiến cái này người thu liễm giá tâm, đề cao không ít độ trung thành. Đây mới là làm chủ công phải làm, ân uy đồng thời. Đem 9 cái đầu người chất đống tại trên thuyền nhỏ, mang đến xa châu đập, trả lại Trần Hữu Lượng đại quân, ta đã tự mình viết một bộ bạch liên, treo ở trên thuyền nhỏ, cùng nhau đưa qua. Rõ. Tiểu giáo quan đã đi an bài. Lâm Viễn thu hồi ánh mắt, trên mặt lần nữa lộ ra hòa nhã chi sắc. Lần này hội chiến, quân ta đại thắng, chư vị tướng quân vất vả. Toàn bằng chủ công chỉ huy có phương pháp. Chúng tướng đồng nói. Lâm Viễn cười cười, chúng ta mặc dù đánh bại Trần Hữu Lượng, nhưng là cũng không tiêu diệt hắn bộ đội chủ lực. Hán thủy quân vẫn là có lực đánh một trận, nhưng là bây giờ Trần Hữu Lượng chiếm cứ xa châu đập, xây dựng công sự phòng ngự, đường thủy rất khó tiến công. Hoàng Tổ phân tích nói, Sa Châu đập, đúng một mảnh nước cạn khu vực, cửa vào chỉ có một cái, đường thủy hẹp dài, dễ thủ khó công.
Không tệ, nếu như Trần Hữu Lượng thủy quân co đầu rút cổ không ra, chúng ta liền rất khó đem nó diệt trừ, không diệt trừ Trần Hữu Lượng tại Vân Mộng Trạch thế lực, chúng ta liền không cách nào chuyên chú tinh thần đối phó phía Nam Trung Sở thế lực.
Chủ công ý tứ, đúng muốn phát động đường bộ tiến công.
Ngụy Duyên ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghe đã hiểu Lâm Viễn ý tứ.
Không tệ.
Lâm Viễn nhẹ gật đầu.
Nếu như muốn từ đường bộ tiến công, quân ta trước hết trừ bỏ An Lục Thành, sau đó xuôi theo An Lục tiểu đạo thẳng đến Sa Châu đập, bức Trần Hữu Lượng thủy quân xuống nước.
Cam Ninh cũng phát biểu ý kiến của mình.
Chỉ cần Trần Hữu Lượng thủy quân xuống nước, chúng ta liền có thể cùng nó quyết chiến.
Kế sách đúng tốt, nhưng là muốn tiến đánh một tòa thành trì, không có bộ binh phối hợp, chỉ dựa vào chúng ta những này thủy quân, vẫn còn có chút khó khăn.
Ngụy Duyên nhắc nhở.
Triệu Vân nói ra, Long Tương doanh đoàn thứ 3 bộ binh doanh, chính chú đóng ở Hán Dương biên giới, chủ công nhưng kêu người tiến đến truyền tin, để Vu Cấm Sách lĩnh đệ tăng doanh, hỏa tốc tiến vào Hán Dương quận, trừ bỏ An Lục thành.
Như thế rất tốt.
Lâm Viễn nhẹ gật đầu.
Hắn lập tức mệnh một viên thân vệ, mang lên thư của hắn thụ chạy tới Long Tương doanh đoàn đệ tam doanh.
Long Tương doanh đoàn đệ tam doanh chỉ có 5000 người, mà An Lục thành quân coi giữ lại có 2 vạn người, thủy quân tại bộ binh doanh đuổi tới trước đó, cũng cần đầu nhập chiến đấu.
Nếu như có thể bởi vậy trực tiếp dẫn xuất Trần Hữu Lượng, vậy cũng tốt.
Lại nói Trần Hữu Lượng bên này, hắn tại Sa Châu đập sau khi an định, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Mà ngày hôm đó, doanh trại bên trong một chút binh sĩ tướng lĩnh đột nhiên lo sợ bất an.
Xảy ra chuyện gì rồi?
Trần Hữu Lượng hỏi.
Bẩm chủ công, bên ngoài bay tới một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền nhỏ tràn đầy đầu người, đồng manh chờ 9 vị cầm phảng tặc đầu người cũng ở trong đó, bọn sau khi thấy lo sợ bất an.
Vương tá hồi đáp.
Lâm Tử Nghĩa cư nhiên như thế tâm ngoan, đem đồng manh bọn người toàn bộ chém giết.
Trần Hữu Lượng cũng có chút kinh ngạc.
Tại trong ấn tượng của hắn, Lâm Viễn không phải một cái thích sát phu bắt người.
Vương tá thần sắc vô cùng nghiêm trọng, nói, Lâm Tử Nghĩa đây là tại uy hiếp chúng ta.
Hắn kêu người trả lại một thuyền đầu người, đồng thời còn phụ lên một bộ bạch liên.
Viết cái gì?
Phàm người chống cự, hết thảy chém đầu.
Cho dù là Trần Hữu Lượng, đang nghe câu nói này lúc, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh.
Giết người chu tâm.
Lâm Tử Nghĩa khinh người quá đáng.
Chủ công, chúng ta việc quan trọng, đúng ổn định quân tâm, các chiến sĩ vừa kinh lịch một lần chiến bại, lại bị Lâm Tử Nghĩa một thuyền đầu người uy hiếp, đã có ít người tâm hoảng sợ.
Không cần ngươi nói, ta cũng biết nên làm như thế nào.
Trần Hữu Lượng ánh mắt có chút hung ác nham hiểm, nói, truyền ta quân lệnh, hậu táng đồng manh chư tướng đầu người.
Rõ.
Trần Hữu Lượng tại hậu táng xong đồng manh bọn người thủ cấp về sau, trực tiếp tại đại quân trước mặt tới một cái tuyên thệ đại hội.
Lâm Tử Nghĩa, giết ta ái tướng, như đoạn ta cánh tay, đoạt ta cương thổ, như là chiếm lấy thê tử của ta.
Ta Trần Hữu Lượng thề, chắc chắn nâng toàn bộ binh lực, thề báo thù này.
Đi qua một phen rống rạc diễn thuyết, Trần quân lập tức thế mà trở nên quần tình xúc động phẫn nộ, cùng chung mối thù.
Lâm Viễn biết được tin tức này về sau, cũng không khỏi không bội phục Trần Hữu Lượng năng lực.
Thế mà có thể tại sĩ khí đả kích nghiêm trọng dưới, còn có thể trở về một thành.
Chương 106, dẫn xả xuất động.
Bất quá, Lâm Viễn hiện tại đã không quan tâm Trần quân quần tình xúc động phẫn nộ, bởi vì hắn đã đến An Lục thành hạ.
Lâm Viễn tiến công An Lục thành tin tức, cũng ngay đầu tiên chuyển đến Trần Hữu Lượng trong tai.
Trần Hữu Lượng bắt đầu có chút kinh hoàng, cấp lệnh Hán Dương thành thủ tướng Triệu Phổ Thắng xuất quân trợ giúp.
Triệu Phổ Thắng, cuối thời nhà Nguyên thứ 3 mãnh tướng.
Trần Hữu Lượng vận khí phi thường tốt, ngoại trừ thu hoạch được Trương Định Biên bên ngoài, còn thu được thứ 3 mãnh tướng Triệu Phổ Thắng.
Triệu Phổ Thắng tại cuối thời nhà Nguyên lúc, cũng là Trần Hữu Lượng thuộc cấp.
Hắn là người dũng mãnh thiện chiến, chiến công hiển hách.
Dòng định trước khi đại chiến, hắn phụ trách trấn thủ Tung Dương, từ đạt phụ mệnh tây tiến gặp được người này, đánh lâu không xong.
Suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng không được.
Cuối cùng, vẫn là Chu Nguyên Chương áp dụng Lưu Bá Ôn kế sách, ly gián Triệu Phổ Thắng cùng Trần Hữu Lượng.
Triệu Phổ Thắng bị Trần Hữu Lượng oan giết.
Từ Đạt mới thuận lợi cầm xuống Tung Dương, làm hậu tiếp theo dòng định đại chiến thắng được một tuyến tiên cơ.
An Lục Thành, đúng Hán Dương quận Tây Bắc một tòa thành nhỏ.
Nó vị trí địa lý cực kỳ đặc thù, ở vào Vân Mộng Trạch Bắc Bộ, cùng Tùy Châu giáp giới, đúng Hán Dương quận Tây Bắc môn hộ.
Nếu như Lâm Viễn đánh hạ thành này, chính là mở ra Hán Dương quận đại môn.
Rộng lớn Giang Hán Bình Nguyên, liền trực tiếp bày ở trước mắt hắn.
Đây là một tòa cực kỳ trọng yếu cửa ải, bởi vậy, Trần Hữu Lượng tuyệt không cho phép mất đi.
Bằng không mà nói, toàn bộ Hán Dương cũng có thể thất thủ.
An Lục thành bên trong, lúc này chỉ có 8000 quân coi giữ, lãnh binh tướng lĩnh đúng Trần Hữu Lượng tâm phúc, Thái Trung cùng Thái Hỏa.
Không sai, đúng vậy Tam Quốc thời kỳ, bị Chu Du tế cờ Thái thị huynh đệ.
Hai người này võ công thường thường, nhu trí, Lâm Viễn thật sự là không rõ, Trần Hữu Lượng vì sao để hai bọn họ thủ An Lục thành.
Dưới tình huống bình thường, càng là trọng yếu thành trì, càng cần đại tướng trấn thủ.
Có lẽ là bởi vì cách Hán Dương thành tương đối gần đi.
Thái Trung, Thái Hòa hai huynh đệ, đối mặt Lâm Viễn 5000 đại quân, trực tiếp đóng chặt cửa thành, thủ vững không ra.
Lâm Viễn bởi vì lần này mang bộ đội đều là thủy quân, lại không có công thành khí giới, liền đem An Lục thành chỉ vây không công.
Hắn đang chờ Long Tương doanh đoàn đệ tam doanh đến, mà trong thành Thái thị huynh đệ cũng đang chờ đợi Triệu Phổ Thắng cứu viện.
Song phương liền xem ai viện binh nhanh hơn.
Mỗi ngày, Lâm Viễn đều sai khiến một chút binh sĩ đến An Lục thành xuống dưới chửi rủa, mắng Thái thị huynh đệ, làm sao khó nghe làm sao mắng.
Nhưng là Thái thị huynh đệ mắt điếc tai ngơ, một mực cẩn nhận không ra.
Liên tiếp la mắng 3 ngày, liên thành bên trên binh sĩ đều nghe được vô danh lửa cháy.
Ngày thứ 4 sáng sớm, Lâm Viễn đột nhiên xuất đại quân rút lui,
hướng phía đông bắc mà đi.
cái này một kỳ quái cử động, trực tiếp gây nên trong thành Thái thị huynh đệ ngờ vực vô căn cứ. Thái Trung nói ra, Lâm Tử Nghĩa làm sao đột nhiên rút quân rồi? Chẳng lẽ đúng biết phe ta Triệu Phổ thắng tướng quân muốn tới, mới quả quyết rút lui? Thái Hòa lắc đầu, nếu như hắn nghĩ rút quân, có thể trực tiếp hướng đông nam phương hướng tối lui, Vân Mộng Trạch Bắc Đại Vịnh đã hoàn toàn rơi xuống trong tay hắn, làm sao hướng phía đông bắc rút quân? Thái Trung hơi kinh hãi, chẳng lẽ hắn là muốn đi mai phục Triệu Phổ thắng tướng quân nhân mã? Khẳng định là như thế này. Thái Hòa nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, hoặc là nói, Lâm Tử Nghĩa ngay từ đầu mục đích cũng không phải là tiến đánh An Lục Thành, mà là muốn vây điểm đánh viện binh, phục kích chạy đến trợ giúp Triệu Phổ thắng tướng quân. Không có sai, hiện tại nhớ tới, hắn xuất lĩnh một doanh thủy quân, ngay cả công thành khí giới đều không có, làm sao có thể đánh cho hạ An Lục Thành, khẳng định đúng vây điểm đánh viện binh không sai. Thái Hòa phi thường đồng ý. Chúng ta bây giờ khẩn yếu nhất đúng, chính là thông chi Triệu Phổ thắng tướng quân, để hắn cẩn thận đề phòng. Chậm rãi, đệ đệ. Thái Trung đột nhiên ngăn cản Thái Hòa phát tin tức nhắc nhở Triệu Phổ thắng. Lâm Tử Nghĩa muốn đi phục kích Triệu Phổ thắng, nếu như chúng ta dẫn dắt một chi bộ đội, lặng lẽ cùng sau lưng hắn, chờ đến hắn muốn đánh phục kích thời điểm, lại nhất cử nhảy ra, cùng Triệu Phổ thắng tướng quân tới một cái trước sau giáp kích, tất có thể bắt sống Lâm Tử Nghĩa. Thái Hòa nghe xong ca ca kế hoạch, ánh mắt sáng lên, trên mặt viết đầy bội phục. Vẫn là ca ca ngươi thông minh, ngay cả dạng này kế sách cũng nghĩ ra được. Đệ đệ ta thực tình bội phục. Thái Trung nhẹ gật đầu, nói, người ta huynh đệ hai người, từ khi đầu nhập vào Trần Hữu Lượng đến nay, liền một mực chịu đủ dưới trướng hắn võ tướng lên án, nói chúng ta đúng bao cỏ, nói chúng ta bằng em vợ thân phận, mới lấy trọng dụng. Hừ hừ, chờ lần này chúng ta bắt sống Lâm Tử Nghĩa, xem ai còn dám nói chúng ta sẽ chỉ ăn bám. Tiểu đệ nguyện một mực đi theo ca ca. Tốt, tốt đệ đệ. Tối hôm đó, Thái Trung cùng Thái Hòa hai huynh đệ liền thân sách 5.000 đại quân ra khỏi thành, thẳng đến phía đông bắc mà đi. Mà lại xuất phát trước đó, Thái Trung còn truyền tin cho Triệu Phổ Thắng, để hắn phối hợp hành động, trước sau giáp kích, bắt sống Lâm Viễn. Đợi đến sáng ngày thứ hai, ngay tại đi đường Triệu Phổ Thắng mới thu được thư. Triệu Phổ Thắng xem hết thư về sau, hô to không ổn. Thái Trung Thái Hòa, chúng kế rồi. Đợi đến hắn đại quân cùng Thái Trung Thái Hòa bộ đội chạm mặt về sau, đã là 5 hát chiều. Triệu tướng quân, ngươi một đường tới đây, chẳng lẽ không có tao ngộ mai phục? Thái Trung trông thấy Triệu Phổ Thắng đại quân hoàn chỉnh không thiếu sót, quân dung chỉnh tề, không giống như là tao ngộ đại chiến, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Triệu Phổ Thắng trông thấy Thái thị cái này hai huynh đệ, khí liền không đánh một chỗ tới. Bắt bọn hắn lại cho ta. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đã có thân vệ tháo Thái Trung Thái Hòa binh khí, đem hắn hai người trói lại. Triệu Phổ Thắng, ngươi lớn mật. Vô duyên vô cớ ngươi vì sao muốn bắt chúng ta? Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản? Thái Hòa thanh sắc lệ trượng nói. Thái Trung cũng phản kháng mắng to, Triệu Phổ Thắng, ngươi thật lớn mật, lại dám phản bội chủ công, đầu nhập vào Lâm Tử Nghĩa, ngươi thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Thái Trung cảm thấy, Triệu Phổ Thắng khẳng định đúng đầu nhập vào Lâm Viễn. Cũng chỉ có lời giải thích này, mới có thể nói đến thông Triệu Phổ Thắng đại quân đụng phải Lâm Viễn đại quân về sau, tại sao lại hoàn hảo vô khuyết xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hiện tại, Triệu Phổ Thắng đuổi bắt bọn hắn, khẳng định đúng muốn lấy lòng Lâm Viễn. Bởi vì bọn họ là Trần Hữu Lượng em vợ, bắt được bọn hắn, Trần Hữu Lượng liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Bọn hắn làm sao biết mình đúng chúng Lâm Viễn dẫn xà xuất động mà tính toán. Lâm Viễn cố ý đem quân đội hướng đông bắc phương hướng xuất phát, để Thái thị huynh đệ nghĩ lầm hắn muốn đi phục kích Triệu Phổ Thắng. Cứ như vậy, liền đem Thái thị huynh đệ câu dẫn ra. Hắn chỉ cần tại núi rừng bên trong quấn một vòng, liền có thể tùy tiện tránh đi Thái thị huynh đệ cùng Triệu Phổ Thắng giáp công. Quay đầu trực tiếp An Lục Thành. An Lục Thành bị Thái thị huynh đệ rút đi 5000 người, chỉ còn lại 3000 người thủ thành, làm sao có thể ngăn cản Lâm Viễn công kích? Lại thêm, Long Thương doanh đoàn đệ tam doanh cũng đến An Lục Thành. Hai doanh binh lực hợp lại cùng nhau, nhân số nhiều đến 10000. An Lục Thành quân coi giữ, coi như nghi thủ cũng thủ không được. Thái Trung Thái Hòa không biết mình trúng kế, nhưng là Triệu Phổ Thắng lại phi thường rõ ràng. Mà đúng lúc này, Tây Nam phương hướng đột nhiên có lính gác đuổi tới nơi đây. Đúng An Lục Thành lính gác. Bẩm tướng quân, An Lục Thành thất thủ. Chương 107, động đình hồ thế cục. Cái gì? Thái Trung Thái Hòa quá sợ hãi, tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, để hai người tại chỗ nổ ngộng, cả người đứng tại chỗ trực tiếp ngốc trệ. Triệu Phổ Thắng sắc mặt còn tốt, bởi vì hắn đã dự đoán đến An Lục Thành biết thất thủ. Hắn lập tức hỏi, địch nhân có bao nhiêu binh lực? Hai cái doanh binh lực, nhân số ước chừng tại 10000 người. Tốt, ngươi đi xuống đi. Triệu Phổ Thắng nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Thái thị huynh đệ, trong mắt hiện lên một vòng phiền chán chi sắc. Đem hắn hai người ấn xuống đi, giao cho chủ công xử lý. Bốn tên thân vệ sĩ tốt, lập tức đem Thái Trung Thái Hòa hai người áp giải xuống dưới. Tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Triệu Phổ Thắng phó tướng lập tức dò hỏi. Triệu Phổ Thắng chau mày, lâm vào trầm tư. Sau một lát, hắn mới mở miệng, quân ta chỉ có 5000 người, tăng thêm Thái Trung 5000 người, cũng mới 10000 người, cùng Lâm Tử Nghĩa binh lực đại khái tương đối. Nhưng là, Lâm Tử Nghĩa hiện tại chiếm cư An Lục Thành, mà quân ta đường xa mà đến, tướng sĩ mỏi mệt, lại lương thảo không nhiều, công thành khí giới không đủ, bởi vậy, không thể đi cùng Lâm Tử Nghĩa cứng đối cứng. Trước tiên lui về Hán Dương Thành, lại bàn bạc kỹ hơn. Thế nhưng là tướng quân, chủ công bên kia nên như thế nào trả lời? Chúng ta một trận chiến không có đánh, liền bị mất An Lục Thành, chủ công biết sau khẳng định biết trách tội. Phó tướng có chút lo lắng. Triệu Phổ Thắng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chủ công bên kia, ta biết viết một phần kỹ càng báo cáo, trần thuật chuyện đã xảy ra, lần này đúng Thái thị huynh đệ sai lầm, mới khiến An Lục Thành mất đi, tin tưởng chủ công sẽ không trách tội chúng ta. Truyền lệnh các doanh, để hậu đội đổi tiền đội, rút lui.
Vâng.
Triệu Phổ Thắng lúc này xuất lĩnh 10000 đại quân, lui về Hán Dương thành. Lâm Viễn biết được tin tức về sau, trong lòng có chút giận mình. Triệu Phổ Thắng, không hổ là tướng tài. Hiểu được lợi hại, nắm chắc thời cuộc, không đánh không nắm chắc trận chiến, đáng tiếc nhân vật như vậy bị Trần Hữu Lượng đạt được. Mà tin tức rất nhanh cũng truyền đến Trần Hữu Lượng trong tai. Trần Hữu Lượng biết về sau, tức giận tới mức tiếp rất bể ba bốn con chén trà. Tất cả mọi người coi là Trần Hữu Lượng đúng tại sinh thái trung, thái hòa khí, hận bọn hắn vô năng, mất đi An Lục Thành. Nhưng mà, Trần Hữu Lượng lại là tại sinh Triệu Phổ Thắng khí, hận hắn một trận chiến không đánh, liền từ bỏ An Lục Thành. Rất nhanh, một đạo mệnh lệnh từ Trần Hữu Lượng trung quân đại tướng truyền ra. Mệnh lệnh nội dung, đúng để Triệu Phổ Thắng lập tức khởi binh, đoạt lại An Lục Thành. Tin tức truyền ra lúc, Trần Hữu Lượng tất cả thuộc cấp đều sợ ngây người. Liền ngay cả Trương Định Biên cũng ngây dại mắt. Chủ công, Triệu Phổ Thắng đại quân vừa đi vừa về chạy thật nhanh một đoạn đường dài, thể lực hao tổn nghiêm trọng, không thể lại tiến công An Lục Thành. Nhưng là, Trần Hữu Lượng cũng không nghe hắn khuyên cáo. Triệu Phổ Thắng trở lại Hán Dương thành ngày thứ hai, liên tiếp vào Trần Hữu Lượng mệnh lệnh. Triệu Phổ Thắng không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại, thật lâu không nói. Vừa trở về Hán Dương quân, lần nữa xuất chinh. Toàn quân trên dưới có nhiều phàn nàn. Lần này, Triệu Phổ Thắng mang tới công thành khí giới cùng đại quân một tháng lương thảo. Lần nữa hướng An Lục Thành mà tới. Lại nói Lâm Viễn bên này, cùng Vu Cấm xuất lĩnh đệ tam doanh hợp tác, tùy tiện liền công chiếm An Lục Thành. An Lục Thành 3000 quân coi giữ, thương vong 540 người, còn lại toàn bộ đầu hàng. Lâm Viễn đem đầu hàng binh lính, sàng chọn ra 2000 tinh nhuệ, hợp nhất vì An Lục Thành thành vệ quân, bổ nhiệm Vu Cấm vì An Lục Thành thủ tướng. Trừ cái đó ra, An Lục Thành bên trong còn có 30 vạn đơn vị lương thực, cùng đại lượng quân giới. Trần Hữu Lượng đem An Lục Thành chế tạo thành biên giới thành lũy, chữ hàng đại lượng lương thảo quân giới, liền xem như một năm không ra, cũng có thể nuôi sống toàn thành bách tính. Nhiều như vậy lương thảo, hiện tại cũng đúng Lâm Viễn. Mà lại, từ An Lục Thành cho phía trước thủy sư hạm đội vận chuyển lương thảo, so từ Hoàng Tổ đảo vận chuyển phải nhanh nhiều. Vẹn vẹn đường xá liền giảm bớt hơn phân nửa. An bài xong An Lục Thành công việc về sau, Lâm Viễn liền cùng Hoàng Tổ trở về Vân Mộng Trạch. Hoàng Tổ sách linh thủy sư đệ nhất doanh, tiếp tục trú đóng ở Bắc Đại Định, cùng An Lục Thành góc cạnh tương hỗ. Mà bản thân hắn thì là trở về thủy sư tiền tuyến đại bản doanh. Tại hắn trở lại doanh cùng ngày, liền biết được Trần Hữu Lượng mệnh lệnh Triệu Phổ Thắng xuất đại quân, lần nữa buôn tập An Lục Thành. An Lục Thành có Vu Cấm 7000 bộ binh trấn thủ, có đại lượng lương thảo quân giới, lại có Bắc Đại Vịnh Hoàng Tổ 5000 thủy quân trợ giúp, Triệu Phổ Thắng muốn đoạt lấy An Lục Thành, không khác người si nói mộng. Cũng không biết Trần Hữu Lượng là thế nào nghĩ. Vì không cho Trần Hữu Lượng lần nữa phân ra đại tướng trợ giúp Triệu Phổ Thắng, ngày 13 tháng 3, Lâm Viễn lần nữa xuất linh hạm đội, tới gần Sa Châu đập. Biết được tin tức Trần Hữu Lượng, đành phải mệnh lệnh dưới trướng thủy quân hạm đội, thủ vững không ra. Lâm Viễn tự mình cưỡi một đầu thuyền nhỏ, đi vào Sa Châu đập thủy trại trước, cho dù là Trần Hữu Lượng phát hiện, cũng không dám phái người truy kích. Như thế lặp đi lặp lại thử mấy lần, Trần Hữu Lượng thật không ra ngoài. Lâm Viễn bất đắc dĩ, đành phải lui về thủy sư doanh trại, mệnh lệnh dưới trướng hạm đội, càn quét chung quanh khu vực hòn đảo. Tại Sa Châu đập bên ngoài, đúng một mảnh mênh mông thủy vực, vùng nước này đảo nhỏ tinh la kỳ bố, còn có rất nhiều nơi đều không có bị người phát hiện. Cứ như vậy, Lâm Viễn lưu lại hai cái thủy sư doanh, trông coi Trần Hữu Lượng thủy sư động tĩnh. Mà còn lại cái kia thủy sư doanh thì là phân tán đến nhóm này thủy vực, tìm mò đảm bảo. Bên trong Vân Mộng Trạch có rất nhiều bảo tàng. Có bảo tàng liền chôn ở một tòa đảo nhỏ vô danh bên trên, tỉ như tại một ít hòn đảo bên trên, phát hiện một tòa mỏ đồng, mỏ bạc, thậm chí mỏ vàng. Có bảo tàng thì là chôn ở dưới nước, tỉ như một tòa cổ nhân lưu lại hang bảo tàng, hoặc là một tòa cổ mộ. Thậm chí có thủy vực, còn có thủy quái. Vân Mộng Trạch cũng không đều là nước, còn có mảng lớn đầm lầy. Những này đầm lầy đều là thủy quái nghỉ lại địa phương, đánh giết sau có thể bạo vàng bạc, hoặc là rơi sách kỹ năng. Tóm lại, bên trong Vân Mộng Trạch phi thường thú vị, một khu vực lớn còn thuộc về chưa khai phát khu vực. Đúng mạo hiểm giả thiên đường. Lâm Viễn lưu thủ đại bản doanh, một phương diện chú ý Trần Hữu Lượng thủy sư doanh trại, một phương diện chú ý An Lục Thành tình huống. Triệu Phổ Thắng tiến công An Lục Thành, thứ nhất trận chiến liền không có chiếm được lợi. Hai vạn người tiến công, hao tổn 700-800 người. Mà An Lục Thành quân coi giữ, Vu Cấm lấy ổn trọng làm chủ, tại Triệu Phổ Thắng không đến trước đó, liền ra cố công sự phòng ngự. Hắn 7000 người, chỉ thương vong hơn 100 người. Lần này chiến đấu, chỉ sợ muốn lâm vào đánh giằng co. Cũng may Lâm Viễn còn an bài Hoàng Tổ tại Bắc Đại Vịnh, lúc cần thiết, Hoàng Tổ nhưng xuất quân bọc đánh hậu phương, chặt đứt Triệu Phổ Thắng đường lui, hoặc là đánh lén Triệu Phổ Thắng lương đạo. Tóm lại, An Lục Thành chiến đấu, quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ tại Lâm Viễn trong tay. Ngoại trừ Vân Mộng Trạch chiến đấu bên ngoài, Lâm Viễn còn chú ý động đỉnh hồ chiến đấu. Tiến vào giữa tháng 3, xuân nước sông ấm, Nam Tống triều đình rốt cục đối Dương Yêu đại quân triển khai tiến công. Kinh Nam chế chí sử Vương Tiệp, xuất 5 vạn thần võ vệ, 30 vạn Kinh Nam thủy quân, tại quân sơn đội triển khai đại hội chiến, hơn vạn chiếc chiến thuyền hoành liên động đỉnh hồ, Dương Yêu 40 vạn đại quân dễ dàng sụp đổ, bại trốn mấy trăm dặm. Bây giờ, Vương Tiệp chính xuất đại quân đang truy kích. Nhìn tình huống, tựa hồ Nam Tống triều đình hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Chương 108, bức bách quyết chiến. Một khi Dương Yêu đại quân tại động đỉnh hồ toàn quân bị diệt, trung sở triều đình tại Giang Lăng phủ thế lực, thế tất biết không gượng dậy nổi. Cái này cho Lâm Viễn càng lớn cơ hội. Bây giờ, Gia Cát Lượng đang tọa trấn Dĩnh Châu thành, đối Giang Lăng phủ cảnh nội trung sở địa bàn, nhìn chằm chằm. Chỉ cần Dương Yêu đại quân toàn quân bị diệt tin tức truyền đến, hắn liền sẽ xuất lĩnh hổ bí doanh đoàn xuôi nam, trực tiếp chiếm trước Công An, Tiềm Giang, Chi Giang chờ quân sự trọng trấn. Mà tại lãnh địa bên trong, Vương An Thạch chủ trì biến pháp phổ biến. Lãnh địa trước mắt hàng đầu nhiệm vụ chính là hiệp trợ nông dân cày bừa vụ xuân. Có cây lương thực, cuối tháng 3 liền có thể trồng, có chút muốn tới tháng 4, nhất định phải nắm chặt thời gian. Bởi vì cái gọi là một năm kế sách ở chỗ xuân. Lâm Viễn năm nay lương thực thu hoạch, đem trực tiếp quyết định lãnh địa của hắn có thể hay không tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Những này chính sự cũng có Vương An Thạch bọn người quan tâm. Lâm Viễn thì điều động kỵ binh doanh, xuyên qua An Lục thành, tiến vào Hán Dương cảnh nội. Hán Dương quận, đúng giang Hán Bình Nguyên, thích hợp nhất kỵ binh doanh phát huy. Mà lại, kỵ binh doanh một khi tiến vào Hán Dương về sau, nhưng tại thời gian ngắn nhất bên trong từ đường bộ đến Sa Châu đập, chép Trần Hữu Lượng thủy sư đường lui, đuổi bọn hắn xuống nước. Một khi Trần Hữu Lượng thủy sư xuống nước, Lâm Viễn quyết chiến thời khắc liền tới phút cuối cùng. Ngày 18 tháng 3, Vũ Văn Thành Đô xuất lĩnh kỵ binh doanh, vượt qua Tùy Châu Hán Dương biên cảnh dãy núi, đến An Lục thành, trực tiếp đối Triệu Phổ Thắng đại quân triển khai tiến công. Triệu Phổ Thắng 2 vạn đại quân, bị đột nhiên xuất hiện kỵ binh doanh giết đến trở tay không kịp, đại bại. 2 vạn người tử thương thảm trọng, lương thảo quân giới rất đầu đầu cũng có. Triệu Phổ Thắng vừa đánh vừa lui, tổ chức binh sĩ chống lại, nhưng thẳng đến cuối cùng cũng chỉ thu nạp không đến 1 vạn binh lực. Vẹn vẹn một trận chiến, Hán Dương quân liền tử thương vạn người. Lâm Tử Nghĩa kỵ binh, vì sao cường đại như thế? Triệu Phổ Thắng bất đắc dĩ cảm thán. Hắn nơi nào sẽ biết, bây giờ kỵ binh doanh kỵ binh đã đều tiến giai đến tứ giai binh chủng, mà lại mỗi cái kỵ binh chiến mã đều là đi qua một làn quân mã trận chọn lựa, kém nhất cũng là quật cường chiến mã. Trang bị tinh lương, tọa kỵ tinh lương, sức chiến đấu không kém chút nào cùng đẳng cấp kim quốc tinh nhuệ kỵ binh. Triệu Phổ Thắng chiến bại, chỉ có thể lựa chọn hướng Hán Dương thành rút lui. Làm sao biết, hoàng tổ đã sớm xuất thủy sư đệ nhất doanh, vây quanh hắn phía sau đi, tại Triệu Phổ Thắng xuất quân rút lui trên đường, đánh một cái xinh đẹp phục kích chiến. Triệu Phổ Thắng lại hao tổn 2000 người, chỉ đem lấy không đến 8000 người không chọn vẹn đội ngũ, vội vàng trốn về Hán Dương thành. Vũ Văn Thành Đô xuất lĩnh kỵ binh doanh truy đến Hán Dương thành dưới, gặp Triệu Phổ Thắng thủ vững công ra, quả quyết từ bỏ công thành, mà là đi vòng xuôi nam, thẳng đến Sa Châu đập mà tới. Cái gì? Triệu Phổ Thắng đại bại, lui giữ Hán Dương thành. Lâm Viễn kỵ binh doanh thẳng đến Sa Châu đập mà đến. Trần Hữu Lượng biết được tin tức về sau, tức giận đến đầu bốc lên khói xanh. Ngươi không phải nói, Triệu Phổ Thắng đúng một viên văn võ song toàn tướng tại sao? Làm sao lại bị bại thảm như vậy? Bị Trần Hữu Lượng nhìn chằm chằm, Vương Tá cái trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Lâm Tử Nghĩa kỵ binh, quá mạnh. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn đúng tứ giai binh chủng, mà lại hắn không biết từ nơi nào thu hoạch được một nhóm quật cường chiến mã, lại chuẩn bị cho bọn họ hoàng kim cấp trang bị, sức chiến đấu hung hãn không thể tránh được. Trần Hữu Lượng nghe xong Vương Tá sau khi giải thích, ngược lại là tỉnh táo lại. Đáng chết Lâm Tử Nghĩa, tốt như vậy đồ vật đều bị hắn chiếm đi. Chủ công, việc quan trọng, đúng suy nghĩ lui địch thượng sách. Trương Định Biên đánh gãy Trần Hữu Lượng phàn nàn, tỉnh táo phân tích nói, Lâm Tử Nghĩa kỵ binh doanh, chúng ta thủy sư trên đất bằng, tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Ngươi ý tứ, đúng đem thủy sư hạm đội tiến vào bên trong Vân Mộng Trạch. Trần Hữu Lượng nhíu nhíu mày. Lâm Tử Nghĩa thủy sư hạm đội liền chờ đợi tại Sa Châu đập bên ngoài, hắn đúng ước gì chúng ta cùng hắn quyết chiến. Lâm Tử Nghĩa đây là Dương Nưu, buộc chúng ta thủy sư xuống nước cùng nó quyết chiến. Trương Định Biên nhẹ gật đầu, có một tia bội phục, nhưng sau đó ánh mắt phát lạnh. Chúng ta như lưu tại trên lục địa, tuyệt đối sẽ bị Lâm Tử Nghĩa kỵ binh doanh đánh tan, bất quá, nếu là hạ nước, ai mạnh ai yếu còn chưa biết được. Cùng Lâm Tử Nghĩa thủy sư hạm đội quyết chiến, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Trần Hữu Lượng lúc này hỏi. Trương Định Biên một mặt tự tin, nói, có 3 thành nắm chắc có thể đem nó đánh tan, có chắc chắn 8 phần 10 có thể để hai cái doanh hoàn chỉnh đào thoát, có nắm chắc 10 phần hộ tống chủ công rời đi. Tốt. Trần Hữu Lượng trong ánh mắt trực tiếp hiện lên một tia ngoan lệ. Đã có 3 thành nắm chắc, vậy liền có thể thử một lần, coi như không địch lại, chúng ta cũng có thể thông dòng đào tẩu. Ngày 20 tháng 3, Trần Hữu Lượng thủy sư hạm đội rốt cục lái ra Sa Châu đập. Lâm Viễn thu nạp tam doanh thủy sư binh lực, tại trăm đảo thủy vực ngăn chặn bọn hắn. Song phương hạm đội kéo ra trận hình, tiến hành một trận đại hội chiến. Lúc này đã là xuân 3 tháng, Vân Mộng Trạch thổi lên gió xuân. Gió đúng từ đông nam phương hướng pha tới. Lâm Viễn hạm đội bố trí tại trăm đảo thủy vực phía nam, sớm chiếm cứ có lợi thiên thời. Mà Trần Hữu Lượng hạm đội, đúng từ Sa Châu đập bắc dưới, đúng ngược gió mà xuống, đã ở thế yếu. Lại thêm Trần Hữu Lượng chiến hạm, đa số cánh buồm động lực, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thiên thời đã mất, bây giờ chính là chi làm sao? Trần Hữu Lượng nhìn xem Lâm Viễn hạm đội một mảnh đen kịt, có chút kinh hoàng. Trương Định Biên lại vô cùng chắc chắn, chủ công chớ lo, ta đã tính tới hôm nay sẽ có gió lớn, bất quá, buổi trưa về sau, phía đông nam liền sẽ đổ chuyển gió tây bắc, ngay cả phá 3 ngày 3 đêm, đồng thời có một trận lớn mưa tuyết giáng lâm. Trần Hữu Lượng kinh ngạc, có chút khó có thể tin, cái này đều mùa xuân, làm sao lại còn có gió bấc? Bất quá, hắn vẫn gật đầu, bởi vì hắn phi thường tin tưởng Trương Định Biên. Trương Định Biên hiểu được thiên văn địa lý, sẽ còn một chút xíu toán thuật, hắn nói hướng gió biết chuyển biến, liền nhất định sẽ chuyển biến. Ngay cả một bên Mưu Sĩ Vương Tá cũng là khiếp sợ nhìn xem Trương Định Biên. Trương Định Biên nhưng không có chút nào đắc ý, cả người lộ ra vô cùng tỉnh táo. Lúc trước hắn hướng Trần Hữu Lượng tự thuật, có 3 thành tỷ lệ đánh tan Lâm Viễn hạm đội, chính là trận này hướng gió đột nhiên chuyển biến. Chuyên lệnh đệ nhất doanh, bố trí trận hình phòng ngự, mỗi 3 chiếc thân tàu vì một cái đơn vị, hiện lên xếp theo hình tam giác, một khi chiến hạm của quân địch đánh vào bên ta trận hình, nhớ lấy không thể tự tiện xuất động, mọi người chỉ phụ trách thủ vững, chờ mệnh lệnh tác chiến.
Rõ.
Dưới sự chỉ huy của Trương Định Biên, Trần Hữu Lượng thủy sư đệ nhất doanh hạm đội bắt đầu bày ra trận hình phòng ngự, trận hình chỉnh tề. Lâm Viễn đứng tại ba dặm bên ngoài, đã nhìn thấy bọn hắn trận hình biến hóa. Lần này trận hình cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Trương Định Biên dùng bộ chiến tam tài trận, đem một chiếc đại chiến thuyền, hai chiếc chiến thuyền vì một cái đơn vị tác chiến, ba chiếc chiến thuyền lấy dây sắt tương liên, hình thành một tòa trên nước pháo đài di động. Lâm Viễn lại nghĩ phái xích long thuyền, ương thuyền xâm nhập tập kích, có thể sẽ tự chịu diệt vong. Trương Định Biên ba thuyền thành lũy, hoàn toàn có thể ở trên cao nhìn xuống, để xích long thuyền, ương thuyền thương vong thảm trọng. Mà lại, Trương Định Biên vì phòng ngừa nhà mình trận hình lần nữa bị xung loạn, còn nghiêm lệnh các chiến hạm không được tự tiện hành động. Không thể không nói, Trương Định Biên thật là một cái soái tài. Lúc này mới ngắn ngủi nửa tháng, liền trực tiếp phá trừ Lâm Viễn xích long thuyền, ương thuyền ưu thế. Chương 109, thủy sư đại hội chiến. Bất quá, Lâm Viễn cũng không phải ăn chay. Hắn bên này ưu thế chiến hạm, cũng không chỉ xích long thuyền cùng ương thuyền. Truyền lệnh Ngụy Duyên, để hắn dẫn đầu phong doanh sông đi lên, nhớ kỹ, lấy bên trong cỡ lớn chiến hạm làm chủ.
Vâng.
Ngụy Duyên lúc này xuất chiến hạm xuất kích, lấy đại minh thuyền buồm cổ cầm đầu, chiến thuyền bánh xe, đại chiến thuyền, tử mẫu thuyền làm phụ. Về phân xích long thuyền, ương thuyền, chiến thuyền chờ nhỏ tàu chiến, một chiếc đều không có mang. Lần này, Lâm Viễn đúng phải dùng cỡ lớn chiến hạm đối cỡ lớn chiến hạm, phá Trương Định Biên ba thuyền thành lũy. Tử mẫu thuyền xông lên phía trước nhất. Tử mẫu thuyền, đúng từ một đầu thuyền lớn cùng một đầu thuyền nhỏ xiển xích tương liên chiến hạm, tại trên thuyền lớn trang bị dầu hỏa, hỏa tuyến, độc cắt những vật này. Bình thường tác chiến phương pháp, đúng thuận gió nhóm lửa, lợi dụng trên thuyền độc khói lửa dầu, đối địa phương tạo thành lực sát thương. Mà trên thuyền lớn binh sĩ thì là lui về thuyền nhỏ, chặt đứt thuyền nhỏ là đủ. Hôm nay nổi lên phía đông nam, đúng vậy nó đất dụng võ. 100 chiếc tử mẫu thuyền chạy tại hàng trước nhất. Làm khoảng cách chiến hạm của quân địch trận hình, còn thừa lại 500 mét lúc, tất cả tử mẫu thuyền toàn bộ bị nhen lửa. Có là dầu hỏa, có là khói độc. Trong chốc lát, thế lửa hừng hực, khói báo động cuồn cuộn, trên 100 chiếc thuyền mẹ hướng Trần Hữu Lượng thủy sư hạm đội phóng đi. Rất nhiều khói vẫn là tử sắc khói độc. Trần Hữu Lượng hạm đội vừa vặn ở vào hạ phong miệng, cho nên khói độc toàn bộ hướng bọn hắn bên kia thổi đi. Trần Hữu Lượng cả người đều sợ ngây người. Liền ngay cả Trương Định Biên cũng là có chút trở tay không kịp. Những cái kia ba thuyền trong pháo đài binh lính, nghe được khói độc về sau, liền bắt đầu nôn mửa, ho khan, sắc mặt đỏ lên, phảng phất ăn một nắm lớn quả ớt đồng dạng khó chịu. Rất nhiều sĩ tốt nhẫn nhịn không được, bắt đầu liều mạng tìm nước, mà không có tìm tới nước, dứt khoát trực tiếp nhảy xuống nước. Hàng thứ nhất đại chiến thuyền lớn, thảm hại hơn. Bọn hắn không chỉ có phải nhẫn thụ khói độc, còn có đứng trước lửa thuyền tập kích. Những này lửa trên thuyền, cơ hồ đều chứa đụng chi tất bạo. Ầm ầm. Đã bắt đầu có đại chiến thuyền chăn mền mẫu lửa thuyền đụng vào, dẫn phát kinh thiên bạo tạc, cả con thuyền đều bị tạt nát, giấy lên lửa lớn rừng rực. Ầm ầm. Tiếng nổ tiếp tục không ngừng, từng chiếc đại chiến thuyền lớn, tại bạo tạc âm thanh bên trong giấy lên đại hỏa. Nhìn bên chắc không thể phá được đại chiến thuyền phòng ngự liên, như giòn giấy đồng dạng bị xé nát. Trần Hữu Lượng nhìn xem tuyến đầu thuyền lớn, không ngừng bị va chạm dẫn bạo, không ngừng bị đánh chìm, trong lòng đang dỉ máu. Vương Tá cũng là một mặt thảm sắc, có loại không nói ra được đắng chát. Chỉ có Trương Định Biên, nhìn qua vô cùng tỉnh táo. Lâm Tử Nghĩa so ta tưởng tượng, muốn khó đối phó nha. Để trên thuyền lớn binh lính, nhanh chóng cứu hỏa. Các thuyền thủ vững cương vị, nhớ lấy không cần loạn. Tại Trương Định Biên kế hoạch bên trong, đệ nhất doanh thủy sư vốn chính là phải bỏ qua. Chỉ cần hắn có thể dẫn đầu thứ hai doanh, đệ tam doanh thủy sư, hoàn hảo phá vây, coi như thắng lợi. Nửa giờ sau, khói độc đi qua, đại hỏa cũng bị dập tắt. Bất quá, Trần Hữu Lượng thứ nhất thủy sư doanh vẫn là thương vong một nửa, hàng trước nhất đại chiến thuyền bị thiêu hủy mấy chục chiếc, gần 3000 người rơi xuống nước. Ngụy Duyên lúc này lại xuất lĩnh hạm đội bổ nhào về phía trước, trực tiếp sát nhập vào trận hình. Song phương triển khai bắn trụm, dựa vào mạn thuyền chiến. Sĩ tốt nhóm vung đao chém vào, cầm cung nỏ xạ kích, hoặc là trường mâu ném mạnh. Trần Hữu Lượng thủy sư không ngừng có sĩ tốt rơi xuống nước. Nhưng là, hậu phương Trần Hữu Lượng thế mà bất vi sở động, không có điều động sĩ tốt trợ giúp ý tứ. Tình hình chiến đấu một mực kéo dài hơn nửa canh giờ. Trần Hữu Lượng đệ nhất doanh, tử thương thảm trọng, cơ hồ toàn quân bị diệt, trên mặt hồ đâu đâu cũng có thuyền đắm thi hải. Không đúng, Trần Hữu Lượng một phương có trá. Lâm Viễn đột nhiên sinh lòng không ổn, mà lúc này, mới vừa rồi còn tinh không vạn lý bầu trời, đột nhiên liền tụ tập mây đen từ phương bắc di động mà tới. Vân Ngộng chạy hướng gió, trong lúc bất chi bất giác phát sinh biến hóa rất nhỏ. Nhanh đi thông chi Cam Linh, để hắn xuất lĩnh trùng phong doanh, đem trận hình cho ta tản ra. Chủ công, xảy ra chuyện gì rồi? Triệu Vân không hiểu hỏi. Thiên thời có biến, Trần Hữu Lượng muốn thừa cơ đào thoát. Lâm Viễn chỉ trả lời câu này. Quả nhiên, không đầy một lát, đỉnh đầu mây đen càng tụ càng nhiều, bắt đầu rơi ra mưa phùn. Nguyên bản vẫn là ấm áp gió nhẹ, đột nhiên trở nên mãnh liệt. Rất nhanh, gió tây bắc liền thăng đến 5, 6 cấp. Lâm Viễn hạm đội trực tiếp ở vào dưới đầu gió, thiên thời chuyển hướng Trần Hữu Lượng bên kia. Trần Hữu Lượng một mình bước lên cao lầu, đối mặt sau lưng mênh mông thủy sư, vung đao hô quát, các huynh đệ, đến phiên chúng ta lúc phản công đã đến. Giết cho ta.
Giết.
Kinh thiên động địa tiếng la giết, mấy trăm đầu chiến thuyền giơ lên cánh buồm, phát động công kích. Ngụy Duyên xuất lĩnh đệ nhất doanh, tại chỗ liền bị đánh tan. Rất nhiều thuyền bị chia cắt, đứng trước mấy lần, thậm chí gấp 10 địch nhân thế công. Đều không cần loạn. Cho ta phản kích. Ngụy Duyên liều chết chống cự, nhưng là làm sao địch quân chiến thuyền nhiều lắm. Rất nhanh, dưới trướng hắn chiến hạm liền từng chiếc chiến bại, rất nhiều thủy quân chiến sĩ bị bắn giết rơi xuống nước. Khổng lồ tiên phong doanh chiến hạm trận hình, triệt để bị tồi khô lạp hủ xé mở. Trần Hữu Lượng lâu thuyền một ngựa đi đầu, xông ra Ngụy Duyên chặn đường về sau, thẳng đến Lâm Viễn hậu phương trận hình mà tới. Ngàn buồn đua tốc độ, trăm tàu tranh lưu. Trần quân khí thế như hồng, sĩ khí tăng vọt đến cực hạn. Đều không hoảng hốt. Lâm Viễn đối mặt Trần Hữu Lượng tiến công, không chút nào hoảng, ngược lại lộ ra vô cùng bình tĩnh tỉnh táo. Thuyền buồn cổ lên cho ta trước, lợi dụng hỏa pháo, phá hủy quân địch tiến công tình thế. Lâm Viễn cười thuyền buồn cổ, lập tức tiến lên, đầu thuyền pháo phun ra ngọn lửa, không ngừng oanh tạc Trần Hữu Lượng hạm đội. Binh lính còn lại nhìn thấy chủ soái như thế anh dũng, thế mà đón đầu tiến công, lập tức sĩ khí tăng trưởng không ít. Thứ hai doanh chiến thuyền bánh xe, lợi dụng ngoại luân tiến lên, hướng phía Trần Hữu Lượng hạm đội công kích. Những cái kia tính cơ động mạnh xích long thuyền, ương thuyền, toàn bộ bắn vọt. Trong khoảnh khắc, song phương hạm đội liền triệt để hỗn chiến với nhau, như từng cây ngón tay giao nhau. Lâm Viễn thuyền buồn cổ đúng dẫn dắt đèn đường, 11 ổ hỏa pháo tề oanh, đem bất luận cái gì muốn đến gần địch thuyền oanh thành mảnh vỡ. Trên mặt hồ, bong tàu mảnh gỗ vụn phiêu đến khắp nơi đều là. Căn bản cũng không có chiến thuyền, có thể tới gần trăm trượng. Trần Hữu Lượng cũng phát hiện tình huống này, lập tức thay đổi lâu thuyền, hướng Lâm Viễn thuyền buồn cổ vào tới. Lâu thuyền thuộc về cự hình thuyền, hình thể đúng thuyền buồn cổ gấp 10. Cho ta đắm nó. Trần Hữu Lượng đứng ở lâu thuyền trên đỉnh, một mặt hưng phấn hô. Khổng lồ lâu thuyền, lúc này nghiền ép mà tới. Hắn thế mà không để ý chút nào cùng hỏa pháo chi uy, thế phải đắm Lâm Viễn thuyền. Lâm Viễn thần sắc lạnh lùng, mệnh lệnh thủy thủ giữ chặt bánh lái, đem thuyền buồn cổ phía bên phải bên cạnh chuyển biến. Đồng thời, để trên thuyền sở hữu vật nặng, toàn bộ đều chồng chất đến phải buồng nhỏ trên tàu. Thuyền buồn cổ lập tức tả hữu mất cân bằng, mạn trái thuyền cao cao giơ lên, nâng lên 30 độ sừng. Bắn pháo cho ta. Lâm Viễn nắm chặt mạn thuyền, quát lớn. Mạn trái thuyền năm cửa thiết hỏa pháo cùng một chỗ khai hỏa, ngọn lửa xương trắng, đạn pháo bay lên cao cao, ở trên không xẹt qua một đoạn đường vòng cung, lập tức liền rơi xuống lâu thuyền trên đỉnh. Chủ công, cẩn thận. Trương Định Biên hoảng hốt, trực tiếp đem Trần Hữu Lượng nhào vào dưới thân. Chương 110, thắng thảm. Ầm ầm. Đạn pháo rơi xuống tầng thứ 3 khoang thuyền lâu, trực tiếp bị tạc sập cả tòa 3 tầng, đại hỏa giấy lên, khói đặc cuồn cuộn. Tầng thứ 3 thủy binh, tử thương vô số. Nhanh, hộ tống chủ công xuống lầu. Trương Định Biên bảo vệ Trần Hữu Lượng, lông tóc không hư hại. Hắn lập tức sai người đưa Trần Hữu Lượng xuống lầu. Mình thì là thần sắc kinh hãi nhìn về phía Lâm Viễn chiến thuyền. Lúc này, Lâm Viễn thuyền buồn cổ đã ngoặt xong rẽ phải, tại trên nước cùng lâu thuyền gặp thoáng qua. Trương Định Biên liếc mắt liền thấy được phía dưới Lâm Viễn. Lâm Viễn cũng tương tự thấy được hắn. Tử Long, bắn chết hắn cho ta. Lâm Viễn trực tiếp đem Chu Tức cung cấp cho một bên Triệu Vân. Chu Tức cung, đúng vương cấp cường cung, có được cường đại xuyên giáp cùng bạo kích. Triệu Vân dùng lời nói, thật là có khả năng một tiễn bắn chết Trương Định Biên. Triệu Vân tiếp nhận Chu Tức cung, dương cung cài tên, dây cung bị kéo đến cờ rốt rung động. Siêu. Một chi mũi tên nhanh như thiểm điện, hướng lâu thuyền bên trên Trương Định Biên vọt tới. Trương Định Biên cũng không phải phàm nhân, xa xa nhìn thấy một tiễn này, trực tiếp hướng phía dưới thấp nửa người. Trực tiếp thành công tránh né một tiễn này. Một tiễn này bắn tại sau lưng của hắn một các phía trên, trực tiếp toác ra một cái đại lỗ thủng. Trương Định Biên cũng là bị giật mình kêu lên, uy lực này cũng quá lớn. Lâm Viễn nhìn thấy Trương Định Biên né tránh, ám đạo đáng tiếc. Tử Long trực tiếp bắn rơi bọn hắn xoáy kỳ. Rõ. Triệu Vân lần nữa kéo cung dẫn tiễn, lần này toàn bộ dựng đứng xoáy kỳ cây gỗ trực tiếp bị một tiễn bắn đoạn. Chân chữ cờ ngã xuống. Xoáy kỳ ngã xuống, phi thường ảnh hưởng quân tâm sĩ khí, mà lại xoáy kỳ ngã xuống, đế tiếp sau bộ đội liền không có theo vào mục tiêu. Trần Hữu Lượng thủy sư hạm đội trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn lên. Mọi người bắt đầu lẫn nhau hỗn chiến, cũng không cần đi theo xoáy kỳ đi. Lâm Viễn thuyền buồn cổ cùng Trần Hữu Lượng lâu thuyền liền như vậy gặp thoáng qua. Lúc này trên bầu trời trực tiếp rơi ra mưa to, hạt mưa tí tách đánh vào Lâm Viễn trên khải giáp, miếng sắt cộc cộc rung động, rất nhanh liền bên trong áo đông đều ướt. Mưa to càng rơi càng lớn, dần dần ngay cả bong tàu bên trên cũng bắt đầu nước đọng, mà mưa to còn tại đằng sau. Lâm Viễn phương này xuống đạn bị nước mưa ướt nhẹp, cũng bắt đầu mất đi hiệu lực, đã mất đi uy lực. Trần Hữu Lượng thủy sư đồng dạng không dễ chịu, mặc dù hạm đội của hắn không có súng đạn, nhưng là chiến hạm của hắn đều là cũ kỹ đại chiến thuyền, động lực dựa vào cánh buồm, không chịu được quá lớn phong bạo. Mà Lâm Viễn chiến hạm lại phần lớn là minh triều chiến hạm, ngay cả biển cả phong bạo đều có thể kháng trụ, điểm ấy cơn bão nhỏ lại coi là cái gì đâu. Song phương thật triển khai trận giáp lá cả, Lâm Viễn cũng không chút nào sợ hãi. Bất quá Trần Hữu Lượng tựa hồ không có ý định tiếp tục đánh xuống, mà là thu nạp lao ra chiến hạm, hướng phía đông nam chạy trốn. Rất nhanh, hạm đội liền biến mất tại mênh mông trong sương mù trắng. Truyền lệnh Cam Ninh, mệnh lệnh hắn xuất lĩnh trùng phong doanh, tiếp tục đối Trần Hữu Lượng triển khai truy kích, phải tất yếu đem Trần Hữu Lượng đuổi ra Vân Mộng Trạch. Lâm Viễn trực tiếp hạ lệnh. "Rõ." Cam Ninh sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, trực tiếp xuất thủy sư hạm đội, đi theo, cắn chặt Trần Hữu Lượng chạy trốn hạm đội không thả. Mà Lâm Viễn thì là xuất lĩnh hạm đội còn lại, quét dọn lạc đàn chiến hạm của quân địch. Trần Hữu Lượng mặc dù chạy, nhưng là chỉ đem đi một cái doanh hạm đội. Còn thừa lại hai cái doanh hạm đội, cùng Lâm Viễn hạm đội chiến đấu cùng một chỗ, lâm vào hỗn chiến. Lâm Viễn xuất lĩnh thuyền buồn cổ, không ngừng pháo kích những này hạm đội. Bởi vì thuyền buồn cổ thiết hỏa pháo đúng bong tàu hạ buồng nhỏ trên tàu, bởi vậy đạn pháo cũng không thụ ảnh hưởng. Đi qua hai canh giờ khổ chiến, Trần Hữu Lượng lưu lại thủy sư hạm đội, toàn quân bị diệt. Rất nhiều chiến hạm, nếu không bị đánh chìm, nếu không lựa chọn đầu hàng. Còn có rất nhiều sĩ tốt chết đuối trong nước, mà Lâm Viễn bên này tổn thất cũng vô cùng thảm trọng. Hai cái doanh chiến hạm số lượng cơ hồ hao tổn một nửa, nhất là Ngụy Duyên Tiên Phong doanh, chiến hạm cơ hồ tổn thất 2/3. Đây là hắn từ thống binh đến nay chiến tổn nghiêm trọng nhất một lần. Trần Hữu Lượng còn pha vây, có thể nói thắng thảm. Bất quá, cũng may thủy sư chiến sĩ thương vong không nghiêm trọng lắm, chỉ thương vong hơn 1000 người. Mà tù binh Trần Hữu Lượng thủy sư binh sĩ lại nhiều đến 6000 người. Trừ cái đó ra, còn bắt làm tù binh một nhóm chiến hạm, số lượng ước chừng có 400 chiếc, vừa vặn đền bù Lâm Viễn chiến hạm tổn thất. Ngụy Duyên còn bắt sống địch quân một viên đại tướng, đưa đến Lâm Viễn trên thuyền. Lâm Viễn chăm chú nhìn lại, chỉ cảm thấy người thanh niên này tướng lĩnh có chút khôi ngô, mắt hổ báo cẩn, phi thường nhìn quân mắt. Quỳ xuống. Ngụy Duyên áp lấy thanh niên tướng lĩnh, quát. Thanh niên tướng lĩnh chỉ là hừ lạnh một tiếng, một mặt không phục, đem đầu chuyển hướng ở bên. Địch tướng xưng tên. Lâm Viễn vội mở miệng hỏi. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Lư Giang Đinh Phụng đúng vậy. Thanh niên tướng lĩnh lớn tiếng hồi đáp. Đinh Phụng. Lâm Viễn có chút chấn kinh, đây không phải Đông Ngô đại đô đốc Đinh Phụng nhà, sau thời Tam Quốc, một mình hắn chống lên Đông Ngô nửa giang sơn, giết quyền thần, hộ ấu chủ, chúng can nghĩa đảm. Lâm Viễn vội vàng đi xuống bậc thang, tự thân vì Đinh Phụng mở trói. Đinh tướng quân đại danh, như sấm bên tai, ta đã sớm ngưỡng mộ đã lâu, không biết hôm nay nhưng nguyện hàng ta. Đinh Phụng bị Lâm Viễn tự mình mở trói, cho chỉnh có chút ngượng. Hắn không có lập tức cự tuyệt, sau đó nói một chút trung tâm không hai lời hay, mà là hỏi ngược lại. Ta như đầu hàng, tướng quân có thể tha hàng tốt tính mệnh hay không? Trong lịch sử, Đinh Phụng thương lính như con mình là có tiếng, không nghĩ tới tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, hắn đầu tiên cân nhắc vẫn là sĩ tốt chết sống. Lâm Viễn có chút cảm động, chính là chung quanh chư tướng khác cũng có chút động dung. Lâm Viễn lúc này nói ra, đương nhiên, ta vốn cũng không phải là người hiếu sát, lại thế nào khả năng đổ sát một đám hàng tốt. Ngày trước chém giết đồng mãnh bọn người, đều là bọn hắn minh ngoan bất linh. Đinh Phụng nhìn chằm chằm Lâm Viễn con mắt, gặp Lâm Viễn không giống như là nói dối, hắn lập tức nhẹ gật đầu. Tốt, ta nguyện hàng. Đinh Phụng tham kiến chủ công. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, vương cấp võ tướng Đinh Phụng, hướng ngươi hiệu trùng. Đinh tướng quân mau mau xin đứng lên. Lâm Viễn đại hỉ, vội vàng đỡ dậy quỷ bám vào bong tàu bên trên Đinh Phụng, nụ cười trên mặt trong bụng nở hoa. Hắn đạt được Đinh Phụng, thủy sư chiến lược đem lại chướng một cái cấp bậc. Cùng một viên hổ tướng so sánh, lần tổn thất này lại coi là cái gì? Tính danh, Đinh Phụng, vương cấp. Đẳng cấp, cấp 49. Kinh nghiệm, 540-5000. Tuổi tác, 32 tuổi. Trung thành, 80. Trạng thái, khỏe mạnh. Thống soái, 90, hạn mức cao nhất 95. Vũ lực, 85, hạn mức cao nhất 92. Chí lực, 88, hạn mức cao nhất 92. Chính trị, 80, hạn mức cao nhất 85. Mị lực, 90. Trang bị, 0. Xung phong đi đầu, cấp SS kỹ năng, tự thân lực công kích gia tăng 20%, lực phòng ngự 20, phe mình sĩ khí 20. Mình trấn ra trận, cấp SS kỹ năng, phe mình bộ đội lực công kích 30, lực phòng ngự 30, lực uy hiếp 10. Quốc chi của chủ, cấp SS kỹ năng, đề cao lãnh địa bình ổn độ 10, đối kẻ dã tâm lực uy hiếp 10. Đặc thù binh chủng, 0. Đinh Phụng 5 triệu thuộc tính, cơ hồ là vương cấp võ tướng đỉnh phong. Thống, võ, trí, chính, mị. Không có một hạng đúng nhược điểm. Không hổ là Tam Quốc hậu kỳ, sán nô quốc đại hạ tương quân người. Chương 111, nhiều một chút nở hoa. Đinh Phụng, hẳn là vượt ngang Đông Hán, Tam Quốc, Tây Tấn ba triều, duy nhất mấy người kia một trong. Đinh Phụng sinh ra ở Đông Hán, thở thiếu thời lấy dũng manh lấy sừng, tác chiến không sợ chết, xông vào đội ngũ phía trước nhất, về sau bị Chu Du thưởng thức, đem nó cùng Từ Thịnh cùng nhau mang theo trên người, sớm tối dạy bảo. Đinh Phụng đi theo Chu Du về sau, mới bắt đầu học tập binh pháp, từ một viên hổ tướng hướng tướng soái phương hướng chuyển biến. Đợi đến Chu Du sau khi chết, hắn trước sau đi theo Lỗ Túc, Lữ Ngông, Lục Tốn, vẫn luôn là cẩn trọng, binh pháp của hắn cũng nhận được nhảy vọt phát triển. Về sau, Đông Ngô mãnh nhân đều chết hết, Tôn Quyền liền bắt đầu dùng Từ Thịnh vì đại đô đốc, Đinh Phụng làm phó đô đốc, cộng đồng chống lại thuộc Ngụy hai nước. Từ Thịnh về sau, Đinh Phụng chính là Đông Ngô đại đô đốc. Đợi đến Tôn Quyền sau khi chết, Gia Cát Khắc cầm quyền, Đinh Phụng theo tại Gia Cát Khắc bên người, một mực cẩn cụ chăm chỉ, trung tâm không hai. Tôn Lâm giết Gia Cát Khắc đoạt quyền về sau, ham mê giết chóc, thế mà bắt đầu bắt chước đồng trác, phế trừ Ngô đế Tôn Lượng, đổi lập Tôn Hưu làm chủ. Đinh Phụng liền tại một bang lão thần hiệp trợ dưới, trừ bỏ Tôn Lâm, Nô quốc mới khôi phục bình thường. Chờ đến Tây Tấn thời kỳ, Đinh Phụng còn một mực tại tuyến đầu. Thẳng đến Đinh Phụng sau khi chết, Nô quốc mới diệt vong. Dạng này một vị trung thành tuyệt đối tướng tài, Lâm Viễn lại như thế nào không cao hứng? Tại chúng quân quét dọn xong chiến trường về sau, Lâm Viễn liền xuất lĩnh đại quân trở về trăm đảo thủy vực thủy sư doanh trại. Lâm Viễn trực tiếp thực hiện hứa hẹn. Hắn đem tù binh 6.000 thủy quân sĩ tốt, từ trong đó chọn lựa ra 1.000 tinh nhuệ, phong phú mình thủy sư bộ đội, mà còn lại 5.000 người thì toàn bộ vận chuyển về Tùy Châu thủy sư đại bản doanh. Trần Hữu Lượng thủy sư đều là nhị giai tinh nhuệ thủy binh, mà hắn lựa đi ra 1.000 người, càng là tam giai thủy binh. Cái này 5.000 nhị giai thủy binh đều là tốt nhất thủy binh người kế tục, đưa đến thủy sư đại bản doanh, xung làm quân dự bị, cùng ban đầu ở Hoàng Tổ đảo hợp nhất 3.000 thủy đạo, cùng một chỗ tiếp nhận chính quy huấn luyện. Đến tiếp sau Lâm Viễn thủy sư doanh đoàn tăng cường quân bị, liền có thể trực tiếp chiêu mộ nhóm người này. Mà Đinh Phụng thì bị Lâm Viễn trực tiếp bổ nhiệm làm thủy sư thứ 2 doanh thống lĩnh. Thủy sư doanh đoàn hiện tại có 5 cái doanh. Đệ nhất doanh thống lĩnh vì Hoàng Tổ, trước mắt tọa trấn Bắc Đại Vịnh, cùng An Lục thành Vu Cấm góc cạnh tương hỗ. Thứ hai doanh thống lĩnh chính là Lâm Viễn vừa bổ nhiệm Đinh Phụng. Mà đệ tam doanh cũng là Tiên Phong doanh, thuộc về Ngụy Duyên trực hệ bộ đội. Thứ tư doanh, đúng Trùng Phong doanh, thống lĩnh đúng Tam Ninh, trước mắt ngay tại truy kích Trần Hữu Lượng còn sót lại hạm đội. Thứ năm doanh thì tọa trấn Tùy Châu thủy sư đại bản doanh, phòng ngự Vân Mộng Trạch Nam Bộ thủy đạo bất thượng. Cam Ninh truy kích Trần Hữu Lượng, một đường đuổi đánh tới cùng. Mà lại, Cam Ninh thủy sư doanh nhiều trang bị tốc độ nhanh xích long thuyền, Trần Hữu Lượng căn bản là không có cách thoát khỏi. Bởi vậy, trên đường đi tập kích quấy rối đến Trần Hữu Lượng thống khổ không chịu nổi. Cuối cùng, bức bách tại áp lực, Trần Hữu Lượng đành phải rời khỏi Vân Mộng Trạch. Lâm Viễn nhận được tin tức, đã là đại hội chiến hậu ngày thứ 5, Cam Ninh thủy sư doanh truy kích Trần Hữu Lượng, đã đến Đông Động đỉnh hồ cửa vào. Trần Hữu Lượng thủy sư hạm đội đã trốn vào động đỉnh hồ thủy vực. Cam Ninh hỏi thăm phải chăng muốn tiếp tục truy kích. Lâm Viễn nghĩ, liền để Cam Ninh tại đông cửa vào hạ trại đóng quân, tạm thời không tiến vào động đỉnh hồ thủy vực. Hiện tại, động đỉnh hồ bên trên đại chiến đã tiến hành đến giai đoạn sau cùng. Vương Tiệp xuất lĩnh Nam Tống thủy sư, tại Dương Vũ miệng ngăn chặn Dương Yêu, song phương sắp triển khai đại quyết chiến cuối cùng. Lúc này tiến vào động đỉnh hồ, khả năng dẫn tới song phương thế lực cộng đồng thảo phạt. Bởi vậy, Lâm Viễn chỉ là mệnh lệnh Cam Ninh, dẫn binh giữ vững Vân Mộng Trạch tiến vào động đỉnh hồ lối vào, dạng này liền có thể phòng ngừa Trần Hữu Lượng giết một cái hồi mã thương, chạy về Vân Mộng Trạch. Đồng thời, lại có thể mượn nhờ Nam Tống cùng trung sở thế lực, tiêu diệt Trần Hữu Lượng một phần nhỏ thủy sư. Bây giờ, Vân Mộng Trạch khu vực đông bộ, trên cơ bản đều rơi xuống Lâm Viễn trong khống chế. Bắc bộ chư đảo cũng sớm bị Lâm Viễn cầm xuống. Hiện tại, to như vậy cái Vân Mộng Trạch, liền chỉ còn lại trung bộ đảo vực, cùng nam bộ đảo vực, thậm chí tây bộ đảo vực, còn không có bị Lâm Viễn cầm xuống. Đại quân lại nghỉ dưỡng sức 3 ngày, lần nữa xuất chinh. Ngụy Duyên xuất lĩnh Tiên Phong doanh, cùng Đinh Phụng xuất lĩnh thứ hai doanh, tề đầu tiến tiến, trong chiều bộ đảo vực đánh tới. Hiện tại, trung bộ đảo vực chỉ là một đám thủy đạo cầm giữ. Tại Lâm Viễn thủy sư phía dưới, trung bộ đảo vực thủy đạo nghe ngóng rồi chuẩn, có lẽ nhao nhao lựa chọn quy hàng. Lâm Viễn thuận lợi chiếm cứ trung bộ đảo vực. Đại quân không có đình trệ, mà là tiếp tục tiến công. Ngụy Duyên Tiên Phong doanh tiến công tây bộ hòn đảo, đồng thời, Tùy Châu thủy sư doanh địa chờ lệnh thứ 5 doanh cũng cùng nhau xuôi nam, giáp công tây bộ hòn đảo trung sở thế lực. Đinh Phụng thì là xuất lĩnh thứ 2 doanh, lao thẳng tới nam bộ hòn đảo. Nam bộ hòn đảo lúc này hoàn toàn đã rơi vào hỗn giang long Lý Tuấn trong tay. Mà Lý Tuấn đã triệt để đầu nhập vào trung sở triều đình. Chỉ bất quá, hiện tại trung sở triều đình đã úc còn không mang nổi mình úc, nơi nào còn có dư lực để ý tới Lý Tuấn sự tình. Bởi vậy, Lý Tuấn chỉ có thể một mình đứng trước Lâm Viễn thủy sư. Đinh Phụng tiến vào nam bộ đảo vực về sau, áp dụng vây quanh chia cắt phương pháp. Hắn trước xuất một chi hạm đội, xâm nhập nội địa, nhất cử đem Lý Tuấn hòn đảo vây quanh, hình thành giằng co, sau đó lại phái ra còn sót lại hạm đội, tứ tán đi tiến đánh chung quanh hòn đảo. Đi qua 3 ngày thời gian, chung quanh hòn đảo bị toàn bộ công hãm. Nam bộ đảo vực liền chỉ còn lại Lý Tuấn một hòn đảo tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất quá, Lý Tuấn phi thường tặc, hắn thế mà chiêu mộ được 3 vạn thủy đạo, chữ hàng tại trên hòn đảo của mình, cũng đem mình hòn đảo chế tạo như thùng sắt, rất khó tiến đánh. Đinh Phụng gặp này cũng là không có lập tức tiến công, mà là áp dụng vây mà không công sách lược. Lý Tuấn chờ thủy đạo, dựa vào đánh cướp mà sống, hòn đảo bên trên không có khả năng trữ hàng đại lượng lương thảo. Hắn chỉ cần như thế vây quanh, chờ đến hòn đảo bên trên thiếu lương, liền sẽ tự sụp đổ. Đối với cái này quyết sách, Lâm Viễn biểu thị đồng ý. Dù sao thứ hai doanh quyền chỉ huy, hắn đã hoàn toàn hạ phóng cho Đinh Phụng, Đinh Phụng khai thác cái gì chiến thuật đều theo hắn, bởi vì hắn giờ phút này đã tại Sa Châu đập, cùng kỵ binh doanh hội hợp. Trần Hữu Lượng chạy đến động đỉnh hồ, lúc này, đúng là hắn cầm xuống Hán Dương tốt đẹp thời cơ. Ngày 26 tháng 3, Hoàng Tổ tiếp vào Lâm Viễn mệnh lệnh, xuất lĩnh hạm đội thứ nhất, từ Bắc Đại Vịnh đi vào Sa Châu Đập, thông qua Sa Châu Đập tiến vào Trường Giang thủy hệ. Sa Châu Đập ở vào Hán Dương góc Tây Nam. Bắc thông Trường Giang, nam ngay cả Vân Mộng đầm lầy. Trần Hữu Lượng lúc ấy đóng quân Sa Châu Đập, chính là áp dụng tiến thối thích hợp sách lược. Tiến thích hợp Vân Mộng trạch bộ hòn đảo, cùng Lâm Viễn dây dưa, lui có thể thông qua Hán Dương nội hà tiến vào Trường Giang. Tiến thối tự nhiên, vạn vô nhất thất. Làm sao biết, Lâm Viễn trực tiếp mệnh lệnh Vũ Văn Thành Đô, vòng qua Hán Dương thành, chặt đứt Sa Châu Đập cùng Trường Giang liên thông. Trần Hữu Lượng đường lui bị đoạn, không thể không mạo hiểm xuất kích. Nếu không Lâm Viễn thủy sư cùng kỵ binh doanh trước sau giáp kích, hắn thủy sư liền thành cá trong chậu, muốn chạy trốn cũng không kịp. Mà bây giờ, Trần Hữu Lượng bị đuổi đi, Sa Châu Đập tính cả Trường Giang thủy đạo cũng bị Lâm Viễn lợi dụng. Chương 112, Ngụy Sở Kim Binh. Lâm Viễn quả quyết để Hoàng Tổ đệ nhất doanh thủy sư thông qua Sa Châu Đập tiến vào Trường Giang, nghịch sông mà lên, tiến công Hán Dương thành. Hán Dương thành phi thường đặc thủ, đúng một tòa gần sông tu kiến thành trì. Nó nam bộ đúng rộng lớn Giang Hán bình nguyên, mà bắc bộ vượt qua Trường Giang chính là Ngạc Châu cảnh nội. Chiếm cứ Hán Dương liền có thể đem không Giang Hán bình nguyên cổ họng, từ đó về sau phía đông nam Kỳ Châu, Nhạc Dương gần tại bên miệng. Ngoại trừ Hoàng Tổ thủy sư một doanh bên ngoài, Vu Cấm cũng dẫn binh bắc thượng từ đường bộ tiến công. Cuối cùng một đường thì là Lâm Viễn tự mình thống soái kỵ binh doanh. Tam lộ đại quân đối Hán Dương thành hình thành bao bọc chi thế. Lúc này Hán Dương thành thật chỉ là một tòa cô thành, chân trụi bại lộ trước mặt Lâm Viễn. Chỉ cần cầm xuống Hán Dương thành, toàn bộ Hán Dương quận liền có thể túi nhập Lâm Viễn bản đồ. Hán Dương quận bình nguyên làm chủ, ước chừng có 10 cái huyện diện tích. Một cái huyện vực quy định vì phương viên 100 dặm. Hán Dương thành thủ tướng Triệu Phổ Thắng biết được tin tức về sau, lập tức phái ra người mang tin tức hướng Ngạc Châu cảnh nội Trần Hữu Lượng thế lực cầu viện. Chỉ tiếc, Ngạc Châu cảnh nội quân coi giữ, căn bản khác nhau dám động. Bởi vì bọn hắn một khi vọng động, Lâm Viễn trưng bày tại Ngạc Châu Tây cảnh Long Tương doanh đoàn còn lại 4 cái doanh, liền sẽ không chút khách khí tiến công Ngạc Châu. Cuối tháng 3, Tam Lộ đại quân bao vây Hán Dương thành. Trong thành, Triệu Phổ Thắng chỉ có 8000 quân coi giữ, đối mặt Lâm Viễn Tam Lộ đại quân, trực tiếp khai thác thủ vững không ra sức lực. Vô luận Lâm Viễn như thế nào khiêu khích, hắn đều là phòng thủ mà không chiến. Không có cách, chỉ có thể khai thác cường công. Cũng may Vu Cấm thứ 3 bộ binh doanh đều thuộc về công thành cao thủ. Lâm Viễn liền trực tiếp đem công thành nhiệm vụ giao cho Vu Cấm cùng Hoàng Tổ hai người. Mà chính hắn thì là xuất lĩnh kỵ binh doanh, Bắc Độ Trường Giang, tiến vào Ngạc Châu cảnh nội. Ngạc Châu đúng Trần Hữu Lượng hang ổ, kinh doanh thời gian dài. Mà lại, Ngạc Châu có được 55 cái huyện, so Thủy Châu còn muốn lớn gấp đôi, thổ địa phì nhiêu, đồng cỏ phì nhiêu ngàn giảm. Cũng là bởi vì diện tích rộng lớn, cho nên nó mới có hai tòa quận cấp thành trì, Ngạc Châu thành cùng Hoàng Châu thành. Cũng là số lượng không nhiều, có được hai tòa quận cấp thành trì châu quận. Ngạc Châu vị trí địa lý phi thường đặc thù, bắc tiếp Tín Dương, nam ngay cả Hán Dương, tây dựa vào Tùy Châu, đông lâm sông Hoài Tây. Nó chỉnh thể địa thế, lấy Bình Khâu làm chủ. Tô Thức Ngàn Kỵ quyển Bình Cương miêu tả đúng vậy nơi đây. Vượt qua Trường Giang về sau, Lâm Viễn không có đi tiến công Ngạc Châu thành. Chiếm lĩnh Trần Hữu Lượng hang ổ, mặc dù phi thường dụ hoặc, nhưng là Ngạc Châu trong thành 10 vạn đại quân, cũng là có chút dò người. Mà lại, Ngạc Châu đông bộ biên giới còn đồn trú 10 vạn đại quân. Mặt khác, góc đông bắc Hoàng Châu thành bên trong cũng có 10 vạn quân coi giữ. Một cái Ngạc Châu liền có được 30 vạn quân coi giữ, Lâm Viễn chỉ có 5000 kỵ binh, nào dám đánh vào công thành chỉ ý nghĩ. Hắn lần này tiến vào Ngạc Châu, thuần túy chính là vì ngày sau trinh phạt điều tra địa hình. Kỵ binh doanh vòng qua Ngạc Châu thành, hướng góc đông bắc Hoàng Châu thành mà đi. Lâm Viễn một mực hướng bắc đi 2 ngày, càng ngày càng tiếp cận Ngạc Châu bắc bộ biên giới. Đột nhiên, phía trước có một ngựa tiếu mã đi báo. Bẩm chủ công, tại phía trước 5 dặm bên ngoài cao tiểu trấn, phát hiện một chi kỵ binh, ngay tại cướp bóc thôn dân. Kỵ binh? Lâm Viễn sắc mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Trinh sát đội trưởng Cao Thương lập tức giải thích nói, chủ công, Ngạc Châu tiếp giáp phương Bắc Kim Quốc, đúng song phương tuyến đầu trận địa, bởi vậy, thường xuyên có kim binh xuôi nam, cướp bóc nam tống mách tính, cướp đoạt tài vận. Đi, tới xem. Lâm Viễn ánh mắt đống nhiên trở nên có chút lạnh. Tại Nam Tống thời kỳ, Kim Quốc thường xuyên phóng túng kim binh, xuôi nam cướp đoạt tài vận. Mà Ngạc Châu cùng Tín Dương giáp giới, song phương có được rất dài một đoạn biên giới, nhưng lại không một tòa quan ải có thể thủ. Cái này để Tín Dương kim binh càng thêm không kiêng nể gì cả. Bọn hắn phân tán thành nhiều chi nhỏ cố du kỵ binh, tránh đi Hoàng Châu thành phòng giữ khu vực, tiến vào Ngạc Châu cảnh nội cướp bóc. Bình thường đều là đoạt xong đồ vật liền đi. Đợi đến Hoàng Châu thành quân coi giữ lúc chạy đến, bọn hắn đã sớm trốn được không còn hình bóng. Tính cơ động quá mạnh. Đây cũng là làm nông văn minh quyết đấu du mục văn minh thế yếu. Làm nông văn minh cần cứ điểm trồng trọt, phụ thuộc thành trì lập mệnh, mà dân tộc du mục, bọn hắn chỉ cần có ngựa có đao là được, còn lại đều dựa vào cướp bóc. Cũng bởi vì không cách nào hữu hiệu đuổi bắt những này cướp bóc kỵ binh, Nam Tống triều đình liền mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như không biết. Chỉ cần không phải đại quy mô tiến công thành trì, Nam Tống triều đình liền nhịn. Trần Hữu Lượng chiếm cứ Ngạc Châu về sau, trên cơ bản cũng khai thác cùng Nam Tống triều đình đồng dạng thái độ. Nhưng là, Lâm Viễn nhưng khác biệt. Không nói đến cái gì dân tộc chủ quan, nhưng phàm là một cái có huyết tính nam nhi, nhìn thấy mạnh như thế trộm hành vi, đều sẽ đứng ra. Đây là căn trồng ở Hoa Hạ tử tôn thực chất bên trong tinh thần hiệp nghĩa. Huống chi, Lâm Viễn lần này dẫn đầu chính là kỵ binh. Lấy kỵ binh đối kỵ binh. Lâm Viễn cũng nghĩ nhìn xem, mình kỵ binh cùng Kim Quốc kỵ binh so ra, mạnh yếu như thế nào. Truyền lệnh toàn doanh, tăng thêm tốc độ, cho ta xông đi lên diệt cái này một phần nhỏ kỵ binh. Lâm Viễn một ngựa đi đầu, ngàn kỵ quyển bình cương, cắt đuổi quần quật, mênh mông quần quật hướng Cao Kiều trấn chạy đi. Cao Kiều trấn, đúng một tòa cấp 3 tiểu trấn, trong trấn có 10000 nhân khẩu. Bất quá lúc này, trong trấn 1 vạn bách tính, toàn bộ bị kim binh tập trung ở bên ngoài trấn Bắc Cốc trận. Mỗi người nhất định phải giao nạp 10 lượng bạc mới có thể rời đi. Dựa theo kim binh cách gọi, đây là tiền bản thân. Nếu có người không có 10 lượng bạc, vậy liền muốn bắt trong nhà thứ đáng giá nhất cầm cố, nếu như cầm cố đồ vật còn thu thập không đủ 10 lượng bạc, vậy cũng chỉ có thể đem người bắt đi. Nữ nhi trộm tới quân doanh, nhi tử cầm đi làm nô. Đây cũng là mấy năm qua, kim binh xuôi nam cướp bóc quy tắc ngầm. Nếu như một khi gặp được dân chúng địa phương chống cự, kim binh liền kiên quyết đổ thôn, đổ trấn. Giống như vậy ví dụ đã không ít. Đặt tại Di Vãng, 10 lượng bạc, dân chúng giao nộp trong nhà tất cả mọi thứ, vẫn có thể kiếm ra tới. Nhưng là lần này khác biệt. Lần này Lãnh binh, đúng một cái gọi Trương Văn Quảng Thiên phu trưởng, nghe nói hắn đúng Ngụy Sở Trương Bàng Xương chất tử. Người này tham lam vô cùng, thế mà một lần muốn tiền bán thân một lượng hoàng kim. Một lượng hoàng kim chính là 100 lượng bạc. So trước đó tiền bán thân trọn vẹn để cao 10 lần. Cao Kiều trấn bách tính giao nộp không ra, liền bị hắn tập trung đến bên ngoài trấn Bắc Cốc trận, bắt đầu nghiêm hình gõ. Thị trấn bên trên hai cái mổ heo dẫn đầu phản kháng, trực tiếp bị hắn chỉ huy binh sĩ cầm xuống, chặt đứt hai chân, trói chặt ở trên cột gỗ, dùng roi ngựa dính nước quật, dùng đao nhọn tại bọn hắn lồng ngực phủi đi, cắt lấy từng mảnh thịt nát. Tiếng kêu thảm thiết làm cho người dùng mình, Trương Văn Quảng lại là một mặt hưởng thụ. Trong trấn dân chúng gặp đây, phẫn nộ giá trị đạt đến đỉnh điểm, trong mắt như muốn phun lửa. Cao Kiều trấn trưởng trấn, đúng một cái trung niên nho sinh, ôn hòa đôn hậu, thân thể thẳng tắp, rất có đại nho phong phạm. Hắn trực tiếp đứng dậy, chỉ vào Trương Văn Quảng cái mũi chửi ầm lên. Ngươi vì người Hán, vì sao muốn lương tổ cách tông, cắt phát cạo thủ, nhận nữ chân tặc tử vi phụ, giết hại đồng tộc huyết mạch, chẳng lẽ tâm của ngươi sẽ không đau không?
Chương 113, đại nho trình di.
Lớn mật.
Hai tên kim binh lớn tiếng quát lớn, liền muốn tiến lên có thể bắt được.
Chấm đã.
Trương Văn Quảng lại gấp bận bịu không ngừng.
Chỉ gặp hắn từ trên ghế đứng lên, vuốt vuốt trong tay đao nhọn, từng bước một trong chiều năm đại nho đi tới. Trên mặt của hắn chất đầy ý cười, nhưng là trong mắt cũng chỉ có vô tận trào phúng cùng lạnh ý.
3.
Thanh thúy cái tát tiếng vang lên, trung niên đại nho trực tiếp bị một bàn tay đánh cho thổ huyết, ngã xuống đất không dậy nổi.
Ngươi cũng xứng để cập huyết mạch của ta.
Lão tử tên là Trương Văn Quảng, đúng đại sở hoàng đế Trương Bang Dương cháu ruột, chính tông hoàng thất huyết mạch, đúng người nữ chân, mà không phải đệ tiện người Hán.
Nhớ kỹ cho ta đi.
Trần đại nhân.
Còn lại dân trấn trông thấy trưởng trấn bị đánh, tất cả đều là một trận oán giận, trực tiếp rối loạn lên.
Ai dám động đến, ta liền tru diệt toàn bộ thị trấn.
Trương Văn Quảng nhìn thấy bạo động đám người, trực tiếp nghiêm nghị quát bảo ngưng lại.
Họ Trần đại nho cũng là từ dưới đất run rẩy đứng lên, ra hiệu cái khác dân trấn không muốn vọng động.
Trương Văn Quảng gặp đây, cười lạnh, bọn này đê tiện người Hán, chính là như vậy chú ý thủ chú ý đuôi, mới có thể thua với người nữ chân.
Bất quá, cũng may hắn đã quy thuận vì người nữ chân, đúng đường đường chính chính nữ chân quý tộc.
Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn vẻ kiêu ngạo càng sâu.
Họ Trần đại nho đứng lên về sau, chỉ là lau đi khóe miệng máu tươi, ngay cả một câu chửi mắng đều không có.
Trương Văn Quảng mời xì một ngụm, lúc này mới thu hồi ánh mắt.
Hắn lập tức vung tay lên, ra hiệu dưới trướng kim binh trưng thu tiền bản thân.
Trên trăm cái kim binh trắng hán, lập tức như ác lang một nửa nhào vào dân trấn bên trong, bắt đầu cướp đoạt tài bảo.
Nhà ai nếu như giao nạp không dậy nổi tiền bản thân, liền lấy nữ nhân thế chấp.
Mà phát hiện một chút hoa dung nguyệt mạo thiếu nữ về sau, cho dù thiếu nữ phụ mẫu nộp tiền bản thân, bọn này kim binh cũng là như ác lang đồng dạng cướp đoạt thiếu nữ, xé nát y phục của các nàng.
Cha mẹ của các nàng, chỉ cần có một tia phản kháng, liền về trực tiếp bị yêu đào chém giết.
Trong đám người, đã không ngừng có người bởi vì phản kháng mà bị giết.
Tiếng la khóc bi thương, âm thanh động vài dặm.
Súc sinh, bọn này súc sinh.
Họ Trần đại nho thấy cảnh này, tức giận đến râu ria đều nhếch lên tới.
Ta Tống triều quân đội đâu?
Đại Tống nước võ tướng đâu?
Trương Văn Quảng nghe được họ Trần đại nho bi thiết, trong mắt hưng phấn càng sâu.
Tống triều bất quá là một cái mềm yếu quốc gia, Tống triều võ tướng trông thấy ta đại kim cơ sĩ, quay đầu liền chạy, lại thế nào dám dẫn binh chống cự?
Họ Trần đại nho nghe xong Trương Văn Quảng trào phúng về sau, trong lòng bi thương lại nhiều một phần.
Báo.
Mà liền tại Trương Văn Quảng đang đắc ý thời điểm, phía nam đột nhiên tới một ngựa tiểu mã, vội vã chạy đến.
Bẩm đại nhân, mặt phía nam tới một chi nam Tống kỵ binh.
Ồ.
Trương Văn Quảng ngây ra một lúc, hắn vừa mới nói xong, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một chi nam Tống kỵ binh, cái này khiến hắn phi thường khó chịu.
Hắn lập tức hỏi, địch nhân có bao nhiêu người?
Là vị nào nam Tống tướng lĩnh thống soái?
Bẩm đại nhân, địch nhân ít nhất có 2000 kỵ binh, thống binh không phải nam Tống võ tướng, mà là một vị lãnh chúa.
Hừ.
Nho nhỏ lãnh chúa, cũng dám chạy đến trước mặt ta đi tìm cái chết.
Trương Văn Quảng một mặt khinh thường, thậm chí còn có chút xem thường.
Nam Tống kỵ binh, có thể xưng là kỵ binh sao?
Bọn hắn bất quá là một đám cưỡi thấp chân ngựa phế vật.
Lời vừa nói ra, chung quanh kim binh tất cả đều cười ha hả.
Tất cả mọi người tập hợp.
1000 tên kim binh lập tức lên ngựa, trong chớp mắt liền biến thành chỉnh tề đội ngũ.
Trình Di nhìn trong lòng siết chặt.
Lúc đầu, hắn nghe nói có kỵ binh tới trợ giúp, còn rất vui vẻ, nhưng là bây giờ thấy kim binh đội ngũ, hắn đột nhiên vì Nam Tống kỵ binh lo lắng.
Trương Văn Quảng rút ra đường rẽ, liếm môi một cái, tàn nhẫn cười nói, các huynh đệ, liền để chúng ta đại kim kỵ binh, hảo hảo vì Nam Tống kỵ binh học một khóa đi.
Giống.
Sở hữu kim binh đều hoan hô lên.
Xuất phát.
Theo Trương Văn Quảng vung lên đao, hơn ngàn tên kim quốc kỵ binh chỉnh tề chỉnh hướng thị trấn mặt phía nam phóng đi.
Ngựa qua bình cương vị, ầm ầm rung động, khí thế thật phi thường đáng sợ.
Đi ra không bao xa, Trương Văn Quảng liền phát hiện Lâm Viễn xuất lĩnh quân tiên phong.
Tất cả kim binh, không cần bất luận kẻ nào chỉ huy, gơ loan đao, họ hét hướng phía trước phóng đi.
Lâm Viễn phát hiện Trương Văn Quảng kỵ binh về sau, cũng là trước tiên dương đao.
Giết.
Song phương căn bản không cần bất luận cái gì chỉ thị, công kích đến cùng một chỗ đều lẫn nhau chém giết.
Lâm Viễn xách đao trái bổ phải chém, những cái kia cường tráng kim binh tiêu thảm kêu rên, không ngừng xuống ngựa bỏ mình.
Mà phía sau hắn kỵ binh cũng là không ngừng chém xuống đón đầu kim binh.
Nhóm này kim binh nhìn qua tựa hồ cũng không phải là rất lợi hại.
Ngụy Sở kim binh, thứ giai kỵ binh,
đẳng cấp cấp 30,
lực công kích 21, lực phòng ngự 13, tốc độ 20,
trang bị trung nguyên cụ trang giáp 6 trang, bạch ngân cấp, liêu đông chiến mã, quật cường cấp, du mục loan đao, bạch ngân cấp.
Lâm Viễn tra xét xong nhóm này kỵ binh thuộc tính về sau, lập tức hiểu rõ,
nguyên lai không phải chính tông kim binh, mà là Ngụy Sở kim binh.
Ngụy Sở, đúng Kim Quốc nâng đỡ Trương Bang Xương thành lập một cái phương Bắc chính quyền, liền phía trên kinh tương.
Ngụy Sở kim binh, nhưng thật ra là một đám người Hán quy thuận kỵ binh.
Trên bản chất, bọn hắn vẫn là người Hán kỵ binh, chỉ bất quá đám bọn hắn không nguyện ý thừa nhận thôi.
Trang bị của bọn họ cùng chiến mã đều là cùng nữ chân kỵ binh không khác.
Khác biệt duy nhất, nữ chân kỵ binh đại đa số đều là trang bị đến tận răng, liền chiến mã đều chỉ lộ một đôi mắt.
Mà người Hán quy thuận kỵ binh, chỉ trang bị một bộ áo giáp, chiến mã cơ bản sẽ không mặc giáp.
Bất quá, cho dù là dạng này, những này Liêu Đông chiến mã cũng làm cho Lâm Viễn nóng mắt không được.
Mà lại tiến một bước nghĩ lại một chút, ngay cả quy thuận kỵ binh chiến mã đều như thế ưu lương, kia nữ chân kỵ binh chiến mã lại sẽ là cường đại cỡ nào?
Có phải hay không là thống nhất trang bị lương câu hay là bả mã? Lâm Viễn đều có chút không kịp chờ đợi muốn cùng chân chính nữ chân kỵ binh va vào. Trương Văn Quảng 1000 kỵ binh, bị Lâm Viễn 2000 tiên phong kỵ binh, như chém dưa thái rau giết tinh quang. Trương Văn Quảng bản nhân, tức thì bị Triệu Vân một thương đâm bị thương, bắt sống. Một trận chiến này, chỉ dùng nửa cách giờ. Lâm Viễn bên này chỉ vết thương nhẹ 82 người, không chết một người. Mà Trương Văn Quảng một phương, ngoại trừ Trương Văn Quảng, không người còn sống. Tù binh 2000 thất liêu đông chiến mã, 2000 phó trung nguyên cụ trang giáp, cùng một chút vụn vật tài vật. Quân tiên phong mang theo Trương Văn Quảng, tiến vào chiếm giữ Cao Kiều trấn. Cao Kiều trấn dân trấn cũng bị Lâm Viễn toàn bộ phóng xuất ra. Trình Di, gặp qua đại nhân. Cao Kiều trấn trưởng trấn đi tới, ở trước mặt đối Lâm Viễn biểu thị cảm tạ. Trình Di. Lâm Viễn lại là lông mày nhíu lại, ngươi nói ngươi gọi Trình Di? Chẳng lẽ sáng lập Lạc học Trình chữ Khải? Chính là bản nhân. Trung niên đại nho nhẹ gật đầu, có một tia ngoài ý muốn. Lâm Viễn nghe nói như thế, cả người đều trở nên hưng phấn. Trình Di, Bắc Tống lý học gia cùng chuyên gia giáo dục. Hắn cùng huynh trưởng Trình Hạo cùng nhau sư tổng Chu Đôn Di, chung sáng tạo Lạc học, vì lý học đặt cơ sở vững chắc, thế xưng hai Trình. Người hậu thế cũng thường đem hắn hai người cùng Chu Hy lý học, hợp xưng vì Trình Chu lý học. Chương 114, lớn mật kế hoạch. Lâm Viễn không nghĩ tới, hắn thế mà tại như thế một tòa vắng vẻ thị trấn bên trên, đụng phải đương thời lý học đại sư. Hắn lập tức hỏi, tiên sinh đại tài, không biết nhưng nguyện gì chuyển đến Tùy Châu, lãnh địa của ta bên trong có một tòa Bạch Lộc động thư viện, tiên sinh tài hoa có thể ở nơi đó đạt được thi triển. Trình Di nghe nói như thế, thần sắc vi kinh, người đúng Lâm Tử Nghĩa. Ồ, tiên sinh nghe nói qua tên của ta. Lâm Viễn hơi kinh ngạc. Trình Di lại là cười lắc đầu, ta cũng là nghe nói Bạch Lộc động thư viện danh khí, mới hiểu Lâm đại nhân tục danh. Nói như vậy, tiên sinh đúng nguyện ý đi Bạch Lộc động thư viện dạy học. Lâm Viễn trên mặt có một tia mừng rỡ. Trình Di nhẹ gật đầu, nhưng lại có chút do dự. Lâm Viễn là bực nào thông minh người, tự nhiên nhìn ra Trình Di lo lắng. Tiên sinh không cần lo lắng, trấn này cư dân đều có thể theo ta cùng nhau đi tới Tùy Châu. Như thế, liền đa tạ. Trình Di thở dài, không người cúi đầu. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, lý học đại gia Trình Di, và ở Bạch Lộc động thư viện, Bạch Lộc động thư viện danh khí 10, nhân tài hấp dẫn suất 5, thành tài suất 5, học viện sở hữu học sinh trí lực 1. Lâm Viễn nghe được hệ thống nhắc nhở âm, mừng rỡ trong lòng. Đem người dẫn tới. Hắn ngẫu nhiên trực tiếp phân phó nói. Rất nhanh, Trương Văn Quảng liền bị áp giải đi lên. Trương Văn Quảng bị áp lên đến về sau, khóe miệng còn tràn đầy máu tươi, răng cửa đều bị đánh rơi mất. Vũ Văn Thành Đô một mặt cao hứng đi ở phía sau. Nhìn trạng huống này, khẳng định đúng Trương Văn Quảng bị bắt về sau, nói năng lô mãng, bị Vũ Văn Thành Đô giáo huấn một trận. Hiện tại, Trương Văn Quảng rõ ràng trung thực. Liên nhìn hướng Trình Di ánh mắt, đều có chút e ngại. Phía dưới người nào? Lâm Viễn trực tiếp hỏi. Trương Văn Quảng quỳ trên mặt đất, hồi đáp, Trương Văn Quảng. Ngươi bây giờ đúng ngụy sở chỗ không có chức quan. Ti chức tại đại sở trong cấm quân, đảm nhiệm thiên phu trưởng, sách lĩnh 1000 kỵ binh. Trương Văn Quảng thành thật trả lời. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi cùng Trương Bang Sương là quan hệ như thế nào? Lâm Viễn lại tiếp tục hỏi. Trương Văn Quảng rụt rụt đầu, hồi đáp, đúng thúc cháu quan hệ. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Viễn, hy vọng Lâm Viễn có thể xem ở Trương Bang Sương trên mặt mũi, tha hắn một lần. Bất quá, Lâm Viễn rất rõ ràng không có ý định làm như thế. Ta lại hỏi ngươi, ngươi thân là cấm quân tướng lĩnh, vì cái gì có thể tự tiện chạy đến Ngạc Châu cảnh nội, có phải hay không Trương Bang Sương cũng tại phụ cận? Thành thật trả lời. Trương Văn Quảng do dự một chút, nhưng là nhìn thấy một bên Vũ Văn Thành Đô ma quyền sát trưởng bộ dáng, cổ của hắn chính là co rụt lại, đánh một cái ve mùa đông. Kim Quốc nhị thái tử Hoàn Nhan Tông Vọng tự mình dẫn 20 vạn kỵ binh muốn tiến đánh Lư Châu phủ, bệ hạ phụng hắn ý chỉ, mang theo 10 vạn cấm vệ quân trợ chiến. Ồ, Lâm Viễn ánh mắt sáng lên. Kim Quốc thế mà muốn xé bỏ hiệp ước, đốt lên chiến sự. Thống binh nguyên soái vẫn là Kim Quốc tôn thất danh tướng Hoàn Nhan Tông Vọng. Hoàn Nhan Tông Vọng đúng Hoàn Nhan A Cốt đả thứ tử, Kim Lột Thuật nhị ca, Kim Quốc nội danh nguyên soái. Bất quá để Lâm Viễn cảm thấy hứng thú vẫn là Trương Ban Sương. Hắn phụng chỉ hiệp trợ tiến công Lư Châu phủ, nói cách khác, hắn hiện tại người đại khái sẽ ở Tín Dương. Tín Dương ngay tại Ngạc Châu phía bắc. Lần này đi không có bao xa khoảng cách. Nếu như Lâm Viễn có thể sống nắm Trương Ban Sương, thật là đúng một kiện rất lớn công lao. Nam Tống triều đình đã sớm lập xuống treo thưởng, đối ngụy sở, ngụy tề tướng lĩnh, công khai đi giá. Giống trước đó làm phản đi qua Khổng Ngạn Chu, liền treo thưởng thiên kim, ban tước phong hầu. Mà Trương Ban Sương đúng ngụy sở hoàng đế, nó treo thưởng giá cả chỉ sợ vô số kể. Ta lại hỏi ngươi, Trương Ban Sương hiện tại cụ thể ở đâu? Bên người có bao nhiêu binh mã? Lâm Viễn nhìn chằm chằm Trương Văn Quảng, tiếp tục hỏi. Trương Văn Quảng còn đang do dự, một bên Vũ Văn Thành Đô đã đợi không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp đi lên chính là một cước, răng rác một tiếng, đạp gãy Trương Văn Quảng chân trái. Trương Văn Quảng đau đến hét thảm lên. Vũ Văn Thành Đô gặp nó không mở miệng, lại muốn đạp gãy một cái chân khác, dọa đến Trương Văn Quảng tranh thủ thời gian trả lời. Bệ hạ hiện tại ngay tại Hoàng Xuyên Thành, bên người có một chi cấm vệ quân, nhân số đúng 10 vạn người, trừ cái đó ra, hắn còn có một chi thân vệ quân, đúng Kim Quốc hoàng đế ban cho hắn, toàn bộ là chủng thường quải tử mã. Nhân số có 3000 người. Lâm Viễn đại hỉ, đáy mắt hiện lên một tia điên ý. Đem hắn bắt giữ, đầu của hắn khả năng còn giá trị ngàn lượng hoàng kim. "Rõ." Vũ Văn Thành Đô nhẹ gật đầu. Mà Trương Văn Quảng cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là lo lắng Lâm Viễn liều lĩnh, trực tiếp chặt hắn. "Còn tốt, vẫn là phải đem hắn nộp lên Nam Tống triều đình. Chỉ có giao cho Nam Tống triều đình trong tay, liền còn có đường lui." Đến lúc đó, hắn thúc phụ tùy tiện nhắc tới một câu, nói không chừng Nam Tống triều đình liền muốn ngoan ngoan đem hắn trả lại. Về phần Lâm Viễn muốn đi bắt sống Trương Ban Sương, Trương Văn Quảng căn bản là không có hướng cái hướng kia suy nghĩ. Dù sao, người bình thường tư duy, đang nghe Trương Ban Sương bên người có 10 vạn đại quân, đều là cái thứ nhất quay đầu liền chạy, ai còn dám đón đầu mà lên, thậm chí càng bắt sống. Cho nên nói, Lâm Viễn thời khắc này kế hoạch, đúng điên cuồng cỡ nào. Trương Văn Quảng bị ấn xuống đi. Lâm Viễn trực tiếp nói ra, Thành Đô, ngươi bây giờ lập tức từ 5000 kỵ binh bên trong, lấy ra 2000 tinh nhuệ, đem vừa bắt được 2000 con chiến mã, toàn bộ phân phối cho bọn hắn, ta muốn dẫn lấy bọn hắn đi bắt sống Trương Ban Sương. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt bên trong cũng là toát ra vẻ điên cuồng. Mặt tướng cái này đi làm. Vũ Văn Thành Đô trực tiếp quay người rời đi. Triệu Vân có chút lo lắng, gấp vội vàng nói, "Chủ công, Trương Ban Sương bên người có 10 vạn cấm quân, chúng ta chỉ lấy 2000 kỵ binh, có phải hay không quá mức mạo hiểm? Không bằng đem 5000 kỵ binh đều mang lên đi." "Không." Lâm Viễn lắc đầu, cười nói, "Chúng ta lần này đúng xâm nhập địch quân nội địa, nhất định phải hành động cấp tốc, cho nên ta mới khiến cho mỗi người phối 2 con chiến mã, 2000 người tập kích là đủ. Nếu như là 5000 người đại bộ đội, động tĩnh quá lớn, lại không có quá nhiều chiến mã, nửa đường cần dừng lại chỉnh đốn, rất dễ dàng liền bại lộ. Mà một khi bại lộ, lại nghĩ bắt Trương Ban Sương, chẳng khác gì là người si nói mộng." Triệu Vân trong mắt lóe lên một vòng lượng sắc, có vẻ hưng phấn, mặt tướng minh bạch. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, sau đó lại phân phó Dương Khâm. Dương Khâm là cùng theo hắn sớm nhất một nhóm tướng lĩnh, lúc trước trực tiếp bị hắn đặt ở kỵ binh doanh bên trong lịch luyện. Bây giờ, Dương Khâm trưởng thành tấn mãnh, đã là một tử kim võ tướng. "Dương Khâm, chúng ta đi về sau, ngươi xuất lĩnh còn lại 3000 kỵ binh, phụ trách đem Trình Tiên Sinh cùng Cao Kiểu trấn dân chúng cùng một chỗ mang đến Tùy Châu biên cảnh, giao cho Tử Thứ Tiên Sinh, hắn tự sẽ xử lý chuyện về sau. Đưa xong về sau, ngươi lại trở về Ngạc Châu biên cảnh, phụ trách tiếp ứng chúng ta." "Rõ." Dương Khâm lĩnh mệnh đồng ý. Bố trí xong hết thể về sau, kỵ binh doanh tại Cao Kiểu trấn nghỉ dưỡng sức một đêm. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Lâm Viễn liền xuất lĩnh 2000 kỵ binh bí mật xuất phát. Tất cả mọi người đều có 2 con ngựa, mang theo 5 ngày lương khô cho nước, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, lặng lẽ hướng phương bắc mà đi. Chuyến này, Lâm Viễn dự định các tướng sĩ không xuống ngựa, ven đường không nghỉ ngơi, một hơi thẳng đến Hoàng Xuyên thành. Chương 115, động đình hồ đại bại. Hoàng Xuyên thành cách Ngạc Châu biên cảnh có 1600 dặm khoảng cách. Dựa theo Lâm Viễn tính ra, các tướng sĩ ngày đi 200 dặm, đổi thừa sau dạ hành 200 dặm, sử dụng trung cấp hành quân phủ gia trì, 2 ngày 2 đêm liền có thể đến Hoàng Xuyên thành hạ. Đương nhiên, thời gian dài ngồi cưỡi, đối các tướng sĩ tới nói đúng một lần không nhỏ khảo nghiệm. Nhất là trở về quá trình bên trong, còn cần ngồi cưỡi mấy ngày, cái này phi thường khảo nghiệm một chi kỵ binh thể lực. Bất quá, Lâm Viễn tin tưởng hắn kỵ binh có thể làm được. Bởi vì Tam Hoàng Thần Tượng BUFF đã cho lãnh địa bên trong tất cả mọi người đều tăng cường không ít 30 điểm thể chất, còn có Viêm Hùng Đồ đẳng lực gia trì, thể chất cơ hồ tăng lên gấp đôi. Nguyên bản chỉ có thể chịu đựng 1 ngày 1 đêm hành quân cấp tốc, hiện tại liền có thể 2 ngày 2 đêm hành quân cấp tốc. Kỵ binh sự nhẫn nại thậm chí lớn hơn. Đại quân tiến vào Tín Dương cảnh nội về sau, liền chọn lựa những cái kia hoang tàn vắng vẻ chi cảnh hành quân. Cao Thương Thiết Tướng Thám Mã phụ trách tại phía trước dò đường. Cao Thương có được một hạng Thiên Ưng điều tra kỹ năng, cực am hiểu không trung điều tra, mà Lâm Viễn về sau tại bộ đội bên trong lại lần lượt phát hiện mặt khác 5 tên có được Thiên Ưng điều tra binh sĩ. Hắn lợi dụng cái này kỹ năng đặc thủ, gây dựng một chi 6 người Thiết Ưng Thám Mã. Đồng thời vì mỗi cái Thiết Ưng Thám Mã đều tuần phục một con trưởng thành Hùng Ưng. 6 người phối hợp tốt, lợi dụng Hùng Ưng tầm mắt, liền có thể điều tra trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy đại quy mô nhân sự hoạt động. Giống thôn trang, binh doanh loại người này viên hoạt động tấp nập, càng làm một chút liền nhận ra tới. Chính là bởi vì có chi kỳ binh này, Lâm Viễn mới có tự tin tránh đi Tín Dương sở hữu lãnh chúa, lao thẳng tới Hoàng Xuyên thành. Ngày mùng ngày 1 tháng 4, Lâm Viễn một đoàn người đã đến Hoàng Xuyên thành. Hoàng Xuyên thành bên trong có trọng binh trấn giữ, không nên cường công. Bất quá, phòng thủ phi thường thư giãn, ra vào Hoàng Xuyên thành tương đối, bách tính, du hiệp, hết thảy cho đi. Chỉ sợ cũng không có người cảm thấy, có người có thể tại 10 vạn trong đại quân, gây bất lợi cho Trương Ban Sương. Lâm Viễn đến Hoàng Xuyên thành về sau, liền mệnh lệnh chúng quân, ở ngoài thành trong rừng cây ẩn nấp chỉnh đốn, chờ đến đêm tối sau lại hành động. Đồng thời, hắn đã phái Triệu Vân cải trang cách ăn mặc, lẫn vào trong thành. Trước hết để cho Triệu Vân thăm dò rõ ràng trong thành tình huống, tra rõ ràng Trương Ban Sương hành cung vị trí, thủ vệ bố trí. Đồng thời, hắn còn phái ra số lớn trinh sát, đi tìm hiểu Hoàng Xuyên thành nội địa đồ, đã chung quanh con đường tình huống. Trước thăm dò rõ ràng tình huống, đợi thời cơ chín muồi, trực tiếp giết vào trong thành, bắt đi Trương Ban Sương. Mà liên tại hắn mưu đồ đây hết thể đồng thời, Hoàng Xuyên thành bên trong ngụy sở hành cung đang tiến hành một trận thật lớn thị yến. Cả tòa đại điện vàng son lộng lẫy, dùng chung 28 căn kim trụ chống lên, điêu rồng hòa phượng, lộng lẫy. Tại đại điện hai bên, ngồi đầy ngụy sở quan viên, bọn hắn trang phục vẫn là kéo dài Bắc Tống quan viên phong phạm. Văn thần ngồi phía đông, võ tướng ngồi phía tây. Ở giữa là một phương to lớn ngọc thạch sân khấu, dưới võ đài đúng nước xanh kim liên. Phồn hoa đến cực điểm, ca múa mừng cảnh thái bình. Lúc này, một đám vũ nữ mặc nghe thường vũ y, nhảy cung đình vũ nhạc, chậm rãi lên đài, thủy tụ tung bay, sơn thủy một màu, triển lộ ra tiên nữ huyền chuyển dáng người, lập tức dẫn tới từng đợt tiếng khen. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người gọi tốt, đang ngồi một chút văn thần, liền lộ ra dầu dị không vui, gấp miệng không nói. Ngồi tại trên cùng, đúng cả người khoác long bào trung niên, diện mục ngay ngắn, giữa trán đầy đặn, ánh mắt ôn hòa, còn mang theo một điểm nho ra nho nhã. Hắn chính là Trương Ban Sương, Bắc Tống những năm cuối tể tướng. Kim Quốc diệt vong Bắc Tống về sau, nâng đỡ hắn vì đại sở hoàng đế, thay Kim Nhân quản lý phương Bắc người Hán. Tiến hội tiếp tục tiến hành, một phen nâng ly cả chén. Đột nhiên, có một vị áo bào đỏ đại thần đứng dậy, đi đến trên đại điện. Hắn đúng đại sở chính quyền thái úy, Trương Đạo Tông, cũng là Trương Bang Sương thân đệ đệ. Bệ hạ, vi thần vừa nhận được tin tức, Nam Tống Kinh Nam chế chí sử Vương Tiệp, trên động đình hồ tao ngộ đại bại, 30 vạn Kinh Nam thủy sư, 5 vạn thần võ vệ toàn quân bị diệt. Tin tức này vừa ra, toàn trường đều yên lặng lại. Mà những cái kia nhìn dầu dĩ không vui quan văn, trên mặt khổ sở chi sắc càng sâu, thậm chí có mấy người đều nghẹn ngào. Trương Bang Sương uống vào một chén ngự rượu, nhàn nhạt hỏi, Vương Tiệp đại quân, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, làm sao đột nhiên liền bại đâu? Trương Đạo Tông hồi đáp, theo bên ta mật thám báo cáo, Dương Yêu tại trước khi quyết chiến, lui lại trăm dặm, ven đường thiết hạ đại lượng giả thủy trại, dẫn dụ Vương Tiệp một đường đuổi theo. Mà mỗi đến một chỗ thủy trại, Vương Tiệp liền xuất quân công chiếm, cũng an bài thủy sư trú đóng ở, thủy sư binh lực bị phân tán suy yếu, chờ đã đến Dương Vũ miệng lúc, Dương Yêu đột nhiên hồi sư, cùng đã sớm mai phục tốt trung tướng đại quân, hợp lực bao vây tiêu diệt Nam Tống thủy sư. Chỉ có mấy trăm chiếc thuyền rút lui, Vương Tiệp muốn thu nạp các thủy trại thủy sư tái chiến, lại bị Trần Hữu Lượng một chi thủy sư hạm đội sớm mai phục, lại bại một trận, trực tiếp toàn quân bị diệt. Trương Bang Sương sau khi nghe xong, chỉ là nhẹ gật đầu. Động đình hồ chi chiến đại bại, Nam Tống đã không cách nào hạn chế trung sở thế lực, nếu như muốn giải quyết triệt để trung sở thế lực, chỉ có bổ nhiệm Nhạc Phi làm soái, điều nó xuôi nam. Bệ hạ, một khi Nhạc Phi xuôi nam, Tương Dương phủ trống rỗng, ta đại sở thừa dịp cơ nhất cử công chiếm, giải quyết triệt để tòa này Nam Tống lô cốt đầu cầu. Tiêu trừ phía Nam gian nan khổ cực. Trương Đạo Tông phụ hòa nói, đây là bệ hạ chi phúc, vạn dân chi phúc. Bệ hạ chi phúc, vạn dân chi phúc. Cái khác quần thần cũng tranh thủ thời gian phụ hòa theo đuôi. Mà đúng lúc này, đại điện bên ngoài đột nhiên chạy vào một cái áo bào đỏ đại thần, miệng lớn thở phì phò, hốt hoảng nói: "Bệ hạ, Kim Quốc sứ thần Ôn Địch Hán đặc tư cấp lại tới, Hoàn Nhan Tông vọng tựa hồ sốt ruột chờ, chất vấn bệ hạ vì sao còn không tiến công cố thủy quan." Trương Bang Sương nghe được Kim Quốc sứ thần, nhất là nghe được Hoàn Nhan Tông vọng danh hào lúc, lông mày rõ ràng nhăn lại. "Biết, ngươi đi chuyển cáo sứ giả, liền nói 3 ngày sau, chấm tự mình dẫn đại quân tiến đánh cố thủy quan, đến lúc đó cũng mời Hoàn Nhan nguyên soái từ phía bắc tiến công Lư Châu phủ." "Vâng." Nhận được mệnh lệnh đại thần, lại chạy chậm ra ngoài. Đợi đến hắn sau khi đi, Trương Đạo Tông mới mở miệng: "Bệ hạ, ngày trước bệ hạ còn không nguyện ý tiến công Lư Châu phủ, vì sao hiện tại lại chủ động phối hợp Kim Quốc tiến công nơi đây?" Trương Bang Sương nhẹ nhàng cười một tiếng: "Trước khác nay khác. Ngày trước, chấm không nguyện ý tiến công Lư Châu phủ là bởi vì Nam Tống dư uy vẫn còn tồn tại, triều chính sĩ khí thống nhất, tùy tiện tiến công khẳng định biết tổn thất nặng nề. Nhưng là hiện tại, Nam Tống tại động đình hồ mới bại, triều chính sĩ khí đã hạ xuống thấp nhất, lúc này chấm tái khởi bình tiến công thì Nam Tống triều đình tại lòng tin hoàn toàn không có tình huống dưới, khẳng định biết trước tiên cầu hòa. Đến lúc đó, mặc kệ đúng thổ địa vẫn là vàng bạc, còn không phải tự động tiến vào chấm hầu bao. Bệ hạ anh minh." "Đúng rồi, rất lâu không nhìn thấy Văn Quảng tiểu tử kia, hắn tới rồi sao?" "Tiểu tử này vừa tới Tín Dương, liền không kịp chờ đợi mang theo một bưu nhân mã, đi Ngạc Châu, nói là muốn thay bệ hạ vơ vét một nhóm vàng bạc châu báu, xung làm quân lương đâu." "Ha ha ha, tiểu tử này có lòng." Chương 116, dạ tập Hoàng Xuyên Thành. Một mực tiếp tục đến tối, tiến hội vẫn không có đình chỉ. Cầm đèn thái giám thắp sáng đèn đuốc về sau, lớn như vậy hành cung trực tiếp trở nên đèn đuốc sáng trưng, vàng son lộng lẫy. Tại Hoàng Xuyên Thành bên trong, phá lệ dễ thấy. Ai cũng không biết, Hoàng Xuyên Thành bên ngoài, một mảnh núi vai trong rừng rậm, chính ẩn nút một chi thiết quân. Triệu Vân dò xét đến tin tức về sau, trời tối liền chạy ra khỏi thành. "Bẩm chủ công, Trương Bang Sương tung tích ta đã tra ra, ngay tại Hoàng Xuyên Hành cung bên trong, bọn hắn đêm nay ngay tại cử hành một trận yến hội long trọng, đại đa số đều là ngụy sở tam phẩm đại thần. Mặt khác, Hoàng Xuyên Thành quân đội bố trí, đại khái chia làm 2 tầng phòng ngự. Phụ trách cửa thành bảo vệ, đúng tả hữu Long Võ quân. Tả Long Võ quân, trấn giữ đông nam tây bắc 4 môn, đều thiết một doanh binh lực, lấy bộ binh làm chủ, mà hữu Long Võ quân thì trú đóng ở trong thành binh doanh, cùng Tả Long Võ quân thay quân. Ngoại trừ Tả Hữu Long Võ quân bên ngoài, Trương Bang Sương Tả Hữu Thần Uy quân, Thần Sách quân, tổng cộng 6 vạn người thống nhất trú đóng ở thành đông năm dặm bên ngoài đại doanh, tại chuẩn bị tiến công cố thủy quan. Hoàng Xuyên Thành ngoại trừ cửa thành phòng thủ bên ngoài, Trương Bang Sương còn tại hành cung bên ngoài sắp đặt ngự lâm quân 3000 người, cái này 3000 người đều là nữ chân quải tử mã, sức chiến đấu phi thường cường hãn. "Rất tốt." Lâm Viễn nhẹ gật đầu, Triệu Vân sưu tập tình báo, phi thường kỹ càng, vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hắn lập tức lại hỏi, "Hoàng Xuyên Thành bên trong quân coi giữ, chiến lược như thế nào?" Triệu Vân hồi đáp, "Tả Hữu Long Võ quân, đúng Trương Bang Sương tinh thiêu tế tuyển tinh nhuệ sĩ tốt, thuộc về tứ giai trọng giáp bộ binh, sức chiến đấu phi thường hung hãn, bất quá, lợi hại hơn còn muốn số Trương Bang Sương 3000 ngự lâm quân, đúng thực sự ngũ giai trọng giáp kỵ binh, kinh nghiệm chiến đấu đủ, ý thức chiến đấu mạnh. Có chút khó giải quyết ta." Lâm Viễn nghe xong Triệu Vân trả lời, lập tức chau mày. "Tả Hữu Long Võ quân, cùng Lâm Viễn kỵ binh một loại là tứ giai binh chủng, còn có 3000 ngũ giai binh chủng. Muốn từ nhiều binh lính như thế bên trong, bắt sống Trương Bang Sương chạy ra thành, nên nhiều khó khăn. Nhưng là, Lâm Viễn không sợ khó khăn. Mà lại, dưới trướng hắn kỵ binh, mặt ngoài đúng tứ giai binh chủng, nhưng là tại Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, cùng chính hắn bờ UFF ra chỉ dưới, chiến lực đã sớm siêu việt đồng dạng ngũ giai. Vũ Văn Thành Đô dung quan tam quân, sĩ tốt lực công kích 40, lực phòng ngự 40. Triệu Vân bảy vào bảy ra, 6 giờ bên trong, sĩ tốt lực công kích 70, lực phòng ngự 70. Lâm Viễn thí thần giả, sĩ tốt lực công kích 20, lực phòng ngự 20. Ba người kỹ năng bờ UFF được ra, chính là mỗi cái kỵ binh lực công kích 130, lực phòng ngự 130. Chỉnh thể sức chiến đấu chí ít tăng gấp đôi. Đơn giản tính toán một chút, giả thiết một cái tứ giai kỵ binh sức chiến đấu đúng 20, ngũ giai kỵ binh sức chiến đấu chính là 25-30. Gia chỉ Lâm Viễn ba người bờ UFF tứ giai kỵ binh, sức chiến đấu ít nhất 40, đã vượt rất xa ngũ giai kỵ binh. Mà Lâm Viễn kỵ binh, trang bị đều là chất lượng tốt nhất, sức chiến đấu còn muốn tăng lên một cái cấp bậc. Ngay tại Lâm Viễn chờ đợi thời khắc, Vũ Văn Thành đô đơn kỵ từ bên ngoài trở về. Trong tay hắn còn cầm một cái đầu người. Bẩm chủ công, Kim Quốc kỵ binh đã toàn giết, đây là người đầu lĩnh, kêu cái gì Ôn Địch Hán đặc tư cáp, đúng Hoàn Nhan tông vọng dưới trướng một viên kiêu tướng. Hắn lần này tới Hoàng Xuyên thành, đúng phụ mệnh đốc thúc Trương Bang Sương xuất binh, tiến công Cố Thủy Quan, hiệp trợ Hoàn Nhan tông vọng cầm xuống Lư Châu phủ. Lâm Viễn nhìn lướt qua đầu người, quả nhiên là người nữ chân. Hoàn Nhan tông vọng biết được Nam Tống động đỉnh hồ đại bại, sĩ khí bị hao tổn, bởi vậy muốn thừa cơ tiến đánh Lư Châu phủ sao? Lư Châu phủ, hợp vì, đúng toàn bộ Giang Nam Bắc đại môn. Trong lịch sử, Đông Ngô cho Tào Ngụy một mực tại nơi đây kịch chiến. Trương Liêu ở đây một trận chiến công thành, uy chấn Tiêu Diêu Tân. Tiên Tân Phù Kiên cho Đông Tấn Tạ Huyền, chứ danh vì thủy chi chiến, cũng tại phiến khu vực này. Từ trước đều là binh gia vùng giao tranh. Lư Châu phủ không thể làm mất. Một khi Lư Châu phủ mất đi, Nam Tống Kiến Khắc phủ, Dương Châu phủ, liền triệt để bại lộ tại Kim Quốc ngay dưới mắt, Kim Quốc kỵ binh có thể tùy ý ra vào, trà đạp Giang Nam. Mà từ Lư Châu phủ hướng tây nam phương hướng tiến công, cũng có thể xâm nhập Kinh Châu nội địa. Lâm Viễn Hán Dương, Túy Châu liền trần trụi bạo lộ ra. Cái này đã nghiêm trọng uy hiếp đến Lâm Viễn cá nhân lợi ích. Lâm Viễn tự nhiên là không nguyện ý việc này phát sinh. Bởi vậy, bắt sống Trương Bang Sương, phá Hương Ngụy Sở cho Kim Quốc kế hoạch, đúng bắt buộc phải làm. Phân phó, đêm nay ba canh hành động, mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Rõ. Sở dĩ lựa chọn tại vào lúc canh ba động thủ, là bởi vì thời gian này điểm đúng vậy thủ thành quân sĩ mệt mỏi thời điểm, phòng thủ lỏng lẻo, dễ dàng nhất công phá. Bất quá, đồng dạng thành trì đã đến 9 giờ tối, đều áp dụng cấm đi lại ban đêm mệnh lệnh, cửa thành đóng, điểm này không thể không cân nhắc. Thành đô, ngươi lập tức xuất lĩnh mấy chục kỵ, lẫn vào Hoàng Xuyên thành, đợi vào lúc canh ba, mở ra nam thành cửa, châm lửa làm hiệu, ta tức xuất đại đội kỵ binh giết vào thành đi. Rõ. Vũ Văn Thành đô nhẹ gật đầu, liền xuất lĩnh dưới trướng hắn 50 viên tiêu quả vệ, lên ngựa hướng Hoàng Xuyên thành mà đi. Lưu lại mọi người, thì là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Lâm Viễn không có chìm vào giấc ngủ, trên thực tế, hắn đã 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt. Lần này tập kích, quan hệ trọng đại. Nếu quả như thật có thể thành công, vậy tương đương đúng nhất cử vỡ vụn Ngụy Sở cho Kim Quốc cấm lưu, bảo vệ Lư Châu phủ. Cho nên, Lâm Viễn lại không dám chủ quan, phải cẩn thận suy nghĩ tiếp xuống mỗi một bước. Không thể để cho bất kỳ một cái nào khâu nhỏ xuất sai lầm, thất bại trong gang tấc. Rất nhanh, vào lúc canh ba đã tới. Tất cả kỵ binh lên ngựa, dẫm lên bóng đêm, như trong đêm tối u linh, lặng lẽ tiếp cận Hoàng Xuyên thành. Làm đại quân cách Hoàng Xuyên thành không đến một dặm thời điểm, nam thành cửa trên lầu có bó đuốc giơ lên cao cao. Các huynh đệ, theo ta xông. Lâm Viễn trông thấy tín hiệu về sau, giơ cao chiến đao, cổ vũ sĩ khí, cái thứ nhất dẫn đầu công kích, hướng Hoàng Xuyên thành phóng đi. Giết. Phía sau hắn 2000 kỵ binh, cũng là từng cái ngao ngao trực hiếu. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết trùng thiên. Nam thành tường tháp canh bên trên, Tả Long Võ quân lính gác ngây ra một lúc, khi thấy rõ ngoài thành hắc ám bên trong, đột nhiên lao ra lít nha lít nhít kỵ binh lúc, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt. Địch tập, địch tập. Hắn kêu to lên, lúc này cái giờ này, trên tường thành ngoại trừ gác đêm lính gác, những binh lính khác sớm xuống dưới nghỉ ngơi. Bởi vì mọi người căn bản cũng không có nghĩ đến, sẽ có người xâm nhập nội địa lén lén. Siêu. Trốn ở trong bóng tối một kêu quả vệ, trực tiếp một tiễn bắn giết người lính gác này. Bất quá, rất nhanh cái khác lính gác cũng phát hiện. Có người bắt đầu chạy hướng trung cổ lâu, ý đồ gõ vang cảnh cái chiêng, tỉnh lại dưới thành ngủ say binh lính. Nhưng là, trung cổ trên lầu cảnh cái chiêng đã bị phá hư. Đồng thời, cả tòa cửa thành lầu bị người dội lên dầu hỏa, cháy hừng hực. Khói báo động cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Lâm Viễn một ngựa đi đầu, cái thứ nhất xông vào Hoàng Xuyên thành, trực tiếp chém giết mấy cái đánh thức, ý đồ đóng cửa thành Ngụy Sở binh sĩ. Sau lưng kỵ binh cũng là phi tốc tràn vào trong thành. Vũ Văn Thành đô xuất lĩnh 50 tên tiêu quả vệ, từ trên đầu thành đi xuống. Chủ công, mặt tướng hoàn thành nhiệm vụ. Chương 117, bắt sống Trương Bang Sương. Rất tốt. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, sau đó lại phân phó nói, Thành đô, ngươi lập tức xuất lĩnh 500 kỵ binh, đến trong thành các nơi phóng hỏa, phá hư trong thành kiến trúc công trình, nhớ kỹ, không muốn ham chiến. Rõ. Vũ Văn Thành đô lĩnh mệnh về sau, trực tiếp giục ngựa hướng thành tây mà đi, sau lưng lập tức có 500 kỵ binh đuổi theo. Tiến vào thành tây đường đi, những này kỵ binh không ngừng dùng hỏa tiễn bắn về phía phụ cận phòng ốc, nhóm lửa nóc nhà. Trong lúc nhất thời, thành tây hai bên phòng ốc không ít đều giấy lên đại hỏa. Ánh lửa bắn ra bốn phía, ở tại người ở bên trong bị đánh thức, bắt đầu không ngừng kêu cứu. Rất nhanh, phim chính thành tây đều trở nên hò hét ầm ĩ. Từ Long, chúng ta thẳng đến Trương Bang Sương hành cùng, ngươi quen thuộc địa hình, tại phía trước dẫn đường. Rõ. Triệu Vân dẫn đầu, còn lại 1500 tên kỵ binh theo sát ở phía sau, thẳng đến Trương Bang Sương hành cùng mà đi. Ta đi, đây là đội quân nào? Dạ tập Hoàng Xuyên thành. Thấy không rõ cờ sĩ, nhưng làm sao nhìn tựa như là Lâm Viễn kỵ binh. Má ơi, Lâm Viễn dạ tập Trương Bang Sương. Trong thành hiện tại hoàn toàn loạn, khắp nơi đều tại giết người phóng hỏa. Chúng ta vẫn là trốn ở trong nhà đường đi ra ngoài. Một chút ở hai nơi này tòa thành bên trong du hiệp nhóm, nhìn thấy trên đường phố kêu loạn cảnh tượng, dọa đến đóng chặt đại môn. Phụ trách tuần tra gác đêm sĩ tốt, rất nhanh kịp phản ứng. Bọn hắn tập kết đội ngũ, đến trên đường phố đi chặn đường Lâm Viễn kỵ binh. Chỉ là, những này nhỏ cô tuần tra sĩ tốt, căn bản là ngăn không được kỵ binh binh phong. Chỉ là một cái đối mặt, Lâm Viễn cùng kỵ binh liền quét ngang qua, góp sắt tranh tranh, không ai cản nổi. Đại lượng hỏa tiễn bắn về phía trong thành phong ốc. Rất nhanh, cả tòa thành trì đều lâm vào một áng lửa bên trong, tiếng la giết đầu đầu cũng có. Giết! Triệu Vân một ngựa đi đầu, xông phá thủ hộ tại hành cung bên ngoài mười mấy tên ngự lâm quân, trường thương trái chọc phải đâm, không ai cản nổi, không ngừng có ngự lâm quân ngã xuống đất bỏ mình. Mà những này ngự lâm quân đều là nữ chân trùng thương quải tử mã. Người khoác trọng giáp, phòng ngự kinh người, nhưng là tại Triệu Vân thương dưới, lại như giấy mỏng đồng dạng. Trong chốc lát, Triệu Vân liền đem bọn hắn giết không còn một ngống. Hắn một mình cưỡi ngựa xâm nhập hành cung. Lâm Viễn theo sát ở phía sau, sở hữu kỵ binh, thuận lợi xâm nhập hành cung đại môn. Lúc này, Hoàng Xuyên thành bên trong Long Vũ quân mới bắt đầu kịp phản ứng, cấp tốc tập kết đội ngũ, khắp nơi lùng bắt Lâm Viễn bọn người. Mà hành cung bên trong trùng thương quải tử mã, càng là phản ứng cấp tốc. Đã tại hành cung trên quảng trường, tập kết toàn bộ binh lực, tổ kiến trận hình phòng ngự. Bất quá, bọn hắn chiến mã tại hành cung ngoại phóng đuôi, Lâm Viễn tập kích, đánh trở tay không kịp, còn đến không kịp cưỡi ngựa, bởi vậy chiến lực phải lớn suy giảm. Triệu Vân Anh dũng vô địch, trực tiếp hướng trùng thương quải tử mã trận hình phóng đi, bạch mã ngân thương, liền đâm liền bổ, chọn xóa điểm gọn, không ai cả nổi, trùng thương quải tử mã tử thương một mảng lớn. Sau lưng 1500 tên kỵ binh, đối không có ngựa nữ chân kỵ binh, càng là có thiên nhiên ưu thế. Kỵ binh phát động công kích, như là chém dưa thái rau, đại lượng trùng thương quải tử mã bỏ mình. Lúc này, cả tòa hành cung đã loạn thành hỗn loạn. Đâu đâu cũng có tiếng kêu sợ hãi cho tiếng la giết. Trương Bang Xương trong phòng ngủ, một lao thái giám vô cùng lo lắng vọt vào. Trương Bang Xương vừa nằm xuống, cơ hồ liền muốn ngủ thiếp đi, liền bị lao thái giám đánh thức, lập tức giận dữ. Hôn trướng, ai bảo ngươi tiến đến? Có phải hay không muốn chấm chặt ngươi? Bên cạnh hắn còn nằm một người khoác lụa mỏng, cơ hồ trong suốt xinh đẹp phi tử, hai người vừa mới tiến đi xong một phen hô động giao lưu, phi thường mệt nhọc. Lao thái giám cũng đã không lo được bất luận cái gì lễ pháp, trực tiếp thao lấy một ngụm vị được tiếng nói, run rẩy nói ra, "Bệ, bệ hạ, địch tập." "Địch tập? Địch tập?" Trương Bang Xương nghe được cái từ này mắt, u ám đầu lập tức thanh tỉnh một nửa, "Địch tập, có trong thành tả hữu long võ cô tại, vội cái gì?" "Không, không phải, bệ hạ, địch nhân đã đánh vào hành cung." Lao thái giám cả người toát mồ hôi lạnh nói, "Cái gì?" Trương Bang Xương nghe được câu này, tại chỗ dọa đến nhảy dựng lên, một mảnh mồ hôi lạnh đã hoàn toàn thức tỉnh. "Bệ hạ, chuyện gì xảy ra?" Mà đúng lúc này, bên cạnh hắn tên kia phi tử mới chậm rãi tỉnh lại, vuốt vuốt nhập nhèm con mắt, có chút không hiểu hỏi, "Bên ngoài làm sao như thế nhau nhau a? Ngự Lâm quân đâu? Chấm Ngự Lâm quân ở đâu?" "Bệ hạ, Ngự Lâm quân đã ngoài điện ngăn địch." Lao thái giám hồi đáp. Trương Bang Xương nhẹ gật đầu, rõ ràng khẽ thở phào nhẹ nhõm, có Ngự Lâm quân tại, chấm có thể gối cao không lo. Chỉ là, tiếng nói của hắn vừa dứt, ngoài phòng ngủ mặt liền truyền đến tiếng la giết, nương theo lấy vài tiếng kêu thảm, Trương Bang Xương phòng ngủ đại môn bị người đá một cái bay ra ngoài. Bốn tên người khoác Chu Tất Sơn văn giáp kỵ binh, khí thế hung hăng xông vào. "Các ngươi muốn làm gì?" Lao thái giám vội vàng tiến lên ngăn cản, trực tiếp bị trong đó một tên kỵ binh một đao chém đứt đầu, máu tươi tung tóe Trương Bang Xương một mặt. Trương Bang Xương trực tiếp sợ choáng váng, giật mình tại nguyên chỗ. Mà trên giường tên kia phi tử, càng là dọa đến hoa dung thất sắc, lớn tiếng hét dầm lên. Lâm Viễn nghe được tiếng thét chói tai về sau, lập tức tiến vào gian phòng này. Liếc mắt liền thấy sững sờ tại nguyên chỗ Trương Bang Xương, cùng dọa đến trốn ở góc giường run lẩy bẩy phi tử. Lâm Viễn nhịn không được nhìn nhiều mấy lần cái này phi tử. Cái này phi tử, da như mỡ đông, mắt như làn thu thủy, có loại khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp, để cho người ta chỉ nhìn một chút liền muốn chiếm hữu, hai đầu lông mày yếu đuối vũ mị, càng là bằng thêm một phần sở sở động lòng người. Bất quá, định lực của hắn cuối cùng không tệ, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Trương Bang Xương. "Ngươi chính là Trương Bang Xương?" Trương Bang Xương giờ phút này bị sợ choáng váng, nghe tới Lâm Viễn ba lần quát hỏi về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, lập tức trả lời, "Chấm chính là Trương Bang Xương. Vị này anh hùng, xin hỏi ngươi là người phương nào? Vì sao đêm khuya đến thăm chấm tẩm cung? Không biết có chuyện gì? Tại cái này trước mắt, thế mà còn có mấy phần thông dong. Không hổ là làm hoàng đế đại nhân vật. Phần này định lực, ngay cả Lâm Viễn đều mặc cảm." Lâm Viễn cười cười, không có trả lời ngay, mà là đá văng ra cản đường cái ghế, thẳng ngồi vào tấm kia trên giường rồng, nhìn thoáng qua tên kia có chút sợ hãi phi tử, ngẫu nhiên từ trong tay nàng cầm qua một đầu khăn lụa, lau sạch sẽ máu trên mặt dấu vết. "Ta gọi Lâm Viễn, đúng Nam Tống một vị lãnh chúa." "Đúng ngươi?" Trương Bang Xương thở nhẹ, thần sắc hơi động. "Xem ra ngươi nghe nói qua tên của ta." Lâm Viễn cười cười, tiếp tục nói, "Ta hôm nay tới đây, không vì khác, chỉ muốn mời ngươi đến Nam Tống đi làm khách. Ngươi nghĩ bắt cóc chấm?" Trương Bang Xương trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, thanh âm đều có chút nhiều run rẩy, bất quá, rất nhanh liền an định lại. "Ngươi đến bắt cóc chấm, đơn giản là vì Nam Tống phong thưởng. Nam Tống có thể cấp cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi, đồng thời cho gấp đôi thủ lao, coi như lãnh thổ, ta đều có thể cắt nhượng cho ngươi." Lâm Viễn cười cười, "Ngươi cho thủ lao rất phong phú, ta cũng có chút động tâm. Nói như vậy, ngươi đúng nguyện ý tha ta một mạng." Trương Bang Xương ánh mắt có chút ý động. Lâm Viễn cười lắc đầu, "Ngươi cho ra điều kiện, rất để cho ta tâm động. Bất quá, ta vẫn còn muốn cự tuyệt.
Vì cái gì?
Trương Bang Xương gáy mắt hiện lên một tia vội vàng.
Lâm Viễn cười trả lời, ta người này mệnh tiện, đảm đương không nổi bị người đâm cổ sống. Mà lại, ta bắt sống ngươi, hiến cho Nam Tống triều đình, hết thảy có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng.
Ngươi?
Trương Bang Xương bị Lâm Viễn trào phúng, tức giận đến dựng râu trừng mắt, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, ngươi coi như bắt ta, nhưng ngươi cho rằng ngươi đi được ra Hoàng Xuyên thành sao?
Cái này không nhọc ngươi phí tâm.
Lâm Viễn trực tiếp vây vây tay, ra hiệu dưới tay kỵ binh đem Trương Bang Xương cùng đi.
Mà hắn cũng cùng đi theo ra cái này tầm cung.
Chương 118, kết sủ treo thưởng.
Đinh.
Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi bắt cóc đại sở hoàng đế Trương Bang Xương, ngươi cùng đại sở quan hệ giảm xuống 30 điểm, song phương chuyển thành thế lực đối địch.
Đinh.
Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi bắt cóc đại sở hoàng đế Trương Bang Xương, ngươi cùng Kim Quốc quan hệ giảm xuống 30 điểm, song phương chuyển thành quan hệ thù địch.
Đinh.
Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã bị Kim Quốc triều đình treo thưởng, thân ở địch quân cảnh nội, địch quân trong trận doanh bất luận kẻ nào, chém giết ngươi về sau, đồng đều có thể đạt được đối ứng công lao.
Lâm Viễn vừa đi ra tầm cung, bên hai liền vang lên ba đạo hệ thống nhắc nhở âm.
Ngậy.
Lâm Viễn không còn gì để nói.
Đồng thời, trung quanh chúng tướng sĩ trên đầu, tất cả đều đã nổi lên một chuỗi huyết sắc con số. Có là 100, có đúng 200, còn có chính là 500, 1000, thậm chí là 10000.
Đây đều là treo thưởng công vân.
Lâm Viễn đỉnh đầu, cũng phiêu khởi một chuỗi đỏ tươi con số, 500000.
Không phải 1 vạn 2 vạn, mà là 50 vạn.
Dòng dã 50 vạn.
Ngay cả chính hắn đều sợ ngây người, thậm chí còn có một chút hoảng hốt, mình treo thưởng không khỏi cũng quá cao.
Một bên Triệu Vân, trên đầu cũng bất quá đúng 20 vạn.
Dựa vào cái gì mình muốn bị treo thưởng 50 vạn?
Hệ thống quá bất công, Lâm Viễn cảm thấy mình ngãi ngộ, hẳn là giống như chiến thần, cũng là 20 vạn, không, đúng 10 vạn.
Đinh.
Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã phát động ẩn tàng kịch bản, xin đem Trương Bang Xương thành công áp giải đến Lâm An phủ, giao cho Triệu Cấu, Nam Tống triều đình ban thưởng đem gấp bội.
Lâm Viễn trong lòng vui mừng, thế mà còn có chỗ tốt này.
Bất quá, thiên hạ chưa hề đều không có cơm trưa miễn phí, quả nhiên, có một đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên.
Đinh.
Châu Á thông cáo, Nam Tống lãnh chúa Lâm Viễn, tù binh đại sở hoàng đế Trương Bang Xương, Kim Quốc tuyên bố khẩn cấp treo thưởng nhiệm vụ, treo thưởng kéo dài 5 ngày, mời các vị dị nhân người chơi tự hành xem xét.
Ta đi, đây là tình huống như thế nào?
Một sát na này, toàn bộ châu Á trực tiếp vỡ tổ.
Một chút vẫn còn ngủ say dị nhân các người chơi, tức thì bị đồng bạn thô lô đánh thức.
Mau tỉnh lại.
Xảy ra chuyện lớn.
Xảy ra chuyện gì rồi?
Bị đánh thức đồng bạn còn buồn ngủ mà hỏi.
Lâm Viễn bắt cóc Trương Bang Xương, dẫn phát cỡ lớn ẩn tàng treo thưởng nhiệm vụ, ngươi lên mạng tra một chút liền biết.
Ta đi.
Người kia mau tới lưới, trên họp phỉ cả web sẽ cái thứ nhất huyết sắc tiêu đề, chính là lần này treo thưởng nhiệm vụ.
Treo thưởng nhiệm vụ, Nam Tống lãnh chúa Lâm Viễn, bắt cóc Ngụy Sở hoàng đế Trương Bang Xương, Kim Quốc hoàng đế Hoàn Nhan A Cốt đã thịnh nộ, hạ lệnh Kim Quốc toàn thể quân dân đoạt lại Trương Bang Xương.
Lần này treo thưởng thông cáo, kéo dài 5 ngày thời gian.
Treo thưởng trong lúc đó, chỉ cần đánh giết Lâm Viễn cùng với dưới trướng binh sĩ, đồng đều có thể đạt được đối ứng treo thưởng lệnh, nếu như có thể mang về Trương Bang Xương, thì treo thưởng chán gấp bội, đồng thời sẽ cực kỳ một trong công hơn chuyển hóa làm hoàng kim.
Treo thưởng đơn như sau.
Lâm Viễn, treo thưởng 50 vạn công vân, đánh giết sau có thể đạt được Tùy Châu, Dĩnh Châu, Hán Dương, Vân Mộng Trạch quyền thống trị.
Triệu Vân, treo thưởng 20 vạn công vân, đánh giết sau có thể đạt được một viên hoàng cấp chiêu mộ lệnh, 90% tỷ lệ chiêu mộ đến Triệu Vân.
Vũ Văn Thành Đô, treo thưởng 20 vạn công vân, đánh giết sau có thể đạt được một viên hoàng cấp chiêu mộ lệnh, 90% tỷ lệ chiêu mộ đến Vũ Văn Thành Đô.
Toàn bộ treo thưởng đơn bên trên, hàng đầy lít nha lít nhít danh tự, toàn bộ đều là Lâm Viễn dưới trướng kỵ binh danh tự.
Má ơi, đây là muốn phát.
Hừ hừ, Lâm Tử Nghĩa ăn gan báo, dám can đảm xâm nhập nội địa tù binh Trương Bang Xương, lần này sẽ làm cho hắn có đến mà không có về.
Lần này treo thưởng hoạt động, triệt để đốt lên tất cả mọi người kích tỉnh.
Không chỉ lãnh chúa các người chơi cảm thấy hứng thú, liền ngay cả những cái kia du hiệp, hào môn giàu giả, ẩn thế đại gia tộc, thậm chí liền ngay cả cuộc sống loại người chơi cũng đều nhảy nhót ra.
Không có cách, treo thưởng ban thưởng quá phong phú.
Trên mạng tiếp mời, phi đâu đâu cũng có.
Lư gia công tử, đại danh phủ một lần cơ hội tuyệt vời.
Bắc Tống tiểu chân nhân, khai phong phủ mà mẹ nó. Ta tâm tình bây giờ rất phức tạp, Lâm Viễn thay ta tạo trừ hai hoàng ẩm, làm sao bây giờ đâu?
Lý Nghĩa Tổ, Phượng Tường phủ náo nhiệt như vậy sự tình, đương nhiên muốn tham gia.
Tiến Triệu Vô Song, Tiến Kinh phủ.
Nghĩa Bạc Vân Thiên nhỏ quan vũ, ứng Thiên phủ Tín Dương Nam bộ các lãnh chúa, các ngươi trước tập kết đại quân, ngăn chặn Lâm Tử Nghĩa, đừng để hắn chạy trở về.
Tại treo thưởng nhiệm vụ tuyên bố về sau, Lâm Viễn người điện thoại cũng là vang lên không ngừng.
Không ngừng có người gọi điện thoại liên hệ hắn.
Bất quá, Lâm Viễn giờ phút này căn bản là không có thời gian đi đón điện thoại.
Trên mạng treo thưởng trong thông báo nói, Trương Bang Xương nếu như còn sống được cứu trở về, Kim Quốc các người chơi công hơn gấp bội. Lâm Viễn bây giờ nhìn hướng Trương Bang Xương, luôn cảm thấy có chút chướng mắt.
Cùng nó dạng này cho Lâm Viễn rước lấy phiền phức ngập trời, không bằng trực tiếp từ trên căn bản giải quyết vấn đề.
Chính là ở đây, làm thịt Trương Bang Xương.
Còn sống Trương Bang Xương, còn có thể cứu viện binh giá trị, nhưng nếu như là chết Trương Bang Xương, cái kia còn có cái gì giá trị?
Lâm Viễn nói làm liền làm, ra hiệu binh sĩ giết Trương Bang Xương.
Chỉ là binh sĩ chiến đao chém vào Trương Bang Xương trên đầu, có một tiếng, bị một tầng kim quang trò bắn ra.
Quả nhiên, hệ thống hạ đạt nhiệm vụ về sau, Trương Bang Xương đúng nhiệm vụ mục tiêu, đúng không chết. Chỉ là, Trương Bang Xương lại hoàn toàn hiểu lầm. Ha ha ha, chấm đúng chân long thiên tử, chấm có chân long khí hộ thể, ngươi giết không được ta. Lâm Viễn không còn gì để nói, con mẹ nó, không có hệ thống đại thần thủ hộ, ngươi tính là cái gì chứ? Hắn trực tiếp một đao đi qua, bổ choáng Trương Bang Xương, bảo ngươi tở mở tại lao tử trước mặt trăm bước. Trương Bang Xương giết không được, cũng chỉ có thể đem hắn áp giải đến Lâm An phủ. Cũng may Trương Bang Xương không chết được, bởi vậy làm sao ngược đãi đều vô sự. Lâm Viễn trực tiếp đem hắn nhét vào một con ngựa trên lưng, dùng dây gai buộc chặt, để hắn sẽ không rơi xuống. Chỉ cần Trương Bang Xương nửa đường không rơi xuống, làm gì đều được. Quách Khải, ngươi tiểu đội phụ trách Trương Bang Xương. Rõ. Một cái bách phu trưởng từ trong đội ngũ đi ra, lĩnh mệnh đồng ý. Lâm Viễn lại kiểm lại một chút cái khác kỵ binh, ước chừng còn thừa lại 1400 người, mỗi người trên thân đều dính máu. Lúc trước một mạch liều chết, thế mà chỉ hao tổn mấy chục kỵ. Nhưng là, Lâm Viễn vẫn như cũ cảm thấy đau lòng. Những này kỵ binh đều là cùng theo hắn đao núi lửa biển, thật sống sót lao binh. Mỗi một cái đều đầy đủ chân quý, cũng không biết chạy ra Hoàng Xuyên thành sẽ còn hao tổn nhiều ít. Ven đường bị đuổi giết, lại biết hao tổn bao nhiêu. Tất cả mọi người, theo sát ta. Hắn lập tức lên ngựa, nâng đao la lên một câu về sau, chính là một ngựa đi đầu, hướng hành cung bên ngoài phóng đi. Lúc này, hành cung bên trong đã không có binh lực nhưng ngăn cản bọn hắn. Bất quá, bọn hắn đại náo hành cung, bắt sống Trương Bang Xương, lại cho đủ hành cung bên ngoài bộ đội thời gian. Giờ phút này, hành cung bên ngoài trên đường cái, chật ních Tả Long Võ quân trọng giáp bộ binh. Mỗi người bọn họ đều cầm trong tay một mặt thiết thuẫn, như vách tường sắt thép đồng dạng ngăn chặn hành cung bên ngoài con đường. Chương 119, các phương truy binh, dẫn binh chặn đường, đúng vậy Ngụy Sở Thái úy Trương Đạo Tông. Trương Đạo Tông trông thấy Lâm Viễn dẫn người lao ra, lập tức hạ lệnh cùng tiễn thủ loạn tiễn tề phát. Mũi tên như châu chấu, hướng Lâm Viễn bay tới. Đinh đinh đang đang. Có bắn tại trên vai của hắn, bị giáp phiến bắn ra, có sát mũ giáp của hắn bay qua, xẹt qua một chuỗi hỏa tinh, còn có trực tiếp bị đại đao đánh bay. Đỏ thấm ngựa mặc giáp, cũng làm hạ không ít mũi tên. Này, Lâm Viễn hét lớn một tiếng, tiếng như kinh lôi, chiến mã nhanh chóng hướng về đến Long Vũ quân trọng giáp bộ binh trước đại trận phương, nhảy lên một cái, vượt qua hàng trước tấm chắn trọng giáp bộ binh. Trong tay hắn chiến đao, ở giữa không trung xẹt qua đường vòng cùng, lấy lực phách hoa sơn khí thế, cao chạm mà xuống. Hàng trước tấm chắn trọng giáp bộ binh, tại chỗ bị chém giết hai người. Trong tay bọn họ thiết thuẫn cũng bị chém thành hai nửa. Lâm Viễn cả người lẫn ngựa, xông vào hậu phương cung tiễn thủ trong trận hình, chiến đao trái bổ phải chém, trực tiếp giết loạn trận hình. Mà tại hắn hậu phương, Triệu Vân theo sát tới. Hắn lấy một thương chi lực, liên tục thiêu phiên hàng phía trước mấy tấm chắn trọng giáp bộ binh, làm hậu mặt kỵ binh giết ra một con đường. Đến tiếp sau kỵ binh tiếp tục đuổi theo. Kỵ binh lực trùng kích, căn bản cũng không phải là những này trọng giáp bộ binh có thể ngăn cản. Rất nhanh, Trương Đạo Tông bố trí tuyến đầu trận địa, trực tiếp tại Lâm Viễn thiết kỵ hạ xuống rơi, trận hình bị xé rách, đại lượng kỵ binh xông vào hậu phương binh sĩ trong trận hình, điên cuồng chém giết. Đao binh giao tiếp, kim ngọc vụ vụ. Không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có người bị chiến mã chà đạp. Máu tươi vung vãi, kêu thảm kêu rên, đâu đâu cũng có. Lâm Viễn xông lên phía trước nhất, hắn lúc này chiến lực đã có thể sánh vai phổ thông vương cấp võ tướng. Ngụy Sở trong đại quân, căn bản là không ai cả nổi. Hắn như tiến đầu, xuất lĩnh kỵ binh một trận vật mạnh, trực tiếp giết xuyên Trương Đạo Tông trận hình phòng ngự, liền xông ra ngoài, hướng cuối con đường Nam Thành cửa phi nhanh. Chỉ để lại Trương Đạo Tông đứng tại chỗ mắt trợn tròn, cùng một chỗ kêu rên binh lính. Lâm Viễn xông ra hai cái đường đi, Vũ Văn Thành Đô xuất 500 kỵ binh, từ thành đông đường đi chạy đến cùng hắn tụ hợp. Rút lui. Lâm Viễn chỉ nói một câu, đại quân chính là gót sắt tranh tranh, hướng Nam Thành cửa phóng đi. Giờ phút này, Nam Thành cửa đã bị quan bế. Thủ hộ tại Nam Thành cửa chỗ, đúng một chi 100 người đội Long Vũ quân bộ binh hạng nhẹ. Nhóm này bộ binh hạng nhẹ, chỗ nào ngăn cản được Lâm Viễn kỵ binh công kích, kỵ mã đội một cái bắn vọt, tất cả mọi người ngã xuống. Nam Thành cửa bị mở ra, Lâm Viễn xuất lĩnh chúng tướng sĩ, trực tiếp bước ra cửa thành, chạy ra ngoài thành. Mà trong thành Long Vũ quân, căn bản là không kịp đuổi theo ra thành. Bởi vì giờ khắc này, rất nhiều binh sĩ đang bận cứu hỏa đâu. Lâm Viễn chạy ra Hoàng Xuyên thành, đi về phía nam bên cạnh lao vụt ba dặm đường, mới dám dừng lại, quay đầu nhìn lại, Hoàng Xuyên thành bên trong vẫn như cũ ánh lửa ngút trời, tiếng la giết không dứt. Mà liên tại bọn hắn thoát đi sau không bao lâu, ngoài thành Ngụy Sở đại quân chạy tới. Đợi đến Hoàng Xuyên thành bên trong hết thảy đều kết thúc, tất cả mọi người mới biết được, bọn hắn hoàng đế Trương Bang Xương bị bắt đi. Đuổi theo cho ta. Vô luận như thế nào, đều muốn thanh bệ hạ đuổi trở về. Trương Đạo Tông cả người tựa như cử chỉ điên rồ, hạ lệnh Tả Hữu thần uy quân toàn bộ ra khỏi thành, đuổi bắt Lâm Viễn hạ lạc. Lại nói Lâm Viễn bên này, một đường đi về phía nam chạy hết tốc lực một buổi tối, phi nhanh 200 dặm, cuối cùng là tạm thời tránh đi nguy hiểm. Lâm Viễn lúc này hạ lệnh, tất cả mọi người xuống ngựa chỉnh đốn. Luân phiên đi đường, dạ tập, các chiến sĩ đã sớm mệt mỏi. Giờ phút này đạt được nghỉ ngơi, tất cả mọi người trầm tĩnh lại, nằm trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Lâm Viễn cũng mệt mỏi, dựa vào một cây đại thụ uống một điểm nước, ăn một điểm lương khô. Hắn đã 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Thân thể còn tốt, chủ yếu là tinh thần phi thường mỏi mệt, ý thức cũng bắt đầu hơi choáng. Cũng may có Cao Thương chờ thiết ứng thám mã, một mực tại mật thiết chú ý phương viên chăm dặm hết thể động tĩnh. Trong vòng phương viên chăm dặm, còn chưa có xuất hiện một chi đại quân. Nói cách khác, mọi người tạm thời là an toàn, có thể buông lỏng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nửa giờ, Triệu Vân đã thống kê xong chiến tổn. Chủ công, chúng ta còn thừa lại 1909 cái kỵ binh, tại Hoàng Xuyên thành hao tổn 91 cái. Thế mà hao tổn nhiều như vậy. Lâm Viễn tâm đều muốn rỉ máu. Kỵ binh vốn là khó bồi dưỡng, lần này dạ tập liền hao tổn nhiều như vậy, phía sau hơn 1000 bên trong địa, khẳng định sẽ có rất nhiều lãnh chúa xuất binh chặn đường. Đến lúc đó, đối mặt mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn lãnh chúa liên quân, lại không biết muốn chết bao nhiêu người. Hắn lần này mang ra vô liếng, cũng không thể toàn bại quang. Tút tút tút. Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, cá nhân hắn điện thoại vang lên lần nữa. Lâm Viễn ấn mở xem xét, đúng Yến Triệu Vô Song, hắn trực tiếp lựa chọn nghe. 3. Trước mắt đột nhiên bắn ra một cái video khung, Yến Triệu Vô Song miệng đầy râu mép bộ dáng, xuất hiện tại video khung bên trong. Ha ha ha, Tiểu Lâm tử, ngươi cuối cùng tiếp điện thoại. Lại nói ngươi cũng quá hung ác đi, thế mà chỉ xuất chút ít tinh kỵ, xâm nhập ta Đại Kim Quốc lãnh địa, bắt sống Trương Ba Sương, ngươi để cho ta Đại Kim Quốc lãnh chúa mặt mũi hướng chỗ nào bắn? Video khung bên trong, Yến Triệu Vô Song nháy mắt ra hiệu nói. Lâm Viễn nhìn xem Yến Triệu Vô Song, khí liền không đánh một chỗ tới. Con mẹ nó, Yến Triệu Vô Song ngươi lão tiểu tử này, lần trước ngươi bán cho ta ngông cổ ngựa, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Dừng lại. Hai ta 8 lạng nửa cân, ngươi bán cho ta thiết hỏa pháo, vừa gặp chiều liền tình ngòi, thỉnh thoảng còn tặng nỏng, lao tử còn chưa nói ngươi đây. Hai người tại trong video liếc nhau, đồng nhiên đều cười ha hả. Yến Triệu Vô Song cười cười, thu hồi thiếu dung, nói, trở về chính đề, ngươi lần này xung họa, thật là không nhỏ. Kim Quốc cảnh nội lãnh chúa, có một nửa muốn đi Tín Dương làm ngươi. Đều tới đi, ta vừa vặn dạy bọn họ làm người. Lâm Viễn tự tin hồi đáp. Hắn nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lông mày nhảy một cái, có chút ngưng trọng hỏi, ngươi lão tiểu tử này, sẽ không cũng muốn tới đi. Ha ha ha. Đối diện, Yến Triệu Vô Song cười ha hả, nói, ngươi treo thưởng ban thưởng, phi thường mê người, ta là thật rất muốn đi. Ngươi vẫn là đừng đến. Lâm Viễn lập tức đánh gây hắn, nói ra, ngươi lão tiểu tử này xuất thân Yến Kinh Phủ, bồi dưỡng Yên Vân Thiết Kỵ so với ta kỵ binh mạnh hơn nhiều. Nếu như ngươi đến, ta chuẩn không có đường sống. Ha ha, ngươi biết liền tốt. Yến Triệu Vô Song nghe được Lâm Viễn tán dương, phi thường hưởng thụ. Nửa ngày về sau, hắn mới hồi đáp, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi. Bất quá, ngươi phải cẩn thận đám kia muốn đi người, có Lư Gia công tử, Lý Nghĩa Tổ, Nghĩa Bạc Vân Thiên tiểu quan vũ, bọn hắn lần này sẽ thông qua truyền tống trận, truyền tống đến ứng thiên phủ, sau đó đuổi theo giết ngươi. Lâm Viễn lông mày lập tức nhíu chặt, hỏi vội, bọn hắn có thể truyền tống tới nhiều ít binh mã? Yến Triệu Vô Song hồi đáp, theo ta hiểu rõ, truyền tống một cái kỵ binh cần 2 lượng hoàng kim, khoảng cách càng xa, truyền tống phí tổn càng quý. Lại truyền tống trận một lần chỉ có thể truyền tống 500 kỵ binh, thời gian cùn đồ đúng một canh giờ. Nói cách khác, bọn hắn chỉ cần một ngày thời gian, liền có thể tụ tập 3000 kỵ binh tại ứng thiên phủ cảnh nội. Lâm Viễn lông mày hơi buông lỏng một tia. Không sai. Yến Triệu Vô Song nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, tam đại lãnh chúa bên trong, ngươi nhất phải chú ý, đúng Nghĩa Bạc Vân Thiên tiểu quan vũ, bởi vì hắn lãnh địa ngay tại Tín Dương phụ cận, hắn nhiều nhất có thể điều động 3 vạn kỵ binh. Chương 120, trước chắn sau truy. 3 vạn kỵ binh. Lâm Viễn có chút hoảng sợ. Cái số này rung động thật sâu đến hắn, đúng hắn biết đến cho tới bây giờ, lãnh chúa có lớn nhất kỵ binh quy mô. Bình thường phương Nam lãnh chúa có thể có mấy trăm kỵ binh liền phi thường không tầm thường. Cường đại như Lâm Viễn, cho đến bây giờ cũng bất quá chỉ phát triển một cái kỵ binh doanh. Mà phương Bắc một cái đại lãnh chúa lại có thể duy nhất một lần có được 3 vạn kỵ binh. Cái này để người ta nghĩ như thế nào? Quả nhiên, phương Bắc lãnh chúa bồi dưỡng kỵ binh chính là so phương Nam lãnh chúa dễ dàng. Cái khác lãnh chúa còn có hay không cần thiết phải chú ý? Hắn lại tiếp tục hỏi. Tiến Triệu Vô Song lắc đầu, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói bổ sung, ngươi còn hẳn là ý nghĩ một đại gia tộc, Nam Dương Lưu Thị, đúng một cái nổi danh gia tộc. Ồ, có cái gì đặc biệt chỗ? Lâm Viễn hỏi. Hắn trong tiềm thức cảm thấy một cái gia tộc không có binh, căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Tiến Triệu Vô Song lại có vẻ vô cùng thận trọng, nói, gia tộc này trên địa cầu lúc chính là một cái chính trị đại gia tộc, mỗi một thời đại đều ra chính trị tinh anh. Tiến vào Vô Song thế giới về sau, bọn hắn lựa chọn là thế, nhưng không biết vì cái gì hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn hiền hách chỉ là trên địa cầu. Tại Vô Song thế giới bên trong, bọn hắn hoàn toàn không có lãnh thổ, hay không có binh quyền, cũng không cần thiết phải chú ý cái gì đi. Lâm Viễn phản bác. Không, ngươi sai. Yến Triệu Vô Song lắc đầu, nói, căn cứ tình báo của ta, Nam Dương cảnh nội sở hữu lãnh chúa đều trong bóng tối phụ thuộc Lưu Gia, nghiêm ngặt đi lên nói, Lưu Gia đã là Nam Dương vương. Lợi hại như vậy. Lâm Viễn có chút ngoài ý muốn. Ngươi lần này treo thưởng ban thưởng, công hơn ban thưởng vẫn còn đúng tiếp theo, chủ yếu vẫn là phía sau lãnh địa ban thưởng, đánh chết ngươi về sau có thể thu hoạch được Tùy Châu, Dĩnh Châu, Hán Dương cùng Vân Mộc Trạch. Thật sự là quá mê người, người lãnh thổ diện tích tại lập tức thuộc về thứ nhất, khó tránh khỏi có người sẽ có hái quả ý nghĩ. Được rồi, ta đã hiểu. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, cả người trở nên thận trọng lên. Xem ra lần này treo thưởng hoạt động, thật so nhìn bề ngoài còn khó hơn. Ngoại trừ muốn cùng bên ngoài người đấu tranh, còn muốn đề phòng vụng trộm tiểu quỷ ám tiễn đả thương người. Hoạt động lần này, thật khả năng cái gì như quỷ xà thần đều dẫn ra. Tốt, ta có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều, nói đến thế thôi, chính ngươi hảo hảo bảo trọng. Yến Triệu Vô Song hơi có chút thổn thức nói ra, nếu như ngươi thất bại, ngày này sang năm ta sẽ tới ngươi mộ phần, vì ngươi thắp nén hương. Thảo, lão tử còn chưa bắt đầu đâu, ngươi liền rủa ta. Ha ha ha. Yến Triệu Vô Song cười ha hả, lập tức đóng lại video. Lâm Viễn nốt video về sau, nỗi lòng vẫn như cũ khó mà bình tĩnh, xem ra lần này thật giữ nhiều lãnh ít. Tút tút tút. Mà đúng lúc này, lại một cái mã số đánh vào, đúng Khuynh Thành Vũ.
Chuyện gì, Khuynh Thành?
Lâm Viễn, vị trí của ngươi tọa độ bị hệ thống bại lộ, hiện tại, Tín Dương một đám lãnh chúa, tập kết 30 vạn đại quân, chính hướng ngươi điểm dừng chân vây quanh đi qua.
Cái gì?
Lâm Viễn kinh hãi, vội vàng ấn mở treo thưởng nhiệm vụ trang chủ bên trên có một tấm bản đồ, chính giữa địa đồ có một cái điểm đỏ, đúng là hắn vị trí tọa độ. Vị trí của hắn tọa độ, một mực rõ ràng bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Hệ thống cũng quá không biết xấu hổ. Lâm Viễn nhịn không được chửi mẹ. Mà đúng lúc này, Cao Thương cũng chạy tới báo cáo quân tình khẩn cấp, chủ công, phương Nam 100 dặm bên ngoài, đột nhiên xuất hiện đại lượng quân đội.
Lâm Viễn, ngươi sẽ không ngay cả mình vị trí tọa độ bị hệ thống bại lộ, cũng không biết.
Khuynh Thành Vũ dò hỏi.
Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng?
Lâm Viễn ngược lại là tỉnh táo lại.
Khuynh Thành Vũ gặp đây, liền tiếp tục nói, ngươi nhiệm vụ lần này, có muốn hay không ta tổ chức một nhóm người đi tiếp ứng ngươi?
Nam Tống hiện tại thật nhiều du hiệp đều tại trên mạng xin chiến đâu.
Phải không?
Lâm Viễn hơi nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia ấm áp. Nếu như có thể tổ chức một nhóm người, vậy dĩ nhiên là tốt, bất quá, cái khác lãnh chúa đúng ý kiến đến gì?
Hừ hừ, bọn hắn có thể có ý kiến gì?
Khuynh Thành Vũ nghe nói như thế, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường, Tây Thục Tử chờ ngũ tinh minh thành viên, một mực giả vờ ngây ngốc, mà cái khác lãnh chúa lại cho rằng đây là tai họa, đúng Lâm Viễn ngươi sông đại họa, nên chính ngươi đi phụ trách tới cùng.
Xem ra bọn hắn ước gì ta chết tử, bọn hắn tốt chia cắt ta lãnh thổ.
Lâm Viễn trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh.
Tốt tốt,
mà liền tại đây là Tô Tần Phủ Kiếm cũng đánh vào tới.
Ta đi, đều ở đây.
Vừa lên đến, Tô Tần Phủ Kiếm liền hướng hai người chào hỏi, sau đó nói, Lâm Viễn, ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm à, có muốn hay không ta xuất chi kỵ binh đi trợ giúp ngươi?
Vẫn là thôi đi.
Lâm Viễn lắc đầu cự tuyệt, nói, ngươi người tại Hàn Trung truyền thống tới phải hao phí đại lượng hoàng kim, chúng ta có thể không sánh bằng những này kim quốc lãnh chúa có công vân giá trị thu hoạch, tốn hao bao nhiêu tiền tài thế nhưng là kiếm không trở lại.
Lâm Viễn mặc dù cự tuyệt, nhưng trong lòng vẫn là cảm giác ấm áp.
Dù sao tại nguy cửa hải khó khăn này đầu, hắn hai vị minh hữu đều biểu hiện ra không rời không bỏ thái độ.
Tô Tần Phủ Kiếm gặp Lâm Viễn cự tuyệt, liền không có tiếp tục xin chiến, mà là nói ra, đã như vậy, vậy ta liền kiểm chế một chút, đem đại quân toàn bộ lái hướng Ma Lạt Tiểu Lung Hiệp biên cảnh.
Ngươi tại trên mạng bị treo thưởng, rất nhiều người đều cảm thấy ngươi lần này không về được, một chút lãnh chúa bắt đầu nhớ thương lãnh địa của ngươi, ngũ tinh minh thành viên càng hơn, nghe nói, Ma Lạt Tiểu Lung Hiệp đã chuẩn bị 20 vạn đại quân, dự định xuyên qua Quy, Hạp Hai Châu, lao thẳng tới ngươi Dĩnh Châu.
Tôm tép nhại nhép mà thôi.
Lâm Viễn khinh thường cười lạnh một tiếng.
Hắn tại Dĩnh Châu bố trí một cái hổ bí doanh đoàn, có ra cắt lượng thống ngự, tùy châu còn có mấy vạn thành vệ quân có thể tùy thời trợ giúp Dĩnh Châu, đừng nói 20 vạn đại quân, liền xem như 100 vạn đại quân, ra cắt lượng đều có thể ngăn cản xuống tới.
Húng chi điếu ngư thành tiến vào kinh sở, cần xuyên qua Quy, Hạp hai cái sơn man châu quận, người ở đó cũng không phải kia tốt chào hỏi.
Tô Tần phụ trách kiểm chế Ma Lạt Tiểu Lung Hiệp, vậy ta liền phụ trách kiểm chế Kiến Khang phủ Giang Sơn như vẽ.
Khuynh Thành Vũ nói bổ sung.
Lâm Viễn không có cự tuyệt, thời khắc mấu chốt vẫn là minh hữu đáng tin.
Bất quá, cái này cũng gián tiếp nói rõ, muốn đánh hắn ý nghĩ Nam Tống lãnh chúa thật đúng là không ít.
Tốt, ta không thể trò chuyện tiếp đi xuống, ta hiện tại còn bị truy kích đâu.
Vậy được rồi, Lâm Viễn, giúp ngươi hảo vận.
Bảo trọng.
Ba người nói chuyện trân trọng, sau đó dập máy video điện thoại.
Truyền ta tướng lệnh, tất cả mọi người chỉnh đốn nửa ngày, chờ mệnh lệnh tiếp tục xuất phát.
Rõ.
Lâm Viễn hạ đạt nghỉ ngơi mệnh lệnh về sau, tất cả mọi người an tâm đi ngủ.
Có Cao Thương thiết ứng thám mã mật thiết giám thị truy kích bộ đội, bọn hắn tạm thời không có nguy hiểm, có thể ngủ một cái ăn giấc, dưỡng đủ tinh lực.
Cái này nhoáng một cái, liền đi qua 6 canh giờ.
Ban ngày một lần nữa biến thành đêm tối, hạ nguyệt lên không, gió mát nhẹ nhẹ, đúng vậy tuyệt hảo đi đường thời tiết.
Tất cả mọi người tại ăn no nê về sau, liền lần nữa xuất phát.
Chương 121, không doanh kế.
Bẩm chủ công, mặt phía nam 30 vạn lãnh chúa liên quân đã tiếp cận 50 dặm, hiện tại đã xây dựng cơ sở tạm thời, đem mặt phía nam toàn bộ con đường đều cho phá hỏng.
Ngụy Sở truy binh đâu?
Ngụy Sở phái ra Tả Hữu thần uy quân, lúc đầu kỵ binh bộ đội đã tiếp cận chúng ta, chỉ còn lại 10 dặm.
Tại Lâm Viễn ngủ đồng thời, những cái kia truy kích bọn hắn đại quân không co dừng lại, một mực tại đi đường, lúc này đã phi thường tiếp cận.
Lâm Viễn trực tiếp lên ngựa, chào hỏi chúng tướng sĩ một tiếng.
Xuất phát.
Đại quân lần nữa xuất phát, hướng phía nam mau chóng đuổi theo.
Đi ước chừng 2 canh giờ, đã vô cùng tiếp cận vòng đây.
Lúc này, thông hướng phía nam giao lộ đã toàn bộ bị Tín Dương lãnh chúa liên quân chặn đường.
Bọn hắn tại giao lộ xây dựng cơ sở tạm thời, ngay cả con rùa cũng bay không đi qua.
Muốn qua, chỉ có thể xung vào.
Lâm Viễn chọn lựa con đường này, đúng Tín Dương một cái gọi Tả Ngạn tiểu lãnh chúa, binh lực ước chừng 1 vạn, bộ kỵ hỗn tạp, tại đường núi miệng xây dựng cơ sở tạm thời, ngăn chặn xuôi nam con đường.
Lâm Viễn đến về sau, đã là giờ tí đêm khuya.
Lúc này, trong đại doanh binh sĩ toàn bộ ngủ rồi, Lâm Viễn trực tiếp phát động tập kích.
Tả Ngạn nghe được doanh trại bên ngoài tiếng la giết vang lên, kinh hãi, vội vàng đứng dậy khoản chi.
Xảy ra chuyện gì rồi?
Bẩm chủ công, có người dạ tập đại doanh.
Cận vệ hồi đáp.
Tả Ngạn nội tâm giật mình, trực tiếp nghĩ đến Lâm Viễn.
Nhanh, nhanh đi để sở hữu sĩ tốt rời giường, mệnh lệnh bộ binh kết trận hình phòng ngự, ngăn trở đại môn, cung tiễn thủ toàn bộ leo lên trại tường tiết tháp, lấy loạn tiễn bắn lui quân địch.
Rõ.
Có tiểu giáo lập tức đi làm.
Chỉ là, không có qua một lát, tiểu giáo đi mà quay lại.
Báo.
Viên môn bị kích phá,
địch nhân đến thế rào rạt, đại nhân, chúng ta rút lui đi.
Cái gì? Tạ Ngạn hoảng hốt, có chút khó có thể tin. Đều nói Lâm Tử Nghĩa kỵ binh cực kỳ cường hãn, nhưng cũng không trở thành nhanh như vậy liền công phá a.
Lúc này, đại doanh bên ngoài đột nhiên xông tới một chi bưu hãn kỵ binh, cầm nhọn mặc giáp, gặp người liền giết. Trong lúc nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía, tiêu giết chúng tiên. Nhất là dẫn đầu hai viên chiến tướng, càng là không người có thể địch, chỗ đến, tử thương mạng lớn.
Chủ công, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp.
Tiểu giáo phi thường lo lắng, có chút sợ sợ.
Rút lui.
Tạ Ngạn nhẹ gật đầu, trực tiếp tại tiểu giáo hiệp trợ dưới, cưỡi ngựa đi về phía nam bên cạnh chạy trốn. Cái khác sĩ tốt nhìn thấy lãnh chúa chạy, cũng đi theo chạy trốn, trong lúc nhất thời sĩ khí trực tiếp tăng tác. Mà những cái kia không kịp chạy trốn binh sĩ, thì nhao nhao vứt xuống binh khí, lựa chọn đầu hàng. Lâm Viễn chỉ tốn nửa giờ, liền chiếm lĩnh tòa này quân doanh, hắn lập tức mệnh lệnh đại quân ở đây chỉnh đốn nửa giờ, kiểm kê tù binh chiến lợi phẩm. Lần này đánh lén, trực tiếp đánh chạy Tạ Ngạn, thu được hắn quân doanh. Tạ Ngạn một vạn đại quân, bị bắt giữ 2000 người, chạy trốn 7000 người, thương vong 1000 người. Mà Lâm Viễn chỉ hao tổn 12 kỵ, vết thương nhẹ 40 kỵ. Trừ này tù binh bên ngoài, cả tòa trong quân doanh còn trữ hàng một nhóm lương thảo khí giới, chiến mã đồ quân đu. Lâm Viễn từ 2000 tù binh bên trong chọn lựa ra 600 kỵ binh, xung nhập bản bộ binh mã, dạng này đội ngũ của hắn không giảm trái lại còn tăng, trực tiếp mở rộng vì 2500 kỵ binh. Cái này 600 kỵ binh đều là tam giai tinh nhuệ khinh kỵ binh. Có nhóm này kỵ binh gia nhập, hắn xông ra liên quân vòng vây cơ hội lớn hơn. Về phần cái khác hàng tốt, Lâm Viễn tại chỗ phóng thích. Trên thực tế, Tạ Ngạn có 3000 tinh nhuệ khinh kỵ binh, nhưng là chạy trốn một bộ phận lớn, tại bối rối thời điểm chạy trốn, thậm chí liền chiến mã đều ném đi. Trong quân doanh 3000 con chiến mã, toàn bộ trở thành Lâm Viễn chiến lợi phẩm. Mỗi một con chiến mã đều là quật cường cấp phương Bắc quân mã. Lâm Viễn trực tiếp đem cái này 3000 thất quân mã, toàn bộ phối cấp dưới trướng kỵ binh. Trước đó tại Hoàng Xuyên thành dạ tập lúc, không ít kỵ binh hao tổn chiến mã, chỉ còn lại một tớt. Lúc này lần nữa thu hoạch được bổ sung, mỗi người tiêu chuẩn thấp nhất 2 tớt, lại có thể trong đêm chạy hết tốc lực. Ngay cả vừa đầu nhập vào 500 kỵ binh, cũng là như thế. Bổ sung một chút lương khô cùng nước sạch, Lâm Viễn thả một thanh đại hỏa, trực tiếp đốt đi cả tòa quân doanh, đại quân lần nữa xuất phát, hướng phía nam mà đi. Mà đợi Lâm Viễn rời đi nửa canh giờ, phía Bắc lại đuổi theo một chi thiết kỵ. Bẩm đại nhân, bọn hắn vừa đi nửa canh giờ.
Truy,
lại là Ngụy Sở thần uy quân tiên phong kỵ binh, thế mà đã đuổi tới gần như vậy. Lâm Viễn một đường xuôi nam, rộng lớn bình nguyên bên trên, tung hoành ngang dọc.
Đại nhân, đằng sau có một chi cái đuôi.
Cao Thương một chi đều tại mật thiết chú ý sau lưng tình huống, phát giác được thần uy quân kỵ binh bộ đội đi theo đằng sau, lúc này báo cáo.
Nhân số có bao nhiêu người?
Ước chừng 3000 người dáng vẻ.
Không cần quan nó, đại quân tiếp tục đi đường.
Tất cả mọi người ở dưới ánh trăng, tiếp tục hướng phía trước phóng đi.
Đi ước chừng 30 dặm lộ trình, con đường phía trước lần nữa bị một tòa doanh trại ngăn cản.
Mà lần này doanh trại quy mô càng nhỏ hơn, ước chừng chỉ có mấy ngàn người.
Lâm Viễn không chút khách khí đối tòa này doanh trại phát động tập kích.
Bởi vì là rạng sáng, doanh trại bên trong sở hữu sĩ tốt vẫn còn ngủ say.
Bởi vậy, đại quân cơ hồ không đánh mà thắng, liền cầm xuống cả tòa doanh trại.
Doanh trại bên trong đại tướng, đúng một viên tử kim cấp tiêu tướng, trong giấc mộng bị bắt sống.
Tổng cộng tù binh 5000 sĩ tốt, trong đó kỵ binh 800 người, đều là tam giai tinh nhuệ khinh kỵ binh.
800 đầu hàng kỵ binh, toàn bộ xung nhập đội kỵ binh ngũ.
Dạng này, Lâm Viễn dưới trướng kỵ binh đại đội, trực tiếp mở rộng đến 3300 người.
Người là ai thuộc hạ?
Lâm Viễn bắt đầu thẩm vấn tù binh thống lĩnh.
Cái này thống lĩnh trong giấc mộng bị bắt sống, đã sớm sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, giờ phút này nơi nào còn dám giấu giếm, chi tiết bẩm báo.
Ta đúng Ly Thương thuộc cấp.
Lâm Viễn cẩn thận hồi tưởng một chút, xác thực nghĩ không ra nhân vật này.
Chủ yếu là Tín Dương ở vào hỗn chiến giai đoạn, đến bây giờ còn lại hơn 10 vị lãnh chúa, không có một vị có thể thống nhất toàn bộ Tín Dương.
Lâm Viễn bởi vậy mới không biết cái này lãnh chúa.
Hắn lại hỏi, người chủ công, lần này trung điều động nhiều ít binh lực chặn đường?
Thống lĩnh hồi đáp, tổng cộng có 3 cái doanh binh lực, trừ cái đó ra, lãnh chúa còn mang theo 8000 thân vệ quân.
3 cái doanh, thêm 8000 thân vệ quân, đó chính là 23000 người.
Cơ hồ là một cái doanh đoàn binh lực.
Những lãnh chúa này, vì treo thưởng nhiệm vụ, thật sự là dốc hết vốn liếng à?
Cũng được, hắn vừa vặn mượn cơ hội này, đem đám người này trong tay tinh nhuệ binh lực toàn bộ thu nạp tới.
Báo, thần uy quân tiên phong kỵ binh cách nơi này địa, không đủ 10 dặm, dự tính nửa giờ sau đến đại doanh bên ngoài.
Cao Thương đột nhiên báo cáo.
Đến rất đúng lúc.
Lâm Viễn cười lạnh.
Chi này theo đuôi, thế mà cùng đến như thế gấp, nhất định phải diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn.
Lâm Viễn nghĩ nghĩ, liền nảy ra ý hay.
Vũ Văn Thành Đô, ngươi lập tức xuất lĩnh 1000 kỵ binh, mai phục tại đại doanh bên ngoài 2 dặm phía đông trong rừng cây, dập tắt bó đuốc, nghe thấy đại doanh tiếng la giết lên, lập tức xuất đội xung ra.
Rõ.
Vũ Văn Thành Đô lĩnh mệnh rời đi.
Từ Long, ngươi xuất lĩnh 1000 kỵ binh, mai phục tại đại doanh bên ngoài 2 dặm phía tây trong hốc núi, đồng dạng là nghe thấy đại doanh tiếng la giết lên, lập tức xuất đội giết ra.
Rõ.
Triệu Vân tiếp nhận tướng lệnh, xuất đội rời đi.
Chương 122, danh tiếng vang xa.
Cả tòa doanh trại bên trong, chỉ còn lại 1300 tên kỵ binh, cùng 4200 tên tù binh.
Lâm Viễn ngay trước tất cả tù binh, gọi hàng nói, địch nhân kỵ binh đang từ phía bắc chạy đến, muốn tập kích chúng ta doanh địa, ta phụng Ly Thương đại nhân mệnh lệnh, tạm thời tiếp quản nơi đây đại doanh.
Tù binh lính nghe đến lời này, trực tiếp liền buông lòng xuống tới. nguyên lai là người một nhà a, suýt chút nữa thì thanh ta hủ chết. Bọn hắn đúng tầng dưới chót nhất binh lính, vốn cũng không biết mình địch nhân là ai, chỉ nghe từ thượng cấp mệnh lệnh. Giờ phút này nghe được Lâm Viễn lắc lư, thật đúng là coi là Lâm Viễn đúng lãnh chúa sai phái tới đại tướng. Chỉ có kia Tử Kim thống lĩnh một người biết tình hình thực tế. Nhưng là, hắn đã bị Lâm Viễn nghiêm ngặt thanh khống. Lâm Viễn lắc lư tù binh binh, đạt được tù binh binh ủng hộ. Hắn quả quyết hạ lệnh, đem trong đại doanh một bộ phận doanh trướng nhóm lửa, chế tạo hỗn chiến sau cảnh tượng, đồng thời mở ra doanh trại đại môn, cũng để mấy trăm sĩ tốt ra vẻ thương binh, nằm trên mặt đất hô cứu mạng. Mà còn lại tất cả mọi người thì lùi đến sau trại mai phục, chờ mệnh lệnh. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Làm thần uy quân tiên phong kỵ binh, đuổi tới nơi đây về sau, nhìn thấy trong doanh hỗn chiến sau cảnh tượng, cùng mấy trăm thương binh, liền không nghi ngờ gì đi tới đại doanh. Tập kích các ngươi người, chạy đi đâu? Dẫn đầu kỵ binh thống lĩnh dò hỏi. Đại nhân, bọn hắn hướng doanh trại hậu phương trốn. Đi ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian. Có một thương binh tích cực trả lời. Vẫn là tới chậm một bước. Kỵ binh thống lĩnh hận hận cơ cơ roi. Tất cả mọi người, cùng ta tiếp tục đuổi. Nói, hắn trực tiếp một ngựa đi đầu, hướng doanh trại hậu phương phóng đi. Sau lưng kỵ binh đuổi theo sát, chỉ một lát sau công phu, 3000 kỵ binh liền đã có một nửa tiến vào doanh trại. Lúc này, kia mấy trăm tên thương binh đột nhiên nhảy dựng lên nổi lên, tập kích kỵ binh đến tiếp sau bộ đội. Tất cả mọi người sợ ngây người. Mà thừa dịp phân thần thời khắc, doanh trại đại môn bị người đóng lại. Không tốt, chúng kế. Kỵ binh thống lĩnh quay đầu phát hiện tình trạng, hô to không ổn. Giết. Đúng lúc này, doanh trại hậu phương trong bóng tối, vọt thẳng ra mấy ngàn người đại quân, hướng phía bọn hắn đánh thẳng tới. Dẫn đầu hơn 1000 kỵ binh, từng cái dũng mãnh, vọt thẳng nhập thần uy quân kỵ binh trận liệt ở trong. Hiện trường lập tức liền biến thành đại loạn chiến. 1400 tên thần uy quân kỵ binh, bị gần 6000 hôn bước vây công, căn bản là ngăn cản không nổi. Không ngừng có kỵ binh xuống ngựa. Kỵ binh thống lĩnh thần sắc kinh hãi, hốt hoảng xuất lĩnh số ít mấy cái thân vệ, từ trong đám người rết ra một con đường máu, đánh đến doanh trại chỗ cửa lớn. Lúc này, doanh trại đại môn cũng đã bị công phá. Doanh trại bên ngoài kỵ binh đang chuẩn bị xông vào doanh trại, giải cứu cùng doanh huynh đệ. Mau bỏ đi. Nào biết, kỵ binh thống lĩnh căn bản là vô tâm ham chiến, trực tiếp chào hỏi tất cả mọi người rút lui. Doanh trại bên ngoài kỵ binh đành phải quay đầu ngựa lại, hướng bên chạy. Lần này đột nhiên chuyển hướng, trực tiếp để hậu phương kỵ binh nép trùng một chỗ. Trang diện đừng đề cập có bao nhiêu hỗn loạn. Kỵ binh thống lĩnh thật vất vả từ trong đám người gạt ra, chuẩn bị thu nạp đội ngũ, tại doanh trại bên ngoài gò đất làm một vô lớn. Hai bên trong núi rừng, nhưng lại vang lên lần nữa tiếng la giết. Hai chi cường tráng kỵ binh từ hai bên vọt ra, quanh quẩn lấy vòng vây thần uy quân kỵ binh đường lui. Kỵ binh thống lĩnh thần sắc kinh hoàng, chỗ nào còn nhớ được những người khác, chỉ xuất lĩnh bên người mấy chục kỵ, hướng vòng vây bên ngoài phóng đi. Mai phục hai chi kỵ binh, cùng doanh trại bên trong mai phục bộ kỵ hỗn hợp, trước sau giáp kích, đánh cho thần uy quân kỵ binh trở tay không kịp, liên tục bại lui. Sau nửa canh giờ, bình thường chiến đấu trực tiếp kết thúc. Thần uy quân kỵ binh chết thì chết, thương thì thương, hàng thì hàng. 3000 thần uy quân thiết kỵ, toàn quân bị diệt. Mà Lâm Viễn chỉ thương vong hơn 400 tên bộ binh, kỵ binh càng là chỉ có 13 người vết thương nhẹ. Thật sự là một trận thống khoái đại thắng. Đầu hàng kỵ binh, Lâm Viễn trực tiếp xung nhập hắn đội kỵ binh ngũ, hiện tại cũng không cân nhắc những này kỵ binh độ trung thành, chỉ cần có thể hiệu mệnh là đủ. Dạng này, dưới trướng hắn đội kỵ binh ngũ đã tăng trưởng đã đến 4500 người. Thân uy quân thiết kỵ chiến mã cũng toàn bộ bị Lâm Viễn ăn, phân phối cho dưới đáy kỵ binh. Bảo đảm mỗi người có được 2 tớt, thậm chí 3 con chiến mã. Về phần thân uy quân thiết kỵ trang bị thì giao cho những bộ binh kia, cũng ra lệnh cho bọn họ tiếp tục trấn thủ nơi đây, ngăn cản đến tiếp sau truy kích bộ đội. Lần này, Lâm Viễn xem như triệt để chơi một lần Ly Thương. Có thể tưởng tượng, Ly Thương biết tình hình thực tế về sau, khẳng định biết tức giận đến giận sôi lên, đến tiếp sau cùng Ngụy Sở tranh chấp, cũng biết để Ly Thương đau đầu vạn phần. Lâm Viễn xuất lĩnh 4500 tên kỵ binh, tiếp tục xuất phát. Chủ công, đội ngũ của chúng ta đã có được 9300 thất quật cường chiến mã, chuyến này thật sự là kiếm lợi ra. Triệu Vân có chút hưng phấn nói. Lâm Viễn cười cười, cái này đều chỉ là chuyện nhỏ. Ta vốn chỉ muốn mang theo Trương Ban Sương trực tiếp trở lại Nam Tống, nhưng là hiện tại xem ra ta có cần phải cắt một đợt giao hẹ. Trong miệng hắn giao hẹ chính là Tín Dương chúng các lãnh chúa kỵ binh cùng chiến mã. Chỉ cần hắn thu hoạch một nhóm lớn chiến mã, liền xem như bắt cóc Trương Ban Sương nhiệm vụ thất bại, hắn cũng chuyến đi này không tệ. Lại nói, hắn lúc trước làm sao lại không nghĩ tới mau lẹ như vậy phương thức? Kim binh đến Nam Tống làm tiền, hắn đồng dạng có thể tại Kim quốc lãnh thổ bên trên làm tiền. Xác định mục tiêu về sau, Lâm Viễn ngược lại là không đội mà chạy trốn. Cao Thương, ngươi xác định một chút phương viên 10 dặm bên trong quân địch bố trí tình huống, chọn lựa một chút tiểu lãnh chúa. Chủ công, ngươi đây là muốn? Ta dự định hảo hảo cùng bọn này Kim quốc lãnh chúa chơi một chút. Ngày thứ 2 trời sáng, một đầu kình bạo tin tức ngay tại Kim quốc lãnh chúa trong đám vỡ tổ. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, mà rất nhanh, tin tức liền chuyển đến trên mạng. Lâm Viễn trong vòng một đêm ngay cả tập 2 tòa doanh trại, phục kích truy kích thần uy quân thiết kỵ, lao ra khỏi vòng vây, hiển lộ tài năng. Trong lúc nhất thời, trên mạng ồn ào náo động liên tiếp. Kim quốc người chơi nhao nhao chỉ trích Tín Dương các lãnh chúa vô năng. Ngay cả một chi không đủ 2000 người kỵ binh đều ngăn không được, liền ngay cả Lư gia công tử đều đại bạo nói tục. Mà Nam Tống du hiệp các người chơi thì nhao nhao gọi tốt, công khai tại trên mạng lên tiếng ủng hộ Lâm Viễn, cùng Kim quốc du hiệp đối phun, Nam Tống các lãnh chúa cũng nhao nhao trầm mặc. Tây Hạ An Dương quần chúng nhiều nhất, tựa hồ không chê chuyện lớn, điên cuồng tại hai bên châm ngòi thổi gió. Tất cả mọi người sau khi khiếp sợ, lại đem ánh mắt tập trung đến Lâm Viễn trên thân. Khiến người ngoài ý chính là, lao ra khỏi vòng vây Lâm Viễn, nguyên bản có thể một đường xuôi nam, thẳng đến Nam Tống cảnh nội. Nhưng là, hắn lại ngừng lại. Không biết đúng tại chỉnh đốn, vẫn là đang chờ đợi cái gì. Tây Hạ có người bắt đầu ở một bên kích động, tung tin đồn nhảm, nói Lâm Viễn dừng lại, là cố ý khiêu khích sở hữu Kim Quốc người chơi. 30 vạn liên quân, ta dễ dàng lao ra, ngay cả một cái có thể đánh đều không có. Đồng thời, loại này lời đồn tại Kim Quốc lãnh chúa, du hiệp nhóm trong hai, càng phát chân thực, Lâm Viễn lần này ngoài ý muốn tiến hành, chính là tại trần trụi khiêu khích. Kim Quốc lãnh chúa, du hiệp, sinh hoạt loại người chơi vòng tròn, toàn bộ sôi trào. Chương 123, thẳng tiến đại biệt sơn. Mà mẹ nó, Lâm Tử Nghĩa quá tùy tiện. Nhất định phải hào hào giết một giết hắn huyết khí. Chúng ta Kim Quốc đại lãnh chúa nhóm đâu? Đều đi ra kít một tiếng nhà, bị người khi dễ tới cửa, ngay cả cái giấm đều không thả một cái. Tiến Triệu Vô Song, Lư Gia công tử, Lý Nghĩa Tổ, Bắc Tống tiểu chân nhân đâu? Đường Châu lãnh chúa liên minh đã tập kết 3 vạn tinh kỵ, chặn đường Lâm Tử Nghĩa tây trốn con đường. Đặng Châu 5 vạn tinh kỵ, tập kết đi đến tiền tuyến. Nam Dương 10 vạn kỵ binh chuẩn bị hoàn tất. Hứa Xương 3 vạn du hiệp. Lâm Viễn dừng lại cử động, phản phất chọc tổ ong vò vẽ, khơi dậy toàn bộ Kim Quốc khu vực phía nam phản ứng. Không chỉ có là lãnh chúa khởi binh, liền ngay cả những cái kia bám vào các đại thành trì du hiệp cũng nhao nhao tụ tập. Kim Quốc bên này hát đến phi thường náo nhiệt, Nam Tống Vương này cũng không cam chịu lạc hậu. Sự tình phát triển đến bây giờ, tất cả mọi người ngửi ra sự tình không thích hợp. Lư Châu phủ Bắc Bộ biên quan, Kim Quốc nguyên soái Hoàn Nhàn Tông vọng liên tiếp hiện thân, cũng nương theo có đại lượng Kim Quốc thiết kỵ. Mà tại Lư Châu phủ phía Tây Cố Thủy quan, Ngụy Sở hoàng đế Trương Bang Xương đóng quân tập kết. Nam Tống triều đình tại động đỉnh hồ mới bại. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Kim Quốc là chuẩn bị thừa dịp Nam Tống mới thất bại thế, cùng Trương Bang Xương liên hợp tiến công Lư Châu phủ. Lâm Viễn bắt cóc Trương Bang Xương, trực tiếp làm rối loạn lần này kế hoạch. Loại này suy đoán, thậm chí đạt được Lư Châu phủ thủ tướng, Nam Tống xu mật sứ Trương Tuấn khẳng định. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Tống quần tình xúc động phẫn nộ. Nữ chân tặc tử diệt ta đại Tống chi tâm không chết. Ta nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Viễn đung cái gây chuyện tình, cố ý bước lên sự cố, không nghĩ tới, hắn đem so với chúng ta đều xa, đúng để đại Tống phòng ngừa một trận chiến sự. Sáng tỏ chi tâm, nhật nguyệt chứng giám. Lâm Viễn chân thành trung tâm, cuối cùng được mọi người hiểu được. Ô ô, Lâm Viễn, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi. Một đại nghĩa trước mặt, Nam Tống tất cả mọi người đều hẳn là cùng chung mối thù, cùng Lâm Viễn cùng nhau đối kháng Kim Quốc người chơi. Buồn cười Ngũ Tinh Minh thành viên còn muốn lấy Lâm Viễn chiến tử về sau, chia cắt hắn lãnh thổ. Chậc chậc, giữa người và người cách cục, trên lệch thế nào lại lớn như vậy chứ? Khu khu, trên lầu xin chú ý, ta Tây Thục tử cũng không ngấp nghé qua Lâm Tử Nghĩa lãnh thổ. Không cần đến giải thích, Ngũ Tinh Minh tiểu động tác, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, nhân phẩm thật nát thành phân. Mọi người cùng nhau chống lại Ngũ Tinh Minh, phản đối nội chiến, nhất trí đối ngoại. Không sai, nhất trí đối ngoại. Trên mạng đã làm cho tối bụi, Ngũ Tinh Minh thanh danh, càng là thối đường cái. Cùng ngày, Ma Lạc tiểu lung hiệp lặng lẽ rút về tiến vào về châu 20 vạn đại quân. Mà Tây Thục tử bọn người càng là kiệt lực tại trên mạng làm sáng tỏ, chỉ là tại một ít người lôi kéo dưới, ngược lại là càng tô càng đen. Nguyên bản cao lớn chính nghĩa, có Nam Tống đa rắn danh xưng Ngũ Tinh Minh, triệt để rơi xuống thần đàn. Tây Thục tử vì vãn hồi Ngũ Tinh Minh hình tượng, chủ động xuất binh, truyền tống đến Tương Dương phủ, Bắc Thượng Đặng Châu chặn đánh Kim Quốc lãnh chúa thế lực. Mà Ngũ Tinh Minh bốn người khác cũng là theo sát tại phía sau hắn xuất binh. Năm người hợp binh mấy vạn, rất có thôn tính Đặng Châu chi ý. Đặng Châu các lãnh chúa phát giác về sau, lập tức tổ chức binh lực chống cự. Không chỉ Ngũ Tinh Minh, còn có cái khác lãnh chúa thế lực, cũng là thừa cơ tiến binh Bắc cảnh, trắng trận cướp bóc đốt giết. Trong lúc vô tình, vốn chỉ là một lần treo thưởng nhiệm vụ, trực tiếp diễn biến thành Tống Kim hai nước người chơi thế lực các chiến. Lại nói Lâm Viễn bên này, đang nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, hắn liền lặng lẽ triển khai hành động. Lần này, hắn muốn tập kích, đúng tín dương một cái tên là Lương Thành Cựu Mộng tiểu lãnh chúa, chỉ có 5000 kỵ binh, liền trú đóng ở cách hắn có 20 dặm xa Đông Nguyệt Sơn núi. Lần này tập kích, vì để tránh cho vị trí tọa độ sớm bại lộ, Lâm Viễn dứt khoát để Bách Phu trưởng Quách Khải mang theo Trương Ban Sương đi theo đại bộ đội đằng sau. Đợi đến quân tiên phong hành động về sau, Quách Khải mới chậm ung dung theo ở phía sau. Trên bản đồ vị trí tọa độ, quả nhiên cùng Trương Bang Xương liên hệ. Lâm Viễn từ đầu đến cuối đã không có một cái tốt sát thủ, đầu tiên muốn làm chính là tiêu trừ tung tích. Làm Quách Khải mang theo Trương Bang Xương hành động về sau, trên bản đồ tọa độ cũng bắt đầu chuyển động, tất cả mọi người tại mật thiết chú ý. Chỉ là, cho dù ai cũng không nghĩ ra, Lâm Viễn tại tất cả mọi người trong tình báo sớm đi một bước. Lương Thành Cựu Mộng cũng là như thế. Hắn lúc đầu chỉ là tín dương một cái tiểu lãnh chúa, có được một tòa một cấp huyện thành, 5 vạn bách tính, an phận ở một góc. Nhiệm vụ lần này, hắn lúc đầu không có ý định tham gia. Nhưng là không chịu nổi cái khác lãnh chúa thuyết phục, tại lợi ích điều khiển, hắn đem lãnh địa toàn bộ binh lực, 5000 bộ kỵ pha trộn, toàn bộ ném đến nhiệm vụ lần này. Dù sao hắn chỉ phụ trách hiệp thủ bên ngoài, căn bản cũng không có bao lớn nguy hiểm. Mà đợi nhiệm vụ kết thúc về sau, hắn còn có thể thu hoạch được 1000 lượng hoàng kim tạ ơn. Cớ sao mà không làm? Chỉ tiếc, hắn vạn lần không ngờ, Lâm Viễn hóa thân thợ săn về sau, cái thứ nhất để mắt tới chính là hắn. Làm Lâm Viễn 4500 tính kỵ đột nhiên xuất hiện tại Đông Nguyệt Sơn núi lúc, Lương Thành Cựu Mộng trực tiếp bị sợ choáng váng. Vậy phải làm sao bây giờ? Dưới trướng hắn bộ kỵ pha trộn, cũng bất quá là một đám tam giai binh chủng. Cùng Lâm Viễn tứ giai kỵ binh so ra, kém xa. Nếu quả thật muốn hợp lại, hắn có thể sẽ toàn quân bị diệt. Mà một khi hắn bỏ mình, lãnh địa của hắn liền lại biến thành vật vô chủ, bị những người khác chiếm lĩnh. Lương Thành Cựu Mộng phi thường không cam tâm lại như vậy kết cục. Bởi vì tòa này lãnh địa, đúng hắn hao tốn đại lượng tâm huyết mới kiến thiết hoàn thành. Hắn quyết không cho phép mình cứ như vậy bị đào thải. Cho nên, hắn lựa chọn đầu hàng. Lâm Viễn không đánh mà thắng, thuận lợi cầm xuống một tòa doanh trại. Đoạt lại Lương Thành Cựu Mộng binh lực về sau, rút ra bên trong 500 kỵ binh, Lâm Viễn binh lực vừa vặn quyên góp đủ một cái doanh. Mà còn lại bộ binh, Lâm Viễn trả lại cho Lương Thành Cựu Mộng 500 binh lực. Còn lại 4000 bộ binh thì toàn bộ giao cho Quách Khải, phụ trách hiệp trợ áp giải Trương Ba Sương. Quách Khải tiếp thu 4000 hàng binh về sau, liền dẫn Trương Ba Sương chọn tuyến đường đi xuôi nam, tiến vào Đại Biển Sơn phạm vi. Đây là một cái mồi nhử. Trương Ba Sương xuôi nam, mà Lâm Viễn phụ trách bảo hộ. Kim Quốc lãnh chúa xác định vững chắc biết truy kích, chờ tiến vào Đại Biển Sơn về sau, Kim Quốc đại đội kỵ binh liền không cách nào triển khai, đến lúc đó hắn lại khai thác chia ra bao vây, nói bóng nói gió chiến thuật du kích, từng ngụm đem bọn hắn ăn hết. Quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ tại Lâm Viễn trong tay. Loại chiến thuật này cũng là năm đó Lưu Đặng đại quân tiến vào Đại Biển Sơn sách lược. Lâm Viễn bất quá là mượn dùng một chút vĩ nhân chiến thuật tư tưởng. Quả nhiên, Trương Bang Xương tọa độ này động về sau, Kim Quốc tất cả lãnh chúa, tất cả đều xuất động. Chỉnh thể trạng thái, rút dây động rừng. Lâm Viễn xuất lĩnh kỵ binh doanh, xuất quỷ nhập thần, lần nữa tập kích một cái tiểu lãnh chúa. Bất quá, cái này tiểu lãnh chúa đúng kẻ hung hãn. Hắn tại đối mặt Lâm Viễn 5000 kỵ binh, vậy mà muốn mình nuốt ăn. Lâm Viễn quả quyết dạy hắn là người, 5000 kỵ binh một lần công kích, liền triệt để đánh tan hắn tràn đầy tự tin 8000 bộ kỵ pha trộn trận hình phòng ngự. Triệu Vân tại trong vạn quân, trực tiếp thương chọn lấy người này. Lãnh chúa bỏ mình, còn lại binh lính sĩ khí đều mất, một trận chiến mà bại. Chương 124, bát tự quân binh doanh. Lãnh chúa chiến tử, còn lại 1000 tên tam giai khinh kỵ binh, 5000 tên tam giai bộ binh hạng nhẹ, toàn bộ đầu hàng. Lâm Viễn đem đầu hàng đội ngũ trực tiếp hợp nhất. Dạng này, đội ngũ của hắn liền đạt đến 6000 kỵ binh, cùng 5000 bộ binh. Đại biên sơn mạch, thế núi tung hành, dốc đứng hiểm trở, đại quy mô kỵ binh rất khó có chỗ phát huy, nhất định phải nhiều chiêu hàng một chút bộ binh, lợi dụng vùng núi ưu thế, đối Kim Quốc kỵ binh chia cắt, vây mà diệt chi. Những cái kia Kim Quốc các lãnh chúa muốn lợi dụng kỵ binh ưu thế, tại bình nguyên bên trên đối Lâm Viễn tạo thành lớn diện tích sát thương. Lâm Viễn cũng không cho bọn hắn ý nguyện, thẳng tiến Đại Biệt Sơn bên trong, để đại quy mô kỵ binh ở cùng một chỗ, tiêu trừ ưu thế. Trong tay hắn 5000 bộ binh hạng nhẹ, tăng thêm Quách Khải dẫn đầu 4000 bộ binh, tổng cộng 9000 bộ binh, binh lực còn xa xa không đủ. Bộ binh nhân số ít nhất cần 5 vạn người, mới có thể đối 10 vạn quy mô kỵ binh, hình thành toàn diện. Đúng lúc này, Cao Thương hồi báo, bẩm chủ công, tại Tây Nam 30 dặm bên ngoài trên vách núi đá, phát hiện một tòa cỡ lớn quân doanh, treo chính là Tống triều cờ sĩ. Nam Tống có quân lực xếp vào tại Kim Quốc cảnh nội. Ngay cả Lâm Viễn đều có chút ngoài ý muốn. Hắn mặc dù xông ra vòng đây, nhưng là nơi đây khoảng cách Ngạc Châu biên giới còn có khoảng cách 700-800 dặm. Nơi đây có thể nói là Kim Quốc nội địa. Nam Tống làm sao lại xếp vào một chi đại quân, tiến vào sâu như vậy nội địa đóng quân? Khẳng định có chút vấn đề. Hắn lập tức chào hỏi Triệu Vân một tiếng, "Từ Long, theo ta đi một chuyến." Lâm Viễn mang theo Triệu Vân, cùng mười mấy cái kỵ binh, về phía Tây Nam 30 dặm bên ngoài một tòa đại Tống quân doanh chạy đi. Những người còn lại thì từ Vũ Văn thành đô thông soái hướng nam bộ tiến vào. Một canh giờ sau, Lâm Viễn đến đại Tống bên ngoài trại lính. Hắn lúc này mới phát hiện, đây là một tòa rất cũ nát quân doanh, trú đóng ở rừng núi chi đỉnh, chung quanh rừng rậm vần quanh, rất khó bị phát hiện. Nếu như không phải Cao Thương có được thiết ứng điều tra, chỉ sợ cũng phải coi nhẹ nơi này. Lâm Viễn đến, đã sớm kinh động đến trong quân doanh tất cả mọi người. Trong quân doanh, đi tới một chi ngàn người đội ngũ, mỗi người bọn họ đều tống binh bộ dáng, người mặc áo đỏ, khoác nửa người, mang đại Tống mũ tua đỏ. Dẫn đầu đứng một viên lão tướng, hai tóc mai hoa râm, diện mục tăng thương, chỉ có đôi mắt kia tràn đầy ánh sáng sắc bén. Đồng thời, tất cả tướng sĩ trên hai gò má đều đâm xuống kim ấn, phía trên viết bát tự, lòng son báo quốc, thể giết kim tặc. Lâm Viễn nội tâm kinh ngạc, lập tức nhớ tới trong lịch sử, chi kia vang danh thiên hạ anh dũng nghĩa quân, bát tự quân. Bát tự quân đúng Bắc Tống diệt vong về sau, Hà Bắc triều Anti Đô thống chế Vương Ngạn, tại Thái Hành Sơn địa khu xây dựng nghĩa quân. Chi này nghĩa quân mà đối kháng kim binh làm nhiệm vụ của mình. Lúc ấy, Bắc Tống tất cả quân đội nhao nhao hướng nam chạy trốn, chỉ có chi này nghĩa quân, một chi thủ vững tại phương bắc, chống lại kim binh. Bọn hắn không có quân lương, không có tinh lương vũ khí, cũng không lui lại nửa bước. Đây chính là một đám trung can nghĩa đảm anh hùng hào kiệt. Bọn hắn dùng mình một bầu nhiệt huyết, tại Hoa Hạ trong lịch sử lưu lại một vòng màu đậm. Đối với chi này nghĩa quân, Lâm Viễn đúng đánh trong đáy lòng bội phục. Hắn lập tức xuống ngựa, đối chi này nghĩa quân cho lớn nhất tôn trọng. Nam Tống lãnh chúa Lâm Viễn, xin hỏi lao tướng quân tục danh. Bát tự quân lao thống soái, nghe được Lâm Viễn tự giới thiệu, đúng Nam Tống lãnh chúa, trên mặt kiêng kỵ đã bỏ đi hơn phân nửa. Hắn lập tức hồi đáp, Hà Bắc triều Anti Đô thống chế Vương Ngạn. Cái gì? Lao tướng quân chính là Vương Ngạn? Lâm Viễn thần sắc đại biến, có chút ngoài ý muốn. Vương Ngạn nhẹ gật đầu, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Vương Ngạn đúng vậy. Lâm Viễn nhẹ hít một hơi, thu hồi ánh mắt khiếp sợ. Hắn thế mà đụng phải Bát tự quân thống lĩnh. Chỉ là, Bát tự quân không phải tại Hà Bắc một vùng sinh động sao? Chạy thế nào đã đến Đại Biệt Sơn khu vực? Chẳng lẽ là chuẩn bị xuôi nam trở về Tống triều? Lâm Viễn có chút không hiểu, lúc này dò hỏi, Vương tướng quân lần này xuất lĩnh nghĩa quân, đúng xuôi nam trở về sao? Vương Ngạn nghe nói như thế, chỉ là hừ lạnh một tiếng. bên cạnh hắn phó tướng càng là một mặt khinh thường quát lớn, đừng muốn đem chúng ta nghĩa quân nhìn thành đám kia không có xương cốt thứ hèn nhát. Tướng quân dẫn đầu chúng ta chỉ là tạm thời nghỉ lại ở đây, chiêu binh mãi mã, chờ đến đội ngũ lớn mạnh về sau vẫn là biết trở lại Hà Bắc chi địa cùng kim binh chống lại đến cùng. Chư vị đại nghĩa, Lâm Mỗ bội phục. Vừa rồi ngôn ngữ có sai lầm, còn xin thứ tội. Lâm Viễn tranh thủ thời gian bồi tội. Lần này bồi tội phi thường có tác dụng, trực tiếp bỏ đi Bát Tự quân đối Lâm Viễn cam thủ. Vương Ngạn khoát tay áo, hỏi: ngươi thân là Nam Tống lãnh chúa, làm sao từ phía Bắc trở về? Thực không dám dâu dếm, chuyện là như thế này. Lâm Viễn lúc này đem kinh nghiệm của mình nói thẳng ra. Vương Ngạn một đoàn người sau khi nghe xong, nội tâm có chút chấn kinh, lần nữa nhìn về phía Lâm Viễn lúc, ánh mắt rõ ràng nhu hòa mấy phần. Nghĩ không ra ngươi tuổi không lớn lắm, lại có như thế can đảm. Bắt sống nghịch tặc Trương Ban Sương, phá hư kim binh tiến công Lư Châu phủ kế hoạch, như thế đại nghĩa tiến hành, để cho người ta bội phục. Nghĩa sĩ, trên núi mời. Vương Ngạn thế mà trực tiếp mời Lâm Viễn lên núi. Lâm Viễn không có cự tuyệt, đi theo Vương Ngạn bên cạnh, hướng trên núi đi đến. Cũng không lâu lắm, liền tiến vào doanh trại. Trên đỉnh núi doanh trại, cùng bình thường quân doanh khác biệt, nơi này ngoại trừ Bát Tự quân nghĩa sĩ bên ngoài, còn có đại lượng bách tính, mọi người tất cả đều ở tại đơn sơ trong doanh trướng. Những người dân này, tất cả đều là bất mãn người nữ chân thống trị, đầu nhập vào Bát Tự quân. Lâm Viễn một chút liếc nhìn đi qua, phát hiện những người dân này nhóm, đại bộ phận quần áo lam lũ, xanh xao vàng gọn, nhìn vô cùng không khỏe mạnh. Trong đó một chút bọn trẻ, càng là toàn thân bẩn thỉu, gầy như quét tuổi. Đây là thời gian dài lương thực thiếu, dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành. Lâm Viễn lại đánh giá một phen những cái kia Bát Tự quân nghĩa sĩ, phát hiện mỗi người bọn họ tình huống cũng không khá hơn chút nào. Thậm chí, rất nhiều người đều không có áo giáp, chỉ mặc một kiện áo mỏng, cầm một thanh giản dị vũ khí. Mời. Vương Ngạn mời Lâm Viễn tiến vào hắn trung quân đại trướng, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Vương tướng quân, ngươi nơi đây bách tính còn có bao nhiêu? Vì sao không cho bách tính xuôi nam? Lâm Viễn có chút không đành lòng mà hỏi. Vương Ngạn than nhẹ một tiếng, nói, nơi này có 12.000 hộ bách tính, tổng cộng 3 vạn người. Ta đem bọn hắn đưa đến Đại Biệt Sơn biên giới, liền để bọn hắn tự hành xuôi nam, chỉ là dân chúng cũng không nguyện ý đi, nói chết cũng không bỏ qua nghĩa quân, nguyện cùng nghĩa quân cùng tồn vong, ta không có cách nào chỉ có thể đem bọn hắn lưu lại. Nhiều người như vậy, lương thực là rất lớn vấn đề, cứ thế mãi, nghĩa quân sẽ bị kéo đổ. Lâm Viễn nhắc nhở. Ta biết. Vương Ngạn nhẹ gật đầu, nói ra, cho nên, ta cần trợ giúp của ngươi. Ngươi muốn cho ta đem nơi này bách tính, đưa đến Vương Nam đi. Lâm Viễn cỡ nào thông minh, một chút liền nhìn rõ Vương Ngạn tâm tư. Không sai, ngươi thân là Nam Tống lãnh chúa. Lãnh địa phát triển không thể rời đi bách tính, cái này 3 vạn người, còn xin Lâm đại nhân cho bọn hắn dung thân chỗ. Vương Ngạn đột nhiên đứng lên, đối Lâm Viễn quỳ xuống. Lao tướng quân đây là gãy sát ta. Lâm Viễn thần sắc đại biến, vội vàng đỡ dậy Vương Ngạn. Cho dù Lao tướng quân không nói, cái này 3 vạn bách tính ta cũng biết nhận lấy. Chương 125, quyết chiến đêm trước. Lao tướng quân, di dân bách tính trước đó buông xuống, ta chỗ này còn có một cái khẩn cấp đại sự. Lâm Viễn lúc này đem mình bị Kim Quốc treo thưởng, bị thế lực khắp nơi truy sát một chuyện, toàn bộ nói ra. Ngươi đúng dự định lợi dụng Đại Biển Sơn giảm thế núi, tổ Kim Quốc lãnh chúa kỵ binh. Vương Ngạn không hổ là lao tướng, nghe xong Lâm Viễn kinh lịch về sau, liền minh bạch Lâm Viễn ý nghĩ. Không sai. Lâm Viễn nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Lần này làm một món lớn, nếu như thành công, trực tiếp có thể suy yếu Kim Quốc lãnh chúa gần một nửa thực lực. Như thế hành động vĩ đại, chúng ta nghĩa quân nguyện to lớn hợp tác. Vương Ngạn vươn tay, trong mắt có vẻ hư vấn. Một lời đã định. Hai người lúc này nắm tay nói thề, xác định quan hệ hợp tác. Lâm Viễn tiếp tục nói ra, bất quá Kim Quốc lãnh chúa một phương cũng có người tài ba. Chúng ta bây giờ mấu chốt nhất là như thế nào xuất kỳ bất ý ổ bọn hắn kỵ binh, đánh một cái xinh đẹp mai phục chiến. Ta biết một chỗ có thể làm tuyệt hảo mai phục địa điểm. Vương Ngạn nói, dẫn Lâm Viễn đi vào một cái sa bàn trước mặt. Đây là Đại Biệt Sơn. Lâm Viễn liên tục kinh hô. Ở trước mặt hắn, tại một tòa dài 3 trượng, rộng 2 trượng sa bàn mô hình, phía trên dãy núi có thể thấy rõ ràng, ngay cả mỗi một cái sơn cốc, mỗi một phiến hồ nước đều được tạo nên đến vô cùng tinh xảo. Chính là chân thật, giúp nhỏ vạn lần Đại Biệt Sơn mạch. Chế tác cái này sa bàn người, quân sự tố dưỡng thật rất đáng gờm. Lâm Viễn liền muốn, nếu là hắn cũng có một nhân tài như vậy liền tốt. Vương Ngạn phô bày sa bàn về sau, liền chỉ hướng sa bàn ở giữa, một khối lớn chừng bàn tay bồn địa. Khối này bồn địa, 4 bề toàn núi, ở giữa thấp lõm. Ra vào con đường, kẹp ở chung quanh dãy núi ở giữa, đúng 8 đầu hẹp dài đường núi, hai bên vách núi dốc đứng hiểm trở, phi thường thích hợp phục kích. Bất quá, nhất làm cho Lâm Viễn cảm thấy hứng thú, vẫn là bồn địa phía tây một khối hồ nước. Từ sa bàn bên trên nhìn lại, hồ nước diện tích so bồn địa diện tích còn muốn lớn, vị trí địa lý cũng tựa hồ cao hơn một chút. Hắn vội vàng hỏi thăm Vương Ngạn, mảnh này bến nước cách bồn địa bao xa? Không đủ 20 dặm. Có thể hay không quyết một đường vết rách, đem nước trong hồ dẫn lưu đạo nhập bồn địa bên trong? Trên lý luận đúng có thể được. Lâm Viễn nghe được câu trả lời này, ánh mắt sáng lên, dùng để đối phó Kim Quốc kỵ binh phương pháp hắn tựa hồ đã nghĩ đến. Vương Ngạn đứng ở một bên cũng là cười không nói. Hiện tại vỏ đã chuẩn bị xong, mấu chốt là như thế nào diễn tốt tiền hí. Lâm Viễn con ngươi đảo một vòng, đã có một thứ đại khái kế hoạch. Lao tướng quân, nếu như đem nghĩa quân mai phục tại trên vách núi đá, các ngươi có thể ngăn chặn kim binh phá vây sao? Ngươi có thể yên tâm, ta biết sai người chọn thêm xử lý tảng đá lớn, đợi kim binh muốn phá vây lúc, trực tiếp đem tảng đá từ đỉnh núi hướng xuống đẩy, liền có thể ngăn chặn đường núi, đến lúc đó kim binh chắp cánh khó thoát.